Chương 619, dẹp đôi rắn biển chương 619, dẹp đôi rắn biển lúc rạng sáng, trời về đen kịt một màu, Phùng Diệp đúng hạn rời giường. Đi ra ra môn, mát mẻ gió đêm hướng mặt thổi tới, để hắn vì đó mừng rỡ. Trên bến tàu náo nhiệt vô cùng, ánh đèn lấp loé, đều là ra biển ngư dân, đi một đợt, lại tới một đợt. Đi vào húp Nhật Hào bên cạnh, nhìn xem chiếc này bồi bạn bọn hắn một năm thuyền, Phùng Diệp trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. A Sán đã trên thuyền chờ, nhìn xem hắn có chút ngây người, thúc giục nói, Diệp ca, làm gì vậy? Khái xuất phát. Tới. Phùng Diệp lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian giải khai dây thừng, nhảy lên thuyền, cũng đem thuyền chống đỡ rời bên mở. A Sán lập tức cầm dao đem động cơ dầu ma rút phát động lên. Nương theo lấy đột thanh âm, đầu thuyền chậm rãi thay đổi, hướng về biển rộng mênh mông mà đi. Trên mặt biển dần dần nổi lên tầng tầng gợn sóng, húp Nhật Hào vững vàng xuyên thẳng qua tại bóng đêm cùng sóng biển ở giữa. Theo khoảng cách kéo xa, trên bến tàu đèn đuốc ra rời cảnh tượng dần dần biến mất trong bóng đêm. Chỉ có xa xa chân trời, một màn kia nhàn nhạt tinh quang chỉ dẫn lấy bọn hắn phương hướng. Bọn hắn đích đến của chuyến này, vẫn là bọn hắn gần đây một tháng qua thường đi hải vực. Đây là chúng ta mở ra húp Nhật Hào một lần cuối cùng ra biển, hy vọng có thể có cái tốt thu hoạch, tới một cái hoàn mỹ kết thúc. A Sán nhìn qua phía trước phản chiếu lấy điểm điểm tinh quang mặt biển, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trên nét mặt mang theo vài phần cảm khái, đúng vậy a, hy vọng như thế. Trải qua gần 2 giờ đi thuyền, bọn hắn rốt cục đã tới mục đích. Lúc này, sắc trời cũng triệt để trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, đêm tối tiến vào trong vòng một ngày sau cùng điên cuồng. Lưới kéo từ đôi khe trượt tiến vào biển cả, mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn vệ lấy dọc đường hết thảy sinh vật biển. Chỉ là, thứ nhất lưới thu đi lên, bọn hắn thất vọng. Cái này một lưới thu hoạch cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt, không tốt cũng không tệ, chỉ có thể coi là trùng quy trùng cũ. Mà lại, ngay sau đó thứ hai lưới cũng là như thế. Thao, xem ra hôm nay là đừng nghĩ có tốt thu hoạch. Nhìn xem vừa mới kéo lên một lưới hàng, A Sáng không khỏi văn tụ, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Không có liền không có đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng lại xuống một lưới nhìn xem, sau đó liền đi vớt con mực. Phùng Diệp cũng có chút thất vọng, nhưng hôm nay nữ thần may mắn không chiếu cố bọn hắn, có thể có biện pháp nào. Ai? A Sáng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cùng theo động thủ chỉnh lý lưới kéo. Thứ ba lưới xuống dưới, thời gian phảng phất trở nên phá lệ dài dằng dặc. Đột nhiên, trong phòng điều khiển truyền đến A Sáng ngạc nhiên tiếng kêu, Diệp ca, Diệp ca, có bầy cá, ta thấy được thật nhiều chim biển. Phùng Diệp tại túi đầu phân lấy cá lấy được, nghe vậy lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, bầu trời xa xăm bên trong có một đám chim biển lượn vòng lấy, số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng nói rất có thể có bầy cá. Chỉ bất quá bầy cá rất nhỏ, hoặc là lại vừa phù đến thượng tầng mặt nước, tạm thời không có quá nhiều chim biển bị hấp dẫn tới. Còn chờ cái gì, mau chóng tới nhìn xem a. Chính hướng bên kia mở đâu? A Sán một bên đáp lại, một bên tăng thêm điểm chân ga, thao túng húp Nhật Hào ra tốc hướng phía chim biển xoay quanh phương hướng chạy tới. Chỉ là bởi vì về kéo lấy lưới, cũng không dám quá nhanh. Theo khoảng cách rút ngắn, có thể nhìn thấy chim biển số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng hoặc bay thấp xuống lướt qua mặt biển, hoặc vỗ cánh bay cao, lưu dịu tiếng kêu liên tiếp. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mặt biển. Diệp ca, ngươi nhìn kia chim biển miệng bên trong ngậm chính là hay là? A Sán nhìn xem không viễn sử vừa mới lướt qua mặt biển sau vỗ cánh bay cao chim biển, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con chim biển miệng bên trong ngậm một đầu vừa mảnh vừa dài đồ vật. Trong đầu hắn xẹt qua một đạo thiểm điện, ngạc nhiên nói, cái này không phải là con lươn a? Chẳng lẽ là con lươn bầy? A Sán cũng nghĩ đến khả năng này, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đúng đúng đúng, nhìn xem rất giống. Nếu là con lươn bầy, hôm nay chuyến này ra biển, liền có thể vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ha ha. Phùng Diệp trở nên kích động, hai tay chăm chú nắm lấy mạn thuyền. Bất quá, hắn không nói gì thêm, ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt biển, không nháy mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên, phía trước trên mặt biển bọt nước bốc lên, một cái đầu từ dưới đất toát ra mặt nước. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng là vật gì, một con chim biển từ trên bầu trời đáp xuống, đưa nó một ngụm ngậm lấy bay về phía không trung. Mà lúc này, Phùng Diệp ánh mắt đi theo chim biển, rốt cục thấy rõ cái kia sinh vật toàn cảnh. Chỉ một thoáng, hắn con ngươi thích chặt, toàn thân lông tơ đứng đấy, đều nổi da gà, hoảng sợ nói, ngoa tạo, không phải con lươn, là rắn biển. Bị biển câu ngậm rõ ràng là một đầu đầu là màu đen, thể lưng xanh xám sắc, cũng có màu đen vòng vằn rắn biển. A Sán nghe được hắn kinh hô, lập tức quá sợ hãi, cái gì? Rắn biển? Không sai, ta rất xác định là rắn biển, mà lại tựa như là dẹp đuôi rắn biển. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng là tại lưới kéo đâu, không chừng đã có rắn biển đi vào trong lưới. Xong đời. Phùng Diệp tưởng tượng một chút trong lưới trà trộn vào rắn biển chẳng cảnh, lập tức cảm giác tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh. Mấu chốt là còn không rõ ràng lắm kéo tới nhiều ít rắn biển, cái này muốn bao nhiêu, hơn nữa còn là sống. Ngẫm lại cảnh tượng đó, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Cái này ai chịu được, không phải đợi tại lấy mạng của hắn sao? Hắn nhưng là sợ rắn người, mà lại sợ muốn chết. Đi đi đi, mau chóng rời đi nơi này. Vừa dứt lời, lại có mấy cái đầu rắn từ mặt biển phía dưới xông ra, dẫn tới không trung chính nhìn chằm chằm chim biển nhóm nhau nhau lao xuống đi săn. Cái này mấy đầu toát ra mặt biển rắn biển, không có một đầu trốn khỏi chim biển bắt giết, tất cả đều bị ngậm lấy, mang hướng không trung. Giữa không trung, rắn biển cuộn cong lại thân thể, càng không ngừng dãy rủa. Nhưng mà, rắn biển cứ việc hung ác, độc tính mãnh liệt, chỉ khi nào đến không trung, cũng chỉ còn lại vị chim biển làm thịt phần. Lần này, Phùng Diệp thấy rõ ràng, đích đích xác xác là dẹp đôi rắn biển. A Sán cũng nhìn thấy, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, thật đúng là dẹp đôi rắn biển a. rắn biển cũng có kịch độc. Dẹp đôi rắn biển độc tính mặc dù không kịp thanh toàn biển rắn, nhưng cũng mạnh phi thường, so rắn hổ mang độc tính mạnh hơn 10 lần trở lên. Kỳ độc dịch bên trong chứa nhiều loại độc tố thành phần, bao quát thần kinh độc tố, huyết dịch tuần hoàn độc tố cùng cơ bắp độc tố trở. Những này thành phần hỗ trợ lẫn nhau khiến cho độc tính vượt quá tưởng tượng. Dẹp đôi rắn biển nọc độc xâm nhập nhân thể về sau, sẽ nhanh chóng công kích hệ thần kinh, huyết dịch hệ thống tuần hoàn cùng bộ phận cơ thịt, dẫn phát hô hấp khó khăn, tim đập rộn lên, cơ bắp tê liệt trở triệu chứng. Tỷ lệ tử vong cực cao. Dẹp đôi rắn biển chương 620, xếp thành một hàng dài chương 620, xếp thành một hàng dài đi mau, đi mau. Phùng Diệp một bên hô hào, một bên quay người rời đi đầu thuyền, chạy hướng phòng điều khiển. Hắn cũng không dám tiếp tục đứng ở đầu thuyền. Ai biết có thể hay không bởi vì có cái nào một con chim biển không có điều ổn, để rắn biển rơi xuống đến trên thuyền, vậy nhưng thật sự là muốn dọa chết người. Giả thiết về vừa vặn rơi tại bên cạnh, nói không chừng sẽ còn bị cắn một cái. Lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, mà lại bọn hắn về thân ở trong biển rộng, cơ hồ có thể khẳng định phải đi gặp mẹ tổ. Mọi thứ nhiều hướng chỗ xấu nghĩ, tổng không có sai. Cái gọi là ngoài ý muốn, không phải liền là ngoài ý liệu, tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới phát sinh sao? Cẩn thận là hơn. Thật vất vả trùng sinh một lần, hắn cũng không muốn cứ như vậy game over, đem mệnh cho bỏ ở nơi này. Vẫn là phòng điều khiển an toàn một điểm. Hắn vội vã chạy vào phòng điều khiển, tiện thể lấy về cái cửa lại. A Sán chuyển động bánh lái, lái húc Nhật Hào chuẩn bị ra tốc rời đi. Cũng liền tại lúc này, trên mặt biển đột nhiên triệt để sôi trào lên, mà lại không chỉ phía trước một cái phương hướng, bốn phương tám hướng đều có đại lượng dẹp đuôi rắn biển từ mặt biển phía dưới xông ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tạo thành kéo dài rộng hơn 10 thước, không biết dài bao nhiêu, không thể nhìn thấy phần cuối xếp thành một hàng dài. Rắn biển nhóm hoặc du hoặc nhảy lên, giãy giụa thân thể, ở trong nước bốc lên. Trên mặt biển, trong lúc nhất thời đều là dẹp đuôi rắn biển thân ảnh. Trên bầu trời, lượn vòng lấy chim biển trong nháy mắt kích động, nhao nhao đáp xuống, gia nhập vào trận này thao thiết thị yến bên trong. T. Nhiều như vậy. Phùng Diệp cùng A Sán đều là hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem chung quanh trên mặt biển lít nha lít nhít dẹp đuôi rắn biển. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là thân ở xếp thành một hàng dài bên trong, bị không thể tính toán dẹp đuôi rắn biển vây quanh ở giữa. Xong. Hai người lướt nhau, sau đó không hẹn mà cùng ánh mắt nhìn về phía đằng sau. Nếu như nói mới vừa rồi còn là suy đoán, vậy bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định, lưới kéo bên trong dẹp đuôi rắn biển không thể thiếu, thậm chí so kéo bên trong cái khác hàng hải sản còn nhiều hơn. Ngắm lại lưới kéo bên trong một đống lớn bặm bẹo lên thân thể dẹp đuôi rắn biển, hai người liền không rét mà run. Giờ này khắc này, bọn hắn đều có chút hối hận nhìn thấy chim biển, hối hận qua đến tham gia náo nhiệt. Vốn cho rằng là vận khí bạo dạn đụng phải bầy cá, nào nghĩ tới lại là một đoàn dẹp đuôi rắn biển. Sớm biết như thế, đánh chết bọn hắn cũng không gặp qua tới. Đây không phải chán sống sao? Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. A Sán nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm, "Diệp, Diệp ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Phùng Diệp cũng là trong lòng rụt rè, làm sao biết nên làm cái gì? Hắn cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, nghĩ nghĩ, rời đi trước rắn biển trong đám thời gian, đến bên cạnh xa xa quan sát. Mặc dù trong lòng sợ hãi run rẩy, nhưng cũng không nỡ lập tức rời đi. Loại này hùng vĩ hải dương hiện tượng cũng không phải muốn nhìn liền thấy, đến tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đụng phải. Tuyệt đại bộ phận ngư dân, cuối cùng cả đời đều gặp không được một lần. Thân ở xếp thành một hàng dài bên trong thuyền đánh cá cũng không chỉ húc Nhật Hào cái này một chiếc, còn có mấy chiếc. Có là vốn là ở chỗ này làm việc, có cùng bọn hắn, cũng là bị chim biển hấp dẫn tới. Những thuyền kia bên trên người đồng dạng bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, nhao nhao dọa đến lái thuyền rời xa. Rắn biển bởi ai không sợ? Đây cũng không phải là một đầu hai đầu rắn biển, mà là kéo dài không biết bao xa, phản phất không có cuối trường xả trận. Nay đến xuống đến ngọn nguồn có bao nhiêu đầu dẹp đuôi rắn biển, không thể đếm hết được, chỉ có trời mới biết. Theo thời gian trôi qua, bị bẹp đuôi rắn biển hấp dẫn, mà lại đây kiếm ăn chim biển càng ngày càng nhiều, đều từ viễn sử bay tới. Đồng thời, nghe tin mà đến thuyền đánh cá cũng là càng ngày càng nhiều. Tại trong biển rộng, không cần truyền miệng, là cái ngư dân đều biết, có chim biển bầy xoay quanh tụ tập địa phương, dưới đây trong biển nhất định có bầy cá. Mỗi một cái nhìn thấy chim biển bầy người, đều tưởng rằng có bầy cá xuất hiện, nhao nhao đình chỉ làm việc, lái thuyền tới muốn kiếm một chén canh. Chờ đến chỗ gần xem xét, lại tất cả đều trợn tròn mắt. Trước mắt ở đâu là hay là bầy cá, rõ ràng là một đoàn để cho người ta ra đầu tê dại dẹp đuôi rắn biển. Lập tức, cả đám đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Húc Nhật Hào đã rời đi trường xa trận, tại khoảng cách mấy chục mét bên ngoài địa phương ngừng lại. Ở cách xa, cũng nhìn một số thời khắc, hai người ngược lại là không có sợ như vậy, hoặc là nói là chết lặng. Cách phòng điều khiển pha lê, A Sán rôi cổ nhìn xem trên mặt biển bốc lên dẹp đuôi rắn biển, còn có trên bầu trời không ngừng lao xuống săn mồi chim biển, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Diệp ca, ngươi lại những này dẹp đuôi rắn biển là từ đâu tới, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Hẳn là bọn chúng sinh sản mùa đến, cho nên tụ tập ở chỗ này tiến hành giao phối sinh sôi. Rắn biển giao phối mùa bình thường đều là tập trung ở dương lịch tháng 5 đến tháng 8. Trong đoạn thời gian này, đại lượng rắn biển sẽ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành kéo dài mấy chục ngàn mét trường xà trận. Đây chính là rắn biển tại sinh sản kỳ xuất hiện đại quy mô tụ hội hiện tượng. Dạng này sao? Cái này chẳng phải là một đám ngu đần sao? A Sán biết miệng, về giao phối sinh sôi, ta xem là tới chịu chết à, ngược lại là tiện nghi những này chim biển. Ngươi cho rằng bọn chúng có thể hiểu những này? Đây là bản năng thúc đẩy, biết hay không? Không hiểu. Phùng Diệp liếc mắt, không hiểu liền hỏi nhiều nhiều học, đừng mù ồn ào. A Sán cười hắc hắc, kia Diệp ca ngươi chúng nói chúng nó sẽ tụ tập ở chỗ này bao lâu mới có thể tản mất? Ta đây chỗ nào rõ ràng, có khả năng chẳng mấy chốc sẽ tản, cũng có khả năng sẽ kéo dài một hai cái giờ lâu. Chậc chậc, nhiều như vậy chim biển tại săn mồi, còn có càng nhiều chim biển đang đổ tới, cái này dẹp đuôi rắn biển tộc đàn đến có bao nhiêu phải gặp khó a.
Sao thế, ngươi về đồng tình được bọn chúng tới?
Phùng Diệp liếc mắt nhìn hắn, mạnh được yếu thua thôi. Tại trong giới tự nhiên, rắn biển cũng bất quá là chuỗi thức ăn bên trong một vòng, bị những sinh vật khác săn mồi rất bình thường.
Điều này cũng đúng.
Cùng nghĩ những thứ này có không có, ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút lưới kéo bên trong rắn biển làm sao bây giờ, ta đoán chừng bên trong dẹp đuôi rắn biển không thể thiếu.
Nói chuyện cái này, A Sán cũng không nhịn được số mượn.
Hắn cao mày suy nghĩ một chút, bằng không đi thu đi lên, hoặc là bây giờ lập tức rời đi. Nếu không, lại đợi ở chỗ này, khẳng định sẽ có càng nhiều rắn biển chui vào.
Phùng Diệp lắc đầu, ta còn không có nhìn đủ đâu, tạm thời không muốn rời đi.
Trang diện này rất rung động, đoán chừng về sau là rất khó gặp lại, ta cũng nghĩ lại nhìn một hồi.
A Sán nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, vậy liền chỉ còn lại đem lưới thu lại.
Mặc dù bây giờ bên trong cũng không ít dẹp đuôi rắn biển, cũng rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng so nguyên một lưới đều là muốn tốt một điểm.
Phùng Diệp lông mày nhíu chặt, nhưng vấn đề là lưới kéo thu đi lên làm sao bây giờ?
Ngươi dám bắt rắn biển sao?
Ta tuyên bố trước, ta là không dám a.
A Sán lập tức ghế trụ, sắc mặt trở nên có chút khó coi,
ta cũng không dám a.
Chương 621, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 621, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai người lướt nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng đắm chát. Cái này lưới kéo bên trong rắn biển, nghiễm nhiên thành một cái khoai lang vòng tay, để bọn hắn có chút không biết làm sao.
Kia cũng không thể một mực cứ như vậy kéo lấy a.
A Sán có chút gấp.
Phùng Diệp trầm ngâm một chút, dạng này vẫn là trước thu đi lên, về phần làm sao bây giờ, đến lúc đó rồi nói sau.
A Sán nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này.
Hai người lúc này mở ra phòng điều khiển cửa, đi tới đuôi thuyền bong tàu.
Nơi này cách xa dẹp đuôi rắn biển trường xa trận, cũng là không cần quá lo lắng chim biển miệng bên trong rắn biển sẽ đến rơi xuống.
Phùng Diệp vừa mới chuẩn bị khởi động được lưới cơ, đột nhiên dừng lại.
Thế nào, Diệp ca? Ngươi làm gì dừng lại bất động rồi?
A Sán thấy thế, không khỏi hỏi.
A Sán, rắn biển giá bao nhiêu tiền?
Phùng Diệp như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được rắn biển giống như thật đắt.
Là thật đắt, có thể bán được 4-5 khối tiền một cân.
A Sán vừa trả lời xong, đột nhiên ý thức được hay là, trong lòng run lên, hoảng sợ nói, không phải, Diệp ca, ngươi không phải làm mớn.
Phùng Diệp hung hăng gật đầu một cái, cắn răng nói, đúng, chờ rắn biển chìm xuống, chúng ta kéo nó một lưới.
Một con dê là đuổi, hai con dê cũng là thả.
Dù sao đã có rắn biển tiến vào trong lưới, vậy liền dứt khoát lại nhiều một điểm.
Cái này rắn biển giá cả so đại bộ phận tôm cá cua cũng cao hơn, không bằng nhân cơ hội này hung hăng dãy bên trên một bút.
A Sán nghe xong, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trong mắt đã cô ý động cũng có hoảng sợ.
Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Phùng Diệp vô vô bờ vai của hắn, đừng sợ, cầu phú quý trong nguy hiểm.
Hiện tại thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ.
Nhiều như vậy dẹp đôi rắn biển, tùy tiện kéo một lưới, đoán chừng đều có 1.800 cân, vậy coi như là 4-5 ngàn khối tiền.
Ngươi bỏ được nhiều tiền như vậy từ trong tay chạy đi sao?
A Sán trong lòng bị những lời này nói lửa nóng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, nhưng lập tức lại lộ ra chần chờ. Thế nhưng là kéo xong sau, nguyên một lưới đều là dẹp đuôi rắn biển, nhìn xem đều muốn hụ chết người, cũng không dám hướng kéo đến trên thuyền đến a.
Phùng Diệp cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt,
nhưng là muốn để hắn từ bỏ cái này cơ hội cơ tốt, thật sự là không có cam lòng.
Suy tư một lát, hắn cắn răng, xe đến trước núi át có đường, trước đừng quản nhiều như vậy, chờ kéo xong sau lại nói.
Tốt a.
A Sán kiên trì nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện đến lúc đó có thể có biện pháp giải quyết.
Vậy cái này lưới hiện tại là không thu sao?
Không thu, trong lưới có rắn biển, thu đi lên chúng ta cũng không dám động, còn không bằng để nó tiếp tục ngâm mình ở trong biển.
Hai người một lần nữa trở lại phòng điều khiển, nhìn xem y nguyên sôi trào mặt biển chờ đợi lấy dẹp đuôi rắn biển vung bầy tán đi, chui vào trong biển.
Hiện tại dẹp đuôi rắn biển phần lớn đều lơ lửng ở trên mặt nước, không thích hợp lưới kéo,
chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi.
Trên mặt biển cái khác thuyền đánh cá mặc kệ là mang như thế nào tâm tư, lúc này đều không có tại làm việc, tất cả đều dừng lại nhìn xem, chịu tương đối gần còn có thể giao lưu một phen.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,
có lẽ là giao phối kết thúc, dần dần trên mặt biển dẹp đuôi rắn biển bắt đầu tán đi, lục tục ngao ngoe lặn xuống nước, không còn hiện lên ở mặt nước.
A Sán, lái thuyền, chuẩn bị lưới kéo làm việc.
Được rồi.
Húc Nhật Hào một lần nữa khởi động, thân thuyền hơi chấn động một chút, chậm rãi bắt đầu chuyển động, dọc theo vừa rồi xếp thành một hàng dài chính giữa bắt đầu làm việc.
A Sán tại cầm lái, Phùng Diệp cũng tại điều khiển trong phòng, đứng ở một bên nhìn xem.
Hắn cũng không dám chạy đến bong tàu phía trên đi.
Mặc dù có thật nhiều chim biển ăn no rồi, đã rời đi, nhưng là y nguyên còn có bó lớn chim biển quanh quẩn trên không trung, hoặc miệng bên trong ngậm lấy, hoặc trên móng đuốt nắm lấy dẹp đuôi rắn biển.
Vẫn là an toàn một điểm tốt, đừng ở bên ngoài loạn lạc.
Những cái kia không bỏ được rời đi, y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ thuyền đánh cá, nhìn thấy Húc Nhật Hào thế mà bắt đầu làm việc, không khỏi sửng sở, nhao nhao ném đi ánh mắt kinh ngạc.
Chợt, cả đám đều kịp phản ứng, cũng lái thuyền đánh cá bắt đầu chuyển động, gia nhập vào.
Rắn biển là đáng sợ, nhất là thành đàn, nhưng cũng thật đáng tiền.
Cùng so sánh, vẫn là kim tiền sức hấp dẫn lớn hơn.
Bởi vì nghèo, càng đáng sợ.
Trên mặt biển dẹp đuôi rắn biển hoàn toàn biến mất về sau, lại làm việc hơn nửa giờ, Húc Nhật Hào mới chậm rãi dừng lại.
Lúc này, không trung chim biển đã từ lâu rời đi.
Biển cả quay về bình tĩnh, phản phất trước đó trận kia hùng vĩ dẹp đuôi rắn biển tụ hội chưa hề phát sinh qua.
Hai người vừa đi ra phòng điều khiển, liền thấy thông hướng sau bong tàu hành lang bên trên nằm sấp một đầu dẹp đuôi rắn biển. cũng không biết là dọc theo lưới kéo rắc cương bò lên, vẫn là từ chim biển miệng bên trong rớt xuống. Tóm lại, cứ như vậy xuất hiện ở đây, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai người đều bị giật nảy mình, vội vàng dừng bước lại, không còn dám hướng phía trước phóng ra nửa bước, mà là cấp tốc lui trở về phòng điều khiển. A San sắc mặt trắng bệnh, thao, làm sao về chạy đến trên thuyền tới? Phùng Diệp cũng là trong lòng run rẩy, lại là cố gắng chấn định, đừng hoảng hốt, giữ vững tỉnh táo, ta đi tìm đồ đến giết chết nó. Hắn đi ra phòng điều khiển, cẩn thận từng ly từng tí hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Nhất định phải cẩn thận a, có trời mới biết sẽ có hay không có dẹp đuôi rắn biển bơi vào trong khoang thuyền. Đi tới cửa, hắn đầu tiên hướng bên trong quét mắt một vòng, phát hiện không có rắn biển tung tích về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn mới đi vào tìm có thể dùng đến đánh giết dẹp đuôi rắn biển công cụ. Trong khoang thuyền có không ít đồ vật, nhưng phù hợp dùng để đối phó rắn biển lại không nhiều. Cuối cùng, hắn tuyển định cán dài chép lưới. Thứ này đầy đủ dài, không cần áp sát quá gần liền có thể đánh giết rắn biển, tương đối an toàn một chút. Cầm cán dài chép lưới, Phùng Diệp một lần nữa về tới hành lang bên trên. Hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, chậm rãi tới gần hành lang bên trên dẹp đuôi rắn biển. Con rắn biển này có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, thân thể bật lên, nửa người trên dựng đứng lên. Nó ngẩng đầu, càng không ngừng phun lưới, phát ra tê tê tiếng vang. Có mẹ nó. Phùng Diệp quát to một tiếng, hai tay nắm chặt cán dài chép lưới, đồng nhiên hướng phía dẹp đuôi rắn biển đập tới. Cán dài chép lưới mang theo hô hô phong thanh, nặng nề mà đập vào rắn biển trên thân. Lập tức, hắn cũng mặc kệ lần này có hay không đem dẹp đuôi rắn biển đánh chết, lại là liên tiếp mấy lần, hung hăng đập vào rắn biển trên thân. Thẳng đến đem đầu này dẹp đuôi rắn biển đập náo loạn, xác nhận hoàn toàn tử vong, không còn có uy hiếp về sau, hắn lúc này mới dừng tay. Sau đó, hắn đem rắn biển bốc lên đến, ném vào trong nước. Chết về sau rắn biển, coi như không đáng giá, cũng chỉ có thể là ném đi. Xử lý xong đầu này đột nhiên xuất hiện dẹp đuôi rắn biển về sau, Phùng Diệp cùng A Sán đều là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghĩ mà sợ. Phùng Diệp vô ngực, ép một chút, mà nó, làm ta sợ muốn chết. A Sán cũng là sắc mặt tái nhợt, ta cũng vậy, kém chút không có bị hủ chết. Hai người lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tiếp tục về sau bong tàu đi đến. Chương 622, một lưới dẹp đuôi rắn biển chương 622, một lưới dẹp đuôi rắn biển chờ một chút. Nhìn thấy A Sán hứng thú bừng bừng hướng được lưới cơ mà đi, Phùng Diệp tranh thủ thời gian ngăn cản. Thế nào? A Sán không rõ nó ý, dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói. Phùng Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, như vậy xúc động làm gì? Ngươi liền không sợ còn có dẹp đuôi rắn biển sao? A Sán nghĩ cũng phải, trong lối đi nhỏ đều có dẹp đuôi rắn biển, cái này sau bong tàu có hay không, ai cũng không dám đánh cược. Trước kiểm tra một chút, nhìn xem còn có hay không dẹp đuôi rắn biển, xác định an toàn lại thu lưới. Đúng đúng đúng, vẫn là Diệp ca ngươi nghĩ chú đáo. Phùng Diệp cầm chép lưới, ở phía sau bong tàu cẩn thận tìm một vòng. Đặc biệt là bên cạnh cạnh góc sừng, cùng máy móc xó xỉnh loại địa phương này, nhất là tìm cẩn thận, sợ có dẹp đuôi rắn biển cất giấu. Tìm một hồi lâu, xác định sau bong tàu bên trên không có dẹp đuôi rắn biển tung tích về sau, Phùng Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt, hẳn là không có, có thể thu lưới. A Sán liên tục gật đầu, bước nhanh đi đến được lưới cơ bên cạnh, khởi động máy móc. Ngươi chưa thu, ta đi phía trước nhìn xem. Phùng Diệp khiêng chép lưới, từ một bên khác lối đi nhỏ tìm kiếm lấy tiến về trước bong tàu. Sự cẩn thận của hắn cũng không có bị cô phụ, trước bong tàu bên trên vẫn thật là có hai đầu dẹp đuôi rắn biển, hơn nữa còn đều là sống. Về phần làm sao tới, không thể nào truy cứu. Càng không biết bọn chúng trên thuyền chờ đợi bao lâu. Phùng Diệp không dám kinh thường, vội vàng dùng chép lưới đưa chúng nó đập cái náo loạn, sau đó bước lên đến ném vào trong biển. Lúc này, hắn cũng không khỏi đến may mắn hắn dự kiến trước, sớm trốn vào trong phòng điều khiển. Nếu không, nếu là một mực ở tại đầu thuyền, coi như không bị dẹp đuôi rắn biển cắn một cái bị độc chết, cũng phải bị dọa gần chết. Xử lý xong cái này hai đầu rắn biển về sau, hắn đem chép lưới luồn vào trong biển giặt, mới khiêng trở lại sau bong tàu. Diệp ca, phía trước là có rắn biển sao? Ta nghe được ngươi nện đổ vật thanh âm. Có, hơn nữa còn là hai đầu, trong đó một đầu vẫn là dấu ở dây thừng ở giữa, kém chút không có nhìn thấy. Còn tốt dẹp đuôi rắn biển có màu đen vòng văn, bằng không thật đúng là không tốt phát hiện. A Sán cái này nghe xong, lập tức dùng mình một cái. Cái này nếu là không thấy được trở phải dùng đến dây thừng lúc, cơ hồ có thể khẳng định 100% sẽ bị cắn. Hắn không khỏi cảm thán nói, quả nhiên, cẩn thận không có sai lầm lớn. Phùng Diệp cười nói, cái này cần cảm tạ hành lang bên trên đầu kia dẹp đuôi rắn biển, nếu không ta cũng sẽ không nghĩ tới muốn tới chỗ kiểm tra một chút. Ừm, nói cũng đúng. Cho nên, ta đưa nó lên Tây Thiên, đi gặp Như Lai Phật Tổ. Ngươi cái này cảm tạ phương thức vẫn rất đặc biệt. Đó là đương nhiên, ai bảo nó có độc, dáng dấp còn dọa người như vậy người. Hai người vừa nói, một bên nhìn chằm chằm không ngừng tu trở về rào rắc cương. Chủ yếu là sợ có dẹp đuôi rắn biển quấn quanh ở rắc cương bên trên, đồng bị kéo lên. Không phải sao, Phùng Diệp đều không có đem cán dài chép lưới buông xuống, một mực cầm trên tay. Bất quá, hắn này lại cẩn thận là dư thừa, thẳng đến lưới kéo nổi lên mặt nước, đều không có phát hiện dẹp đuôi rắn biển. Lưới kéo dần dần hiện, lòng của hai người cũng từng chút nhấc lên. Bọn hắn đều rất muốn biết, cái này một lưới xuống dưới, đến cùng có thể kéo đi lên nhiều ít dẹp đuôi rắn biển. Nữ thần may mắn lại một lần nữa chiếu cố bọn hắn. Lưới túi rất trống, căng phồng một bao lớn. Xuyên thấu qua mắt lưới, có thể trông thấy bên trong lít nha lít nhít đều là dẹp đuôi rắn biển. Bọn chúng quấn quýt nhau cùng một chỗ, chen thành một đoàn, nhìn xem đã cảm thấy làm người ta sợ hãi, toàn thân đều nổi da gà. Thật nhiều. A Sán nuốt ngụm nước bọt, trong mắt đã có kinh hỉ cũng có hoảng sợ. Đoán chừng phải có mấy trăm hơn ngàn cân. Phùng Diệp cũng là trong lòng run lên, thấy sợ hãi trong lòng. Một hai đầu rắn biển, bọn hắn đều sợ không được, càng không nói đến cái này nguyên một lưới rắn biển. Ngay sau đó, lông mày của hắn nhăn lại đến, vấn đề là, bây giờ nên làm gì?
Đúng vậy a, nên làm cái gì a?
A Sán lặp lại một lần, trên mặt cũng là lộ ra vẻ u sầu. Hắn nhìn một chút Phùng Diệp, lại nhìn một chút lưới kéo bên trong lít nha lít nhít dẹp đôi rắn biển, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đem lưới kéo hướng trên thuyền rồi, bọn hắn là vạn vạn không dám. Phải biết, bọn hắn lưới kéo mắt lưới cũng không nhỏ, dẹp đôi rắn biển là có thể từ mắt lưới bên trong chui ra ngoài. Bọn chúng hiện tại sở dĩ không có cách nào ra, là vì lưới kéo bị rắc cương lôi kéo thực hiện áp lực, khiến cho mắt lưới bị ép tới rút nhỏ. Mà lại, bọn chúng lẫn nhau quấn quanh lấy để ép cùng một chỗ, cũng không đủ hoạt động không gian. Một khi lưới kéo bị kéo lên thuyền, áp lực biến mất, mắt lưới liền sẽ trở về hình dáng ban đầu, hoạt động không gian cũng sẽ gia tăng thật lớn. Những cái kia dẹp đuôi rắn biển liền sẽ như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng từ mắt lưới bên trong chui ra ngoài, khắp nơi tán loạn. Đến lúc đó, toàn bộ trên thuyền đều chính là rắn biển thiên hạ. Ngẫm lại đều để ra đầu run lên, không rét mà run. Phùng Diệp cùng A Sán liếc nhau, đều là sầu đến không được. Rõ ràng bó lớn tài phú đang ở trước mắt, lại là không có cách nào bỏ vào trong túi. Loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Bọn hắn cao mày suy tư thật lâu, lại là đều không nghĩ ra biện pháp gì tốt. A Sán thở dài, ai, nếu là cha ta cùng Tam Bá trên thuyền liền tốt, bọn hắn không sợ rắn biển, có lẽ có thể có biện pháp. Một câu nói kia lại là nhắc nhở Phùng Diệp. Cha nàng cùng Lăng Thúc xác thực không trên thuyền, nhưng là, nơi này cũng không chỉ bọn hắn một chiếc thuyền A, còn có thật nhiều thuyền giống như bọn hắn, cũng kéo nguyên một lưới rắn biển đâu. Bọn hắn nghĩ không ra biện pháp, có thể đi nhìn xem người ta là thế nào xử lý. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng lên, ngẩng đầu trên mặt biển quét mắt một vòng, cấp tốc khóa chặt một chiếc thuyền. Dạng này, trước đừng kéo lên, liền ở thuyền phía sau kéo lấy, chúng ta đi xem một chút Phúc Sinh Thúc có cái gì biện pháp tốt. Phúc Sinh Thúc, hắn cũng ở nơi đây. A Sán sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là không có chú ý tới Trần Phúc Sinh thuyền cũng ở nơi đây. Phùng Diệp chỉ, đó không phải là sao? Thuận Phùng Diệp ngón tay phương hướng, A Sán nhìn sang, quả nhiên tại không biến sử thấy được Trần Phúc Sinh thuyền. Lúc này, Trần Phúc Sinh thuyền cũng ngừng, ngay tại thu lưới. Thật đúng là Phúc Sinh Thúc. A Sán mặt lộ vui mừng, thúc giục nói, vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng tới nhìn xem a. Đi, hiện tại liền chờ một chút. Phùng Diệp vừa phóng ra bước chân lại ngừng lại. Còn chờ cái gì? A Sán không hiểu hỏi, trong mắt tràn đầy vội vàng, muốn lập tức đi tìm Trần Phúc Sinh. Phùng Diệp quay đầu nhìn qua lưới kéo bị kéo lên thuyền bộ phận, đi tìm sợi dây đến, đem lưới miệng trói một chút. Mặc dù rất không có khả năng sẽ có dẹp đuôi rắn biển dọc theo lưới miệng phương hướng bò lên, nhưng là dự phòng một chút vẫn là có cần phải. Mà lại, gói một chút cũng có thể tiến một bước giảm bớt rắn biển hoạt động không gian. A Sán nghe xong, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, là nên trói một chút. Nói, hắn lập tức quay người hướng buồng nhỏ trên tàu chạy tới. Không đầy một lát, liền cầm lấy một sợi dây thừng chạy trở về. Hai người cả gan, đi vào thuyền phân đuôi, dùng dây thừng đem lưới kéo cho bó chặt. Sau đó, bọn hắn lúc này mới lái Húc Nhật Hảo, hướng phía Trần Phúc Sinh thuyền đánh cá chạy tới. Chương 623, nghĩ đến biện pháp chương 623, nghĩ đến biện pháp chờ Húc Nhật Hảo tới gần, Trần Phúc Sinh đã đem lưới kéo nhận được đuôi thuyền. Cũng là căng phòng một bao lớn dẹp đuôi rắn biển, so sánh thu hoạch của bọn hắn, không kém nhiều. Bất quá, lại không gặp Trần Phúc Sinh hướng trên thuyền thu lưới kéo, mà là cùng lao bà hắn đứng tại đuôi thuyền, một mặt vẻ u sầu. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, thầm kêu không tốt. Nhìn bộ dạng này, hắn ý thức được Trần Phúc Sinh chỉ sợ cũng là bị cái này một lưới dẹp đuôi rắn biển cho làm khó, không biết nên xử lý như thế nào. Hắn hô một tiếng, "Phúc Sinh Thúc, thím, các ngươi tại sao cũng tới?" Trần Phúc Sinh nhìn thấy Phùng Diệp cùng A Sán lái thuyền mà đến, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phùng Diệp chỉ đuôi thuyền, "Chúng ta đem lưới kéo thu được đuôi thuyền về sau, không biết nên làm sao bây giờ, cho nên ghé thăm ngươi một chút có hay không biện pháp?" "Ta có thể có biện pháp nào? Cũng đang lo lắng đâu." Trần Phúc Sinh lắc đầu, cười khổ nói, "Một đầu hai đầu, thậm chí lại nhiều một điểm, ta cũng dám bắt. Nhưng đây là nguyên một lưới a, ai dám bắt, chán sống sao?" Phùng Diệp nói thầm một tiếng, "Quả là thế." "Cũng thế, nếu đổi lại là ai, nhìn thấy cái này nguyên một lưới dẹp đuôi rắn biển, đều sẽ nhức đầu không thôi. Đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi bị cắn trúng một ngụm, kia trên cơ bản chính là một mệnh ô hô. Vậy làm sao bây giờ? Ta là không có biện pháp." Trần Phúc Sinh giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, "Nguyên bản ta còn muốn, cái này một lưới xuống dưới, làm sao cũng có thể làm cái mấy ngàn khối tiền. Hiện tại xem ra, tiền này rất có thể là không có cách nào kiếm lời." "Ai?" Nói xong lời cuối cùng, hắn nặng nề mà thở dài, mặt buồn rười rượi. Phùng Diệp quay đầu, cùng A Sán liếc nhau, trong lòng cũng là chịu nặng. Xem ra, bọn hắn cái này một lưới dẹp đuôi rắn biển, cũng là củ khoai nóng bỏng tay, xử lý không tốt đã, nhưng nếu là trực tiếp thả, cũng thực là không cam tâm. Đây chính là mấy ngàn khối tiền a. Lúc này, Trần Phúc Sinh lão bà ở một bên nói ra, "Nếu không, chúng ta đem những này rắn biển thả tính toán. Mặc dù không có kiếm được tiền là rất đáng tiếc, nhưng dù sao cũng so bị cắn một cái mạnh a." "Không được." Trần Phúc Sinh một ngụm bắt bỏ. Hắn nghĩ nghĩ, "Ta nghĩ không ra biện pháp, không có nghĩa là người khác cũng không nghĩ ra. A Diệp, cùng đi xem nhìn cái khác thuyền có cái gì biện pháp tốt." "Ừm, đi xem một chút đi." Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Nếu là thật hả, thật đúng là không đỡ." "Ai nói không phải đâu." Hai chiếc thuyền lần lượt bắt đầu chuyển động, hướng phía gần nhất một chiếc thuyền tới gần. Chỉ là, cũng không có đạt được bọn hắn kỳ vọng kết quả. Không có cách, bọn hắn đành phải lại đi tìm cái khác thuyền. Bọn hắn cái này một trận dày vò, biện pháp không tìm được, ngược lại là đem nơi này tất cả thuyền đều tụ ở cùng nhau. Mỗi một con thuyền đằng sau đều là kéo lây phỉnh lên một bao dẹp đôi rắn biển, mà lại cũng không dám hướng trên thuyền làm. Mọi người tập trung ở trên một con thuyền, hợp mưu hợp sức, nghĩ đến đối sách. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao bày mưu tính kế, nhưng đều có nguy hiểm tương đối lớn tính, không đủ hoàn mỹ. Những này dẹp đôi rắn biển thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, để cho người ta chỉ là nhìn xem đã cảm thấy tê cả da đầu, càng không nói đến vào tay đi xử lý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút thúc thủ vô sách, tìm mỏi. Đột nhiên, có người thở dài một hơi nói, đáng tiếc thuyền của chúng ta không có một chiếc trang máy phát điện, đều không cách nào phát điện. Bằng không đem những này rắn biển điện choáng, liền tốt xử lý. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là than thở. Mà Phùng Diệp lại là hai mắt tỏa sáng. Đúng a, có thể dùng điện a. Đem rắn biển điện choáng, chẳng phải không cần lo lắng bị cắn sao? Mặc dù bọn hắn trên thuyền không có máy phát điện, nhưng không quan hệ, trước tiên có thể cứ như vậy kéo về trên bến tàu đi, đến lúc đó từ Phùng gia phát trong tiệm kéo hai cây dây điện tới là được rồi. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, vỗ một cái đùi, biện pháp này tốt. Tốt cái gì tốt, điện từ đâu tới đây a? Đều nói không có máy phát điện, không có cách nào phát điện. Người bên cạnh lườm hắn một cái, tức giận nói. Phùng Diệp lườm người kia một chút, gấp cái gì, nghe nói xong được hay không? Được được được, ngươi lại, ta nhìn ngươi có thể nói ra cái gì hoa tới. Bên cạnh người kia vẫn có chút không phục. Phùng Diệp cũng không thèm để ý người kia thái độ, phối hợp nói ra, chúng ta trên thuyền xác thực không có máy phát điện, không có cách nào phát điện. Nhưng là chờ chúng ta trở lại bến tàu, cái này không thì có điện sao? Đám người nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đều la hét nói, đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Bọn hắn kỳ thật chỉ là nhất thời cử chỉ điên rồ mà thôi. Cả đám đều chỉ muốn tại cái này trong biển rộng liền đem lưới kéo kéo đến trên thuyền, đem bên trong dẹp đuôi rắn biển đều xử lý tốt. Lại là không có một cái nào nghĩ đến trước tiên có thể cứ như vậy kéo về bến tàu đi, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý. Kỳ thật, thật muốn nói đến, dù là hiện tại có máy phát điện, cũng là không có cách nào xử lý những này rắn biển. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy cái gì đồ vật đến giả những này rắn biển? Xóa sao? Đương nhiên không được. Chỉ có thể là túi lưới, túi sách ra rắn loại hình. Nhưng ai sẽ mang nhiều như vậy túi lưới cùng túi sách ra rắn ra? Thuyền đánh cá ra biển, mang chủ yếu vẫn là sọn, những này dùng rất ít đồ vật đều chỉ sẽ chút ít khu vực một điểm, coi như bổ sung. Đối với nguyên một lưới rắn biển tới nói, số lượng hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ bất quá tất cả mọi người ở vào trong hưng phấn, bao quát Phùng Diệp ở bên trong, tạm thời đều không có ý thức được điểm này. Đi đi đi, nhanh đi về. Từng cái đi tứ tán, nhao nhao trở lại thuyền của mình bên trên, khởi động máy móc trở về địa điểm xuất phát. Phùng Diệp cùng A Sán cũng trở về đến Húc Nhật Hào bên trên, đem lưới kéo một lần nữa hướng trong biển bỏ vào một chút, khiến cho lưới kéo hoàn toàn ngâm ở trong nước. Đây là vì cam đoan dẹp đuôi rắn biển có thể còn sống, không đến mức ly thủy quá lâu mà tử vong. Dẹp đuôi rắn biển là một loại sinh hoạt tại trong hải dương loài rắn, bọn chúng đã thích ứng trong nước hoàn cảnh. Mặc dù có thể thời gian ngắn rời đi nước, nhưng thời gian không thể quá dài, nếu không liền sẽ chết mất. Đương nhiên, cũng không thể để bọn chúng một mực ở vào trong nước, nhất định phải cách mỗi một giờ tả hữu liền lôi ra mặt nước một lần, để bọn chúng có thể hô hấp. Rắn biển không có mang, chỉ có một cái phế, cho nên nhất định phải định kỳ nổi lên đến mặt biển hô hấp không khí. Ngoài ra, bọn chúng cũng có thể thông qua làn da hấp thu chút ít dưỡng khí. Dưới tình huống bình thường, rắn biển cách mỗi một giờ tả hữu liền cần lộ ra mặt nước hô hấp, nhưng cũng tồn tại một chút tình huống đặc biệt. Tỷ như, nước sâu rắn biển có thể ở trong nước ấm ức thời gian càng dài, có thể đạt tới 2-3 giờ. Thậm chí càng cổ lao rắn biển chủng loại, như mài rắn, có thể đạt 5 giờ không nổi lên mặt nước hô hấp. Còn có tư liệu cho thấy, một ít rắn biển có thể tại dưới nước dừng lại thời gian dài tới 8 giờ. Loại này khác biệt tính, hẳn là cùng rắn biển chủng loại, hình thể, hoạt động tập tính cùng hoàn cảnh điều kiện chờ nhân tố có quan hệ. Sau đó, bọn hắn trở lại phòng điều khiển, động cơ dầu ma rút khởi động, Húc Nhật Hào chậm rãi bắt đầu chuyển động. Bất quá, bọn hắn không phải trở về địa điểm xuất phát, mà là muốn trước đi một chuyến số một đảo. Hai người riêng phần mình cha đều còn tại nơi đó chờ lấy bọn hắn quá khứ làm cơm chưa đâu. Hú hồ, lúc này cũng có chút chậm, đều đã là hơn 1 giờ chiều, chắc hẳn bọn hắn đều đói chờ gấp. Kỳ thật, hai người bọn hắn cũng đói bụng. Chương 624, kinh bạo ánh mắt chương 624, kinh bạo ánh mắt hôm nay tại sao lại là muộn như vậy tới, chẳng lẽ lại đụng phải bầy cá rồi. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng vừa bước lên Húc Nhật Hào, hai cặp con mắt liền không nhịn được nhìn khắp nơi đến xem đi. Cha, Lăng thúc, không cần tìm, không có đụng phải bầy cá, bầy rắn ngược lại là đụng phải một cái. Cái gì? Bầy rắn? Rắn biển sao? Ừm. A Sán nhẹ gật đầu, đem đụng phải xếp thành một hàng dài tình huống đơn giản giảng thuật một lần. Hai người nghe, lập tức chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Phùng Gia Thanh vội vàng hỏi, ở đâu? Các ngươi xử lý như thế nào? Lưới kéo còn tại trong nước ngâm đâu, chúng ta không dám lấy tới. Phùng Diệp cười khổ một tiếng. Đi, đi xem một chút. Phùng Gia Thanh nói, nhấc chân liền hướng đuôi thuyền đi đến. Phùng Gia Lăng cũng đuổi theo sát. Chờ đến đuôi thuyền, đem lưới kéo lôi ra mặt nước, nhìn thấy bên trong chen chen chịu chịu dẹp đôi rắn biển, bọn hắn kém chút đem ánh mắt đều trừng lồi. Ông trời của ta, đây cũng quá nhiều a. Phùng Gia Lăng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phùng Gia Thanh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, không có kéo lên thuyền là đúng, nhiều như vậy dẹp đôi rắn biển một khi lên thuyền, còn đến mức nào, toàn bộ thuyền đều phải lộn xộn, người cũng không cách nào ngốc. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, mà lại ta cùng Diệp Ca đều sợ rắn, cũng không dám hướng trên thuyền rồi, chỉ có thể để bọn hắn trong nước ngâm. Vậy các ngươi nghĩ đến biện pháp xử lý như thế nào sao? Cũng không thể một mực dạng này kéo lấy a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bao quát Phúc Sinh thúc bọn hắn cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. A Sán đắc ý nói, tốt nhất vẫn là Diệp Ca nghĩ đến, chúng ta chuẩn bị đưa chúng nó kéo về bến tàu, dùng điện đưa chúng nó điện choáng, sau đó lại xử lý. Dùng điện điện choáng. Phùng Gia Thanh sửng sốt một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp này không tệ, có thể thực hiện.
Ừm, đúng là biện pháp tốt, cứ như vậy, cũng không cần lo lắng gặp nguy hiểm.
Phùng Gia Lăng cũng nhẹ gật đầu đồng ý, sau đó lại nói, nhìn cũng nhìn, tranh thủ thời gian buông xuống đi, rắn biển chết coi như không đáng giá. Lưới kéo lần nữa bị buông xuống, một lần nữa xuyên vào trong nước.
Cha, Lăng thúc, mặt đã nấu xong, ăn trước đi.
Tốt tốt tốt. Ăn xong đơn giản một bữa hải sản mặt về sau, Phùng Gia Thanh thúc giục nói, được rồi, các ngươi nhanh đi về đi.
Hắn phủi tay, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi Húc Nhật Hảo, trở lại bên cạnh trên thuyền nhỏ đi.
Cha, các ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao?
Không được, ta cùng Lao Thất Lưu lại vớt con mực.
Ra đều đi ra, tay không mà về như cái gì nói.
Phùng Gia Thanh lắc đầu.
Các ngươi trở về đi, hai chúng ta liền không quay về tham gia náo nhiệt.
Phùng Gia Lăng cũng ở một bên phụ hòa nói.
Vậy được rồi.
Phùng Diệp cùng A Sán muốn kiêng một lưới dẹp đôi rắn biển, cũng không nói thêm gì.
Phùng Gia Thanh vừa nhảy về trên thuyền nhỏ, đột nhiên lại quay đầu lại nói, đúng rồi, đừng đem rắn biển toàn bộ bán, lưu mấy đầu lấy ra ngâm rượu.
Phùng Gia Lăng nghe xong, cũng đội vàng nói, đúng, lưu mấy đầu ngâm rượu, rắn biển rượu đối thân thể tốt, đại bổ.
Ê,
tốt.
Phùng Diệp lên tiếng, trong đầu lại là hiện ra đời trước nhìn thấy tin tức. Nói là sống rắn ngâm rượu dược tính mạnh hơn, liền có người cầm còn sống rắn ngâm rượu.
Ai ngờ ngâm một năm về sau, nhìn rắn đã chết, nhưng mở ra lúc rắn vậy mà tỉnh lại, thoang ra, còn đem người cắn.
Rất nhiều người khi nhìn đến cái này sự kiện về sau, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.
Theo lý thuyết liền ngâm một năm lâu, rắn làm sao còn có thể phong bế bình rượu bên trong sống đây này?
Kỳ thật, có chút thường thức người hẳn là đều biết, rắn là sẽ ngủ đông một loại sinh vật, tại thời tiết rét lạnh lúc lại tiến vào trạng thái ngủ đông. Vì vậy đối với rắn tới nói, không ăn không uống cũng không phải là việc khó, quyền đương ngủ một giấc mà thôi. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, rắn vì giảm bất thể nội năng lượng hao tổn sẽ không nhúc nhích, nhìn phảng phất như là chết đồng dạng. Còn có chính là tại ngâm rượu lúc, thường thường sẽ không đem rượu đổ đầy toàn bộ cái bình, mà là sẽ giữ lại một chút thích hợp không gian. Chính là bởi vì cái này thao tác, rắn đầu có thể cùng không khí tiến hành tiếp xúc, khiến cho nó không đến mức ngạt thở mà chết.
Điểm thứ ba thì là rượu nồng độ không có đạt tới yêu cầu.
Nếu như rượu số độ không cao, đối với rắn tới nói, sẽ không sinh ra hiệu quả của thuốc mê, mà lại chế thành rượu thuốc cũng rất dễ dàng biến chất.
Mặt khác, bịt kín độ không được, cũng là trong đó một cái khả năng nguyên nhân.
Tóm lại, dùng sống rắn ngâm rượu chính là tại tìm đường chết.
Chết rắn không như thường có thể ngâm rượu sao?
Dù sao hắn tiết mệnh cực kỳ, sẽ không đi tìm đường chết.
Đồng thời, hắn cũng không quên nhắc nhở, cha, Lang thúc, các ngươi ngâm rượu thời điểm, tốt nhất đem rắn biển trước giết chết, ngàn bạn không thể dùng sống rắn cua.
Không cần đến ngươi lại, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất của rắn rượu, sao có thể phạm loại này sai lầm, yên tâm đi.
Phùng Gia Thanh phất phất tay, hơi không kiên nhẫn địa đạo.
Ê!
Đương Húc Nhật Hào xuất hiện tại đầu đông ngoài thôn Mặt Hải bước lúc, có mấy chiếc thuyền đã trở về, trong đó có Trần Phúc Sinh.
Phùng Diệp biết, bắt được dẹp đôi rắn biển thuyền có mười mấy chiếc.
Bất quá, những thuyền này đến địa phương khác nhau, có đá trắng đảo cái khác ba cái thôn, cũng có địa phương khác.
Thuộc về bọn hắn đầu đông thôn, bao quát chính bọn hắn ở bên trong, chỉ có 4 chiếc thuyền. Mà bọn hắn bởi vì đi tìm Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng, làm trễ mãi chút thời gian, cho nên vãn trở về chút.
Lúc này, kia 3 chiếc thuyền đều dừng sát ở trên bến tàu.
Sự tình có trùng hợp, 3 chiếc thuyền hàng vừa lúc là bán cho khác biệt 3 cái con buôn.
Mỗi nhà con buôn điểm thu mua bên trong đều giật 2 cây dây điện ra, một mực kéo đến trên thuyền.
Đôi thuyền lưới kéo đều đã kéo đến trên thuyền, mà bên trong dẹp đôi rắn biển cũng đã bị điện choáng, đang bị từng đầu chuyển rời đến mắt lưới đầy đủ tinh mịn túi lưới bên trong.
Trên bờ người vây xem cũng không ít, còn có càng nhiều người vừa nhận được tin tức, chính lục tục ngo ngoe chạy tới.
Mỗi người lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn trên thuyền dẹp đôi rắn biển, đều kém chút bị kinh bạo ánh mắt.
Cái này lực trùng kích thật sự là quá lớn.
Sau đó, cả đám đều không để ý đỉnh đầu độc giác mặt trời, tất cả đều nhét chung một chỗ, duỗi cổ hướng 3 chiếc trên thuyền nhìn quanh.
Đồng thời, miệng bên trong càng không ngừng sợ hãi thán phục, nghị luận:
"Ai nha, cái này dẹp đôi rắn biển thật là không ít ta, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền một cân. Ta hơn nửa năm nắm qua một đầu, khi đó giá cả nhớ kỹ là 4 khối năm tới.
A, mắc như vậy, kia Trần Phúc Sinh bọn hắn lần này thế nhưng là phát tài.
Còn không phải sao, nhìn kia lưới kéo đều trống thành dạng gì, nói ít cũng có hơn mấy trăm cân đi, đều mấy ngàn khối tiền.
Chậc chậc, phát đại tài à, có cái này một lưới dẹp đôi rắn biển, năm nay đều có thể không cần làm nữa.
Ai, nhà ta thuyền thế nào liền không có vận tốt như vậy đụng tới đâu."
Liên ở trên bờ người nghị luận ầm ĩ, lòng tràn đầy ước ao ghen tị thời điểm, Húc Nhật Hào cũng chậm chậm tới gần bến tàu.
Nhìn thấy Húc Nhật Hào trở về, đám người lập tức lại sôi trào lên.
Mau nhìn, Phùng Diệp cùng A Sán cũng quay về rồi.
Không biết bọn hắn trên thuyền có hay không bắt được dẹp đôi rắn biển.
Có, nghe Trần Phúc Sinh nói, bọn hắn cũng kéo một lưới, cũng không biết ai kéo tới nhiều nhất.
Chờ cái cân qua liền biết.
Chương 625, mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Chương 625, mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Đột nhiên, có người mang theo kinh ngạc ngữ khí nói ra, các ngươi phát hiện không có, giống như hai người bọn họ vận khí đặc biệt tốt.
Đã sớm phát hiện, bọn hắn là biển cả thân nhi tử, không có người có vận khí của bọn hắn.
Ta không phải ý tứ này, ta nói là, chỉ cần cùng bọn hắn cùng ở tại một chỗ bắt cá, cũng đều có thể có rất tốt thu hoạch, tựa như hôm nay Trần Phúc Sinh bọn hắn.
Đám người an tĩnh một hồi, sau đó càng thêm viên náo lên, có thể nói là một lời kích thích ngàn cơn sóng.
Giống như thật là ai, trước mấy ngày con mực các ngươi còn nhớ rõ sao?
Nhớ kỹ, nghe nói là cá heo tiếng kêu đem con mực cho chân choáng, lơ lửng ở trên mặt nước tùy tiện bớt.
Không sai, lần kia cũng có hai người bọn họ.
Còn có đoạn thời gian trước châm cá, bọn hắn cũng tại.
Đúng, nói như vậy, còn giống như thật sự là chuyện như vậy.
các ngươi có phải hay không quên đi Quách Sương Linh? Đám người đếm kỹ được gần đây đã qua một năm trong thôn vận khí tốt người, phát hiện phần lớn đều cùng Phùng Diệp cùng A Sán có quan hệ, tựa hồ chỉ cần cùng bọn hắn hai người dính líu quan hệ, vận khí liền sẽ trở nên đặc biệt tốt. Những cái kia trong nhà có thuyền người, trong đầu lập tức trở nên lửa nóng, nếu có thể đi theo Húc Nhật Hào đằng sau bắt cá, đây chẳng phải là có thể đi theo được nhờ, cũng có thể bắt được càng nhiều cá. Đáng tiếc bọn hắn mua thuyền lớn, ngày mai bắt đầu liền không tại gần biển bắt cá, mà là mở ra thuyền lớn đi chỗ xa hơn. Lời này vừa ra, phá vỡ rất nhiều người mới tưởng, đôi mắt bên trong quang mang cũng phai nhạt xuống, lộ ra vẻ thất vọng. Đúng vậy à, ngày mai bọn hắn liền mở ra thuyền lớn ra biển, không có cách nào đi theo được nhờ. Ai, nếu là sớm một chút phát hiện liền tốt, nhiều ít cũng có thể đi theo dính một điểm quang. Đúng vậy à, bây giờ nói những này cũng vô ích, người ta thuyền đều đổi xong. Cái này, ai, trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bây giờ nghĩ đến cũng vô ích, người ta ngày mai liền đi. Đám người ngươi một lời ta một câu nói, khắp khuôn mặt là tiếc nuối cùng vẻ hối tiếc. Phùng Diệp cùng A Sán tự nhiên là không biết trên bờ người đang nghị luận hay là. Trên thực tế, coi như thật biết, bọn hắn cũng sẽ không để ý ngày mai, bọn hắn liền mở ra mọc lên ở phương Đông Hào đi ra, không cần lo lắng những thuyền nhỏ kia đi theo phía sau cái mông. Không phủ nhận có chút cỡ nhỏ thuyền đánh cá có thể ở trên biển sinh tồn vài ngày, nhưng dạng này thuyền có mấy đầu. Nhất là tại hiện nay ngành hàng hải điện đại không có phổ cập thời điểm, trên cơ bản không có 20 mét trở xuống thuyền dám xâm nhập quá sâu biển cả bắt cá. Đều chỉ là tại gần biển đánh bắt, cùng ngày đi làm trời về. Húc Nhật Hào rốt cục dựa vào bến tàu, vững vàng ngừng lại. Trên bờ ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi vào Húc Nhật Hào bên trên, chăm chú nhìn đuôi thuyền về ngâm ở trong nước lưới kéo, đều muốn biết bọn hắn bộ hoạch nhiều ít dẹp đuôi rắn biển. Chỉ gặp Phùng Diệp cùng A Sán đem dây thừng buộc tốt về sau, liền đi đuôi thuyền. Sau đó, khởi động được lưới cơ, đem lưới kéo từ trong nước kéo ra, lộ ra hơn phân nửa ở trên mặt nước. Ông trời của ta, bọn hắn quả thật cũng bắt nhiều như vậy dẹp đuôi rắn biển. Đám người lần nữa bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, hai mắt trừng lớn đến độ muốn lồi ra tới. Lưới kéo căng phồng, bên trong chen lấn tràn đầy, tất cả đều là dẹp đuôi rắn biển. Bọn hắn không có tiếp tục đem lưới kéo lên thuyền, cứ như vậy để nửa ngâm mình ở trong nước. Sau đó, hai người đi đến thuyền bên cạnh, nhìn về phía bên cạnh bận rộn đang bể bộn lục lấy thuyền. Phát thúc, rắn biển giá cả bao nhiêu? 4 khối 6, lúc đầu chúng ta là thu 4 khối 5, nhưng các ngươi đánh bắt đến số lượng nhiều, ta cùng Lao Chu lão Lâm liền thương lượng một chút, tăng thêm một bao tiền. Phùng Gia Phát cũng không quay đầu lại nói. Giờ này khắc này, hắn cũng không dám quay đầu. Hắn đang đứng tại Trần Phúc Sinh trên thuyền, trong tay cầm hai cây cột dây điện cây gậy, mắt lom lom nhìn chằm chằm một đống lớn dẹp đuôi rắn biển. Một khi phát hiện bọn chúng có dấu hiệu thức tỉnh, hắn liền sẽ tốc tốc đem trong tay cây gậy luồn vào đi, đem nó lần nữa điện choáng. Nha, về tăng thêm một bao tiền, vậy thì tốt quá. Các ngươi trước chờ một chút, chờ giải quyết bên này, liền lập tức đi tới thu các ngươi. Được, chúng ta không nóng nảy. Phùng Diệp cười lên tiếng, vừa nhìn về phía bên cạnh Lão Chu Lão Lâm. Hai người này cùng Phùng Gia Phát cũng đều riêng phần mình trông coi một chiếc thuyền, hai mắt nháy cũng không dám nháy một chút, một khắc cũng không dám phân tâm. Nhiều như vậy dẹp đôi rắn biển, một khi tỉnh lại, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi, nói không chừng còn sẽ có người bị cắn bị thương. Coi như lui một bước tới nói, cho dù là không có người bị cắn, nhưng những này rắn biển xông vào trong biển, cũng là một cái cực lớn tai họa ngầm. Ai biết những này rắn biển sẽ chạy đi nơi đâu? Nói không chừng liền sẽ có một chút lưu tại phụ cận hải vực, thậm chí bên trên bãi biển. Đừng quên, mỗi ngày thế nhưng là có rất nhiều người tại trên bờ biển đi biển bắt hải sản. Bởi vậy, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Đã là vì an toàn của mình, cũng là vì vùng biển này an toàn. Dẹp đuôi rắn biển bị điện giật choáng về sau, liền trở nên thành thành thật thật, không lúc đích. Lúc này, ba chiếc trên thuyền đều đã tràn đầy mấy cái túi lưới dẹp đuôi rắn biển, lưới miệng bị bọt chặt sau ném ở một bên. Những này túi lưới bên trong dẹp đuôi rắn biển có đã thức tỉnh, ở bên trong càng không ngừng chui tới chui lui, tựa hồ là đang tìm kiếm chạy trốn đường ra. Nhưng túi lưới mắt lưới quá nhỏ, bọn chúng căn bản chui không đi ra, chỉ có thể vô ích cực khổ vô công ở bên trong giãy giụa. Đã qua hơn nửa giờ, Trần Phúc Sinh kia một lưới dẹp đuôi rắn biển với toàn bộ đều chứa vào túi lưới bên trong, kéo đến Phùng Gia Phát trong tiệm đi qua cái cân. Phùng Diệp cùng A Sán cũng đi cùng tiếp cận cái náo nhiệt, nhìn một chút trọng lượng. Chờ từng cái xương qua về sau, cộng lại khoảng chừng 876 cân. Dựa theo 4 khối 6 một cân giá cả, đó chính là 4000 khối ra mặt. Trần Phúc Sinh cặp vợ chồng mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Sau đó, liền đến phiên Phùng Diệp cùng A Sán kia một lưới dẹp đuôi rắn biển. Phùng Gia Phát cầm lấy hai cái cây gậy điểm tại túi lưới bên trên, lâm thời tiếp chốt mở ra. Chỉ một thoáng, lưới kéo bên trong dẹp đuôi rắn biển kịch liệt dãy rủa thân thể dãy rủa, muốn thoát đi. Làm sao bọn chúng bị kéo lưới trói buộc lại, không thể trốn đi đâu được. Rất nhanh, bọn chúng liền như là bị ấn tạm dừng khóa, tất cả đều cứng ngắc tê liệt ngã xuống tại túi lưới bên trong, không nhúc nhích. Phùng Diệp cùng A Sán thấy thế, tranh thủ thời gian dùng cần cầu đem lưới kéo cho kéo đến bong tàu bên trên. Sau đó, Phùng Gia Phát gọi tới hai cái làm rút tiến lên, đem từng đầu dẹp đuôi rắn biển cất vào túi lưới. Mà hai người bọn họ thì là xa xa đứng ở một bên nhìn xem. Mặc dù biết những này dẹp đuôi rắn biển đã bị điện giật choáng, đã mất đi tính công kích, nhưng bọn hắn vẫn là không dám vào tay đi bắt. Đang chờ đợi quá trình bên trong, mặt khác hai chiếc thuyền cũng lần lượt làm xong, kéo đi cân. Bọn hắn đồng dạng đi xem một chút náo nhiệt. Một cái 925 cân, một cái 856 cân. Để cái này hai chiếc thuyền chủ nhân đều mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Cũng khiến cho đám người xem náo nhiệt hâm mộ hỏng, thậm chí có mắt người đều đỏ, còn kém động thủ đoạn. Mà đợi đến Phùng Diệp bọn hắn dẹp đuôi rắn biển cân hoàn tất, tính ra tổng số lúc, trong nháy mắt xôn xao, từng cái vẻ hâm mộ càng đậm. Bởi vì bọn hắn cái này một lưới trọng lượng quá kinh người, lại đã đạt tới 1150 tấn cân, giá trị 5326 tá nguyên. Chương 626, đại cứu ca đến. Chương 626, đại cứu ca đến. Trần Phúc Sinh ba người bọn hắn 8900 cân đã đủ nhiều, mà hai người bọn họ còn nhiều hơn ra 2300 cân. Trên lệch này thật sự là quá lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cả đám đều không thể tin được đây là sự thực. Má ơi, đây cũng quá nhiều đi, bọn hắn là thế nào làm được? Đúng vậy à, Trần Phúc Sinh bọn hắn đã đủ nhiều, không nghĩ tới Phùng Diệp bọn hắn mạnh hơn, đơn giản không phải người. Vận khí này cũng quá tốt đi, làm sao chuyện gì tốt đều để bọn hắn cho đủ phải. Ai, giữa người và người trên lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Đám người nghị luận ở Mỹ, nhìn về phía Phùng Diệp cùng A Sán ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Liền ngay cả Phùng Diệp cùng chính A Sán cũng không nghĩ tới cái này một lưới dẹp đôi rắn biển có thể có nhiều như vậy. Bọn hắn muốn cho là có thể có cái ngàn thanh cân liền đã rất tốt, không nghĩ tới thế mà vượt ra khỏi hơn 100 cân. Lần này trong lòng của hai người đầu cũng là trong bụng nở hoa. Mặt khác, dạng sáng cùng buổi sáng kia hai lưới hàng cũng bán một chút tiền. Bất quá so với dẹp đôi rắn biển bán tiền, quả thực là không đáng giá nhắc tới, ngay cả số lẻ cũng chưa tới, chỉ có 108 khối. Cầm tới tiền, hai người xuyên qua đám người, mang lên lưu trở về dẹp đôi rắn biển cùng với khách hàng hải sản, phi bước chiều tác phường đi đến. Thật sự là chịu không được nhiệt tình của mọi người, cả đám đều phạm vào bệnh đau mắt, phản phất muốn liền đem bọn hắn ăn giống như. Vừa đi vào tác phường đại môn, Phùng Diệp liền phát hiện bên trong thêm một người. Rõ ràng là hắn đại cứu ca Diệp Xâm Lượng đã đến, mà làm trong phường đang bận rộn lấy mấy người nhìn thấy bọn hắn trở về, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Xuân Tú càng là trực tiếp hỏi, các ngươi bắt nhiều ít rắn biển, bán bao nhiêu tiền? A, các ngươi đều biết rồi. Phùng Diệp có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Tại trên bến tàu không thấy được các nàng, hắn còn tưởng rằng các nàng không biết đâu. Ai ngờ, các nàng đã biết. Đều truyền khắp hơn phân nửa thôn, nghe nói nhanh buổi trưa, trên biển tụ tập thật nhiều dẹp đôi rắn biển, nói là có mấy chục hơn trăm vạn đầu, kéo dài mười mấy trong biển. Phùng Diệp nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này truyền đi cũng quá khoa trương. Ba người thành hổ chính là như thế tới a. Truyền đi nhanh không hiếm lạ, nhưng truyền thành dạng này vậy thì có chút không hợp thói thường. Cụ thể tụ tập nhiều ít dẹp đôi rắn biển, hắn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không có hơn trăm vạn nhiều, nhiều lắm là cũng liền mấy vạn đầu. Mà lại, cũng không có khả năng có mười mấy trong biển dài. Phải biết, một trong biển tương đương 1.8 cây số. Mười mấy trong biển, đây chính là 20-30 cây số, đâu có thể nào có như thế một mảng lớn rắn biển bầy. Cái này lại không phải thâm hải, mà là gần biển khu vực. Nếu như là thâm hải, ngược lại là thật có khả năng tụ tập hơn trăm vạn đầu, kéo dài mười mấy trong biển. Hắn lắc đầu, không có nhiều như vậy, chuyển đi khoa trương mà thôi. Xem chừng cũng liền mấy vạn đầu dáng vẻ đi, cũng có thể là chúng ta tầm mắt có hạn, không nhìn thấy càng xa xa tình huống. A San cũng nói, chúng ta nhìn thấy chính là rộng 50-60 mét, cụ thể bao xa không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không có khả năng có mười mấy trong biển dài như thế. Vậy cũng rất nhiều. Tiêu Xuân Tú cười nói, các ngươi còn chưa nói bắt nhiều ít, bán bao nhiêu tiền vậy? A Sán đắc ý cướp lời nói, thôn chúng ta bên trong hết thảy có 4 chiếc thuyền kéo một lưới, mà chúng ta là nhiều nhất, tổng cộng 1158 cân, 5327 khối. T. Nhiều như vậy. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thật sự là nhiều lắm, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là Diệp Xâm Lượng, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một lưới thế mà có thể bán hơn 5000 khối. Đây cũng quá kiếm lời đi. Ngẫm lại hắn trong nhà làm ruộng, mệt gần chết một năm xuống tới, cũng liền dễ cái ngàn thành khối tiền không đến. Mà lại, đây là hắn tại nông nhàn thời điểm sẽ đi làm một chút lâm công kết quả. Chỉ dựa vào trong đất sản xuất, quanh năm suốt tháng có thể có cái 500 khối tiền cũng không tệ rồi. Cái này bắt một lưới rắn biển tiền, sánh được hắn nhiều năm thu nhập. Diệp Xâm Lượng nhìn xem Phùng Diệp ánh mắt cũng thay đổi. Hôn đản này muội phu biến tốt về sau, thế mà thật như thế sẽ kiếm tiền. Diệp Thanh Mưa năm ngoái về nhà ăn Tết thời điểm, cùng người trong nhà nói lên, bọn hắn còn có chút không tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, không phải do hắn không tin. Lập tức, hắn đưa ánh mắt lại nhìn về phía A Sán, đối cái này tương lai muội phu cũng là hài lòng ghê gớm. Diệp Thanh Linh đã nói với hắn, A Sán cùng Diệp Thanh Mưa tại chỗ đối tượng một chuyện. Dù sao, hắn tới về sau, cũng chỉ có thể là ở tại Phùng Diệp nhà, khó tránh khỏi sẽ phát hiện hai người bọn họ không thích hợp, phát sinh hiểu lầm liền tốt. Lập tức, Diệp Xâm Lượng trong lòng liền lửa nóng. Một chiếc mười mấy thước thuyền nhỏ đều có thể có dạng này thu hoạch, kia 30 mét thuyền lớn đâu, khẳng định sẽ tốt hơn a. Hắn lên thuyền bên trên làm việc, thế nhưng là có 0.5 trích phần trăm nhưng cầm. Càng nghĩ, hắn liền càng kích động, hưng phấn không được. Cái này nhưng so sánh làm ruộng dễ tiền đa đa. Mà lúc này, Diệp Thanh Linh nhìn xem trên xe ba gác đặt vào túi lưới, lại là kỳ quái nói, các ngươi tại sao không có đem rắn biển toàn bộ bán, về lưu lại nhiều như vậy trở về làm gì? Phùng Diệp cười cười, không phải chúng ta muốn lưu, là cha cùng Lăng Thúc lại muốn lưu một chút ngâm rượu. Vậy cũng không cần thiết lưu nhiều như vậy a, cái này nhìn xem đều có 1-2 chục đầu. Không nhiều không ít, vừa bận 20 đầu. Bọn hắn cũng không nói muốn lưu nhiều ít, chúng ta liền nghĩ dứt khoát lưu thêm một điểm, nhiều tặng người cũng tốt, nấu ăn cũng có thể. Nghe hắn kiểu nói này, đám người cũng cảm thấy lưu trở về cái này 20 đầu không coi là nhiều. Chỉ là, vừa nghĩ tới rắn biển đơn giá, lại cảm thấy quá xa xỉ. Phải biết, bọn hắn lưu trở về dẹp đôi rắn biển cái đầu thật lớn, mỗi một đầu đều có 2 cân nhiều. Đây chính là 4-50 cân, giá trị hơn 200 khối đâu. Bất quá, nghĩ đến bọn hắn hôm nay đã kiếm hơn 5000 khối, điểm ấy cũng liền không coi vào đâu. Ngược lại là Diệp Xâm Lượng nhịn không được nói, các ngươi thật đúng là bỏ được a. Cái này có cái gì không bỏ được, chẳng phải một chút rắn biển nha, dù sao vừa không có tốn tiền mua. Phùng Diệp tiếp lấy đối Tiêu Xuân Tú các nàng nói, đúng, đợi chút nữa giết hai đầu, cùng gà cùng một chỗ hầm, thuận tiện làm vài món thức ăn. Nương, tẩu tử, thím, đem các ngươi kêu người chèo thuyền, đều gọi qua trong nhà ăn bữa cơm. Tốt tốt tốt. Ba người liên tục không ngừng đáp ứng. Vậy ta đi lão trạch bên kia bắt một con gà tới. Tiêu Xuân Tú nói, thả ra trong tay sống, quay người bước nhanh đi ra tắt phượng. Diệp Thanh Linh chỉ túi lưới bên trong dẹp đuôi rắn biển, cái này rắn biển đâu, các ngươi ai đến giết? Phùng Diệp cùng A Sán hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không dám. A Đỗ Quế Lan cùng Lăng Thẩm thì càng không cần phải nói, hiếm có nữ nhân không sợ rắn. Nếu không chờ cha cùng Lăng Thúc trở về lại giết. Diệp Thanh Linh tức giận nói, chờ bọn hắn trở về, đều rất trễ, có thể hầm đến nát sao? Ta tới đi. Lúc này, Diệp Sâm Lượng chủ động xin đi. Được, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị cắn, nọc rắn này cực kỳ. Ngươi yên tâm đi, ta ngay cả rắn hổ mang cũng dám bắt, còn sợ cái này rắn biển? Đại ca, ngươi đây coi như lớn sai thật sai lầm rồi, đại đa số rắn biển độc tính đều so rắn hổ mang càng mạnh. Mà cái này dẹp đuôi rắn biển độc tính càng là rắn hổ mang hơn gấp 10 lần. Diệp Sâm Lượng lập tức giật nảy mình, hơn gấp 10 lần. Độc như vậy sao? Đúng vậy a, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chủ quan. Phùng Diệp dặn dò. Diệp Sâm Lượng nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đã độc như vậy, vậy liền đành phải thay cái phương thức giết. Chương 627, không biết lấy cái gì tiêu đề chương 627, không biết lấy cái gì tiêu đề chỉ gặp hắn tiện tay cơ lấy bên cạnh một cây gậy, đối trong đó một đầu dẹp đuôi rắn biển đầu chính là dừng lại đập loạn. Thằng đến đem đầu kia rắn biển đầu gõ đến náo loạn, triệt để không có động tĩnh, hắn mới dừng lại tay. Một màn này, đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Nhất là Phùng Diệp, hắn còn tưởng rằng đại cứu ca có cái gì cao chiêu đâu. Không nghĩ tới lại là như thế đơn giản thô bạo. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có vấn đề gì. Mà lại, thắng ở đầy đủ an toàn. Ngay sau đó, Diệp Sâm Lượng lại như pháp bảo chế, đem mặt khác một đầu dẹp đuôi rắn biển cũng cho gõ chết. Sau đó, giải khai túi lưới lỗ hổng, dùng cây gậy đem hai đầu chết không thể chết lại dẹp đuôi rắn biển chọn lấy ra. Tìm cho ta thanh đao tới. A, tốt. Phùng Diệp quay người liền hướng nhà kho chạy tới, cầm một thanh giết cá dùng đao trở về. Diệp Sâm Lượng tiếp nhận đao, muốn đem đã nhão nhuẹn đầu lưỡi chém tới, sau đó thành thạo đem dẹp đuôi rắn biển mở ngược một bụng, đi ra đi nội tạng. Mật rắn thế nhưng là đồ tốt, thanh lá gan mắt sáng, các ngươi ai muốn ăn? Hắn một bên hỏi, một bên đã thuần thục đem hai cái mật rắn lấy ra ngoài. Mọi người đều là lắc đầu, biểu thị không dám ăn cái đồ chơi này. Vẫn là chính ngươi ăn đi. Phùng Diệp cũng biết mật rắn là đồ tốt, nhưng thật nếu để cho hắn ăn, nhưng cũng không dám. Ngược lại là A Sán có chút kích động, cái này mật rắn ăn ngon không? Có khổ hay không? Chỉ cần không cắn phá, một ngụm nuốt vào, liền sẽ không có cái gì cay đắng, sẽ chỉ có một chút điểm canh. Kia, cho ta tới một cái. Đi. Diệp Sâm Lượng đem hai cái mật rắn tại thanh thủy bên trong giặt, sau đó cho A Sán một viên, hắn thì là đem mặt khác một viên ném vào miệng bên trong nuốt xuống. A Sán nhìn xem trong tay mật rắn, lại là có chút chần chừ, thật lâu không dám hướng miệng bên trong đưa. Nhìn hắn một bộ sợ hãi rụt rè, muốn ăn lại không dám ăn dáng vẻ, Phùng Diệp chỉ cảm thấy buồn cười, thế nào, không dám à? Có cái gì không dám? A Sán cắn răng, quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt, đem mật rắn ném vào miệng bên trong. Chỉ cảm thấy chân mượn, còn có một chút xíu ấm áp. Dù sao cũng là mới từ rắn trong bụng lấy ra, về mang theo rắn nhiệt độ cơ thể. Vừa chạm đến đầu lưỡi, hắn liền bỗng nhiên nuốt xuống. Thế nào, mùi vị gì? Phùng Diệp nhìn xem hắn, tò mò hỏi. A Sán mở to mắt, chép chép miệng, lập tức liền nuốt mất, không còn đếm ra cái gì hương vị. Diệp Sâm Lượng cười nói, cái đồ chơi này cũng không phải ghen ghét đạo, nếu là cắn nát, vậy coi như khổ, cùng ngậm bồ hòn mà im không có gì khác nhau. Phùng Diệp gật gật đầu, mặc kệ là mật rắn, vẫn là cái khác động mật gan, đều khổ cực kỳ, đây cũng là ta không dám ăn nguyên nhân. Không sai, phàm là gan đều rất khổ. Ta nếm qua phơi khô heo gan, hương vị kia đơn giản, khổ đến ta kém chút đem mật đều phun ra, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệp Sâm Lượng vừa nói, một bên đem hai đầu dẹp đuôi rắn biển xử lý sạch sẽ. Sau đó, hắn lại đem thịt rắn chém thành từng đoạn, để ở một bên trong chậu. Tốt, rắn xử lý tốt, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Phùng Diệp đem thịt rắn bưng trở về trong phòng bếp cất kỹ chờ đến gà giết tốt liền có thể cùng một chỗ nấu. Trở lại tác phường, hắn nhìn một chút thời gian, 3 giờ rưỡi cũng chưa tới, còn rất sớm. Hắn lúc này hô, A Sán, đi với ta trên trấn mua đồ. A, đi mua hay là? Ngày mai ra biển vật tư. Vốn là dự định ngày mai tại trong huyện mua, nhưng bây giờ đã có thời gian, dứt khoát mua trước trở về, ngày mai đem đến mọc lên ở phương Đông Hào bên trên là được rồi. Miễn cho ngày mai bởi vì quá mức vội vàng mà có khả năng bỏ sót những thứ gì không có mua. A, tốt, ta cùng các ngươi đi thôi, giúp các ngươi chuyển chuyển nhấp nhấp. Diệp Sâm Lượng vùi tay, chủ động nói. Không cần, ngươi hôm nay vừa qua khỏi đến, vẫn là nghỉ ngơi trước một chút, hai người chúng ta đi là được rồi. Phùng Diệp nhờ đại cứu ca hảo ý, Diệp Sâm Lượng lại là kiên trì nói, ta cũng không phải tới chơi, vốn chính là tới làm việc. Phùng Diệp thấy thế, cũng không chối từ nữa, nhẹ gật đầu, được, vậy liền cùng đi chứ. Ba người lập tức đi bến tàu, lái húc Nhật Hào chiều trên trấn mà đi. Muốn mua đồ vật vẫn là thật nhiều, chủ yếu là hủ tiếu tạm hóa chờ ăn đồ vật. Tám người ở trên biển phiêu 7-8 ngày, ăn đồ vật cũng không thể ít, nếu không đói bụng không cách nào làm sống. Tuy nói có thể thông qua thu tươi thuyền tiến hành tiếp tế, nhưng giá cả so trên bờ cao nhiều lắm. Phùng Diệp cũng không muốn làm cái này toàn đại đầu, nhiều lắm thì bổ sung một chút không dễ bảo tồn rau quả, cái khác bảo đảm chất lượng kỳ trưởng đồ vật tận lực tại trên bờ mua sắm. Chờ bọn hắn lấy lòng đồ vật trở về, đã là chạm vào tối, sắc trời bắt đầu tối. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng từ trong biển trở về, mang về hơn 400 cân con mực. Đồ ăn còn không có làm tốt, bốn cái người chèo thuyền cũng vẫn còn chưa qua đến, Phùng Diệp liền để cha nàng giúp đỡ bắt hai đầu rắn biển, dùng túi lưới sắp xếp bọn, cho Tiêu Quốc Văn đưa đi. Hắn xem chừng Tiêu Quốc Văn hẳn là tại tác phường bên trong, quá khứ xem xét, quả nhiên đèn đuốc sáng trưng, một đám người ở bên trong giết con mực. Cái này con mực ký nước lên, Tiêu Quốc Văn thế nhưng là từ trong tay bọn họ kiếm lời không ít tiền. Cho đến trước mắt, bán cho bọn hắn con mực tưởng cũng không dưới một bạc cân, còn có càng nhiều thì hơn độn tại trong kho hàng. Mà lại, còn đang không ngừng mà phơi. Phùng Diệp vừa mới đi vào, liền đem túi lưới ném tới Tiêu Quốc Văn dưới lòng bàn chân. Thứ đồ gì? Ngoa tạo. Tiêu Quốc Văn bị dọa đến nhảy dựng lên, đợi thấy rõ bị túi lưới chưa mới thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi muốn hù chết ta à? Cứ như vậy ném qua tới. Hắn trừng trong mắt, tức giận nói. Lại túi lưới chứa, ngươi sợ cọp lông ai cho ngươi đưa đồ tốt tới, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, bằng không ta nhưng cầm trở về. Còn muốn lấy về, nghĩ hay lắm, đưa ra ngoài đồ vật nào có trở về cầm đạo lý. Tiêu Quốc Văn vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một chút. Đây chính là các ngươi hôm nay đụng phải dẹp đuôi rắn biển. Đúng. Cái đầu vẫn còn lớn, đồ vật ta nhận lấy, cảm tạ liền không nói. Tạ cái gì tạ, chúng ta ai cùng ai a? Phùng Diệp cười cười, sau đó mới nói, đi, đi nhà ta ăn cơm. Chậc chậc, mặt trời hôm nay cũng không có đánh phía tây ra à, tại sao lại là tặng đồ, lại là mời ta ăn cơm. Ngày mai không phải liền muốn mở thuyền lớn ra biển sao? Chuyến đi này chính là 7-8 ngày, liền nghĩ mời người chèo thuyền ăn trước một bữa cơm. Ngươi cũng cùng đi thôi, nhiều người náo nhiệt. Vừa nhắc tới thuyền lớn, Tiêu Quốc Văn liền cực kỳ hâm mộ không thôi. Còn nhớ kỹ vài ngày trước hắn còn tại lại nếu là Húc Nhật Hảo là thuyền lớn liền tốt, Bội Thu Hảo cũng có thể đi theo dính một chút ánh sáng. Không có nghĩ rằng lúc này mới mấy ngày, thuyền lớn liền đến tay. Mà lại, về dễ dàng như vậy, chỉ tốn chỉ là 16 vạn. Vận khí này thật sự là tốt. Chỉ là, Bội Thu Hảo chưa có trở về, còn không biết ở nơi nào trôi. Hú hồ, liền xem như xế chiều ngày mai trước đó có thể gấp trở về, cũng không có khả năng lập tức lại đi ra ngoài. Tóm lại, lần này ra biển là không có cách nào cùng nhau, chỉ có thể chờ đến tiết đoan ngọ về sau. Cái này, có chút không tốt ta. Ngươi mời chính là giúp các ngươi làm việc người, ta lại không đi các ngươi trên thuyền làm việc, không quá phù hợp. Có cái gì không thích hợp, ngươi không phải cũng đang giúp ta kiếm tiền sao? Phùng Diệp chỉ đang bị giết con mực. Nói đều nói đến phân thượng này, Tiêu Quốc Văn cũng không tốt từ chối nữa, được thôi, vậy ta liền đi cọ một bữa cơm, ta đi trước tẩy một chút tay. Ừm, ta đi về trước, ngươi nhanh lên a. Lập tức, một hồi liền tốt. Chương 628, lái về phía xanh đậm chương 628, lái về phía xanh đậm Phùng Diệp chân trước vừa tới nhà. Tiêu Quốc Văn chân sau đã đến, mời cái khác bốn cái người chèo thuyền cũng lục tục ngo ngoe đến đây, cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, bốn cái người chèo thuyền bên trong, có ba cái theo thứ tự là nương hắn, tẩu tử cùng Lăng Thẩm người nhà mẹ đẻ. Mà còn có một cái cũng là có quan hệ thân thích, chỉ là quan hệ hơi xa một chút. Bất quá, cùng lần trước đi trong biển châu khác biệt, lần này bốn người niên kỷ đều thiên đại, đều tại 40 đi lên. Mà lại, đều trước kia tập thể thời điểm đội tàu bên trong làm qua, có ra hải bộ cá kinh nghiệm. Mọc lên ở phương Đông Hảo dù sao cùng Húc Nhật Hảo không giống, cơ học thiết bị rất nhiều, cần một chút có kinh nghiệm lao thủ mới được. Dạng này cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, không cần từng cái dạy. Thú hồ, tại Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng trong mắt, hắn cùng A Sán cũng chỉ là cái nửa đời, phải một chút lao thủ đến giúp sấn một chút. Nhiều người trong phòng khách liền lộ ra hò hét ầm ĩ, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Không bao lâu, đồ ăn lên bàn. Quá nhiều người, một bàn không ngồi được, liền làm hai bàn. Nam nhân vừa vặn ngồi một bàn, nữ nhân thì mang theo hải tử ngồi một bàn khác. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, uống rượu dùng nữa, nói trên biển chuyện lý thú, hoặc là ly kỳ sự tình, cùng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Chờ cơm nước non nê, tan cuộc về sau, đã là trong đêm 10 giờ hơn. Phùng Diệp uống hơi nhiều, tắm rửa nằm ở trên giường, vốn định chờ Diệp Thanh Linh làm xong, sau đó vận động một chút. Nhưng đầu có chút chóng mặt, bất chi bất giác con mắt liền nhắm lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, đi trước huyện xưởng đóng tàu đem mọc lên ở phương Đông Hảo mở trở về, dừng ở bến tàu phía ngoài khu nước sâu. Sau đó, chính là đem mua sắm tốt vật tư cùng hành lý của mình, cùng lưới kéo, sọt chờ bắt cá cần dùng đến đồ vật đều đem đến trên thuyền. Sau buổi cơm trưa, mọi người chèo thuyền cũng lần lượt đến đây. Chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền cùng một chỗ mang lên tế phẩm, đi Thiên Hậu cung bái mẹ tổ, cũng mời một tôn tiểu nhân mẹ tổ thần giống trở về. Trước đó một mực không có đem mẹ tổ thần giống mời về, là vì Thiên Hậu cung vừa xây dựng thêm xong không bao lâu. Những ngày mẹ tổ thần giống cũng tương ứng không có cung phụng nhiều ít thời điểm. Bọn hắn cũng liền không nóng nảy, nghĩ đến chờ cung phụng lâu một chút lại mời lên thuyền. Bây giờ, thuyền lớn lần thứ nhất ra biển, liền rất có tất yếu mời một tôn mẹ tổ thần giống lên thuyền, lấy phù hộ chuyến này thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về. Mời xong mẹ tổ thần giống, một đoàn người rời đi Thiên Hậu cung. Phùng Diệp ôm mẹ tổ thần giống đi ở phía trước, đến bến tàu về sau, cưỡi đưa hàng trên thuyền nhỏ đến rừng ở khu nước sâu mọc lên ở phương Đông Hảo. Đem mẹ tổ thần giống an trí ở phía sau trong khoang thuyền điện thờ bên trên, Phùng Diệp nhóm lửa ba nén hương, cung cung kính kính ba quỷ chín lạy. Cái khác cũng đi theo lên ba nén hương, bái một cái. Sau khi lạy xong, đám người đem hương cắm tốt, lúc này mới quay người rời đi sau khoang thuyền, về tới bong tàu bên trên, bắt đầu một hệ liệt phức tạp lần thứ nhất ra biển tế biển nghi thức. Húc Nhật Hào lần thứ nhất ra biển, liền không có làm cái gì nghi thức, chỉ để vào chút pháo đơn giản sự tình. Bất quá, cái này thuyền lớn không đóng, mặc dù là một chiếc hàng xỉ cổ tạn, nhưng dù sao cũng là đổi chủ nhân, không thể lừa gạt xong việc. Thú hồ, dù là chính Phùng Diệp không quá ưa thích những này nghi thức cảm giác đồ vật, không muốn làm cái gì nghi thức, nhưng hắn cha mẹ cùng A Sán cha mẹ cũng không phải nghĩ như vậy, đều kiên trì muốn làm. Hắn cũng chỉ có thể là đáp ứng. Đầu tiên, muốn trên thuyền tế tự thần chỉ, hỏa táng sơ điệp, đi quỷ lệ chi lễ, tục xưng hành văn sách. Sau đó từ chủ thuyền đem rượu trong chén cùng trong mâm thịt thả vào biển cả, xương thủ du hồn để cầu ra biển đánh cá lúc bình an vô sự. Lúc đầu, lúc tế tự còn muốn thả một bộ thái bình phường vừa vách quan tài, đồng thời mang theo ra biển. Vách quan tài mang theo thái bình phường chi danh, cùng ngư dân tại biển cả làm việc lúc rất có thể bị sóng lớn thôn vệ tương quan. Táng thân biển cả là ngư dân tối kỵ, cùng nhập thổ vi an tập tục một trời một vực. Bởi vậy thả một bộ vách quan tài, để cầu thái bình vô sự. Mà chết, cũng phải chết trong nhà, mới có thể nhập thổ vi an. Bất quá, cái này cái gọi là thái bình phường bị Phùng Diệp cho kiên quyết cự tuyệt. Trên thuyền đặt vào vách quan tài, ban ngày còn tốt, nhưng đến ban đêm quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Đầu thuyền bên trên trưng bày công phẩm, hương đến nhóm lửa. Dưới sự chỉ điểm của Phùng Gia Lăng, Phùng Diệp từng cái hoàn thành tế biển nghi thức. Nhưng toàn bộ nghi thức vẫn chưa hết. Phùng Gia Lăng ngay sau đó đốt lên một thanh lúa sấm thân, dùng khói đem thuyền hun một lần. Sau đó lại đốt giấy vàng, vòng quanh thuyền đánh cá đi một vòng. Trở lại đầu thuyền về sau, đem còn đang thiêu đốt giấy vàng ném vào trong biển. Cuối cùng, chính là minh phong pháo. Lốp bốp tiếng pháo nổ tại mọc lên ở phương Đông Hảo cùng trên bến tàu đồng thời vang lên. Phùng Diệp vung tay lên, cao giọng nói, xuất phát, xuất phát, xuất phát. Đám người cũng đều cao hứng đi theo hoan hô lên. Mọc lên ở phương Đông Hảo chính thức nổ neo xuất phát, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Lúc này, mặt trời treo cao không trung, vạn dặm không mây. Vạn trượng quang mang vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, giống như vô số đầu kim long trên mặt biển nhẹ nhàng nhảy múa. Gió biển nhẹ nhàng thổi phất, mang theo một chút dâm đãng khí tức, thổi tan một chút sau giờ ngọ nóng bức. Mọc lên ở phương Đông Hảo theo gió vượt sóng, hướng về phương xá hải vực chạy tới. Trên thuyền đám người cũng đều tinh thần phấn chấn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Phùng Diệp càng là khó nén tâm tình kích động. Rốt cục có một chiếc thuyền lớn, không cần tại gần biển tiểu đà tiểu nháo, có thể dương buồm đi xa, đi càng xa hải vực bắt cá. Hắn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, phảng phất tại ngắm nhìn kia không biết mà tràn ngập hy vọng phương xa. Trừ A Sán phụ tử tại điều khiển thất lái thuyền bên ngoài, bao quát Diệp Sâm Lượng ở bên trong năm người đều trên bông thuyền. Diệp Sâm Lượng là lần đầu tiên ra biển, mới mẻ cảm giác mười phần. Mà bốn người khác thì là bởi vì quá lâu chưa từng sinh ra biển. Lúc này nhìn qua mênh mông vô ngần biển cả, tâm tình kích động không thôi, phảng phất về tới 10 năm trước ra biển đoạn thời gian kia. Từng cái đứng tại mặt trời dưới đáy cũng không sợ phơi, hương phấn trò chuyện, đều không có muốn về trong khoang thuyền tránh một chút, hoặc là lại nghỉ ngơi một chút ý tứ. Mọc lên ở phương Đông Hảo không ngừng tiến lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngay tại đảo hoang bên cạnh đánh bắt con mực thuyền. Có lẽ là bởi vì chọn chúng đảo hoang không lý tưởng, con mực không nhiều, cũng nhìn thấy một chút lưới kéo thuyền đánh cá ngay tại trên mặt biển lưới kéo làm việc. Nhưng là, theo mặt trời dần dần ngã về tây, hành xử thời gian càng ngày càng dài, gần biển phong cảnh từ từ đi xa, thay vào đó là càng bao la hơn mà thâm thúy biển cả. Trên biển lớn, mênh mông mãng mát, ngoại trừ mọc lên ở phương Đông Hảo tại phá sóng tiến lên bên ngoài, bốn phía trống rỗng, rốt cuộc không nhìn thấy một chiếc cái khác thuyền đánh cá. Đối với bát ngát biển cả tới nói, một đầu thuyền thật sự là quá nhỏ bé, có thể bỏ qua không tính. Bốn phía đều là nước biển, trước không đến phía sau thôn không đến điểm. Nay lại để có chút không có ra tới biển khơi người sinh ra sợ hãi tâm lý, đặc biệt là tâm lý không thành thục, hoặc là không tiện vào người, rất dễ dàng liền sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí khủng hoảng. Cũng may trên thuyền đều là kinh nghiệm phong phú lão thủ, đối với biển cả bao la hùng vĩ cùng mênh mông đã sớm tập mãi thành thói quen, không chút nào cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. Mà duy nhất không có ra biển kinh nghiệm Diệp Sâm Lượng mặc dù có chút không thích ứng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng tò mò. Hắn đứng tại bong tàu bên trên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua phương xa, phản phất muốn đem cái này mênh mông vô ngần biển cả thu hết vào mắt. Trên mặt biển ngẫu nhiên có hải âu bay qua, lưu lại từng chuỗi vui sướng tiếng kêu to, vì cái này yên tĩnh biển cả tăng thêm mấy phần sinh khí. Chương 629, hổ kình trêu đùa ma quỷ cá. Chương 629, hổ kình trêu đùa ma quỷ cá. Bất quá, theo mọc lên ở phương Đông Hảo dần dần xâm nhập biển cả, mặt biển nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ xanh biếc dần dần chuyển thành xanh đậm, sóng biển cũng dần dần biến lớn. Tại trong biển rộng, không gió ba thước sóng tuyệt không phải một câu nói ngoa. Tại gần biển có lẽ không có quá nhiều cảm giác, nhưng càng là xâm nhập biển cả, liền càng có thể cảm nhận được biển cả uy lực. Sóng biển từng đợt nối tiếp nhau vào tới, đập tại thân thuyền bên trên, tóe lên từng mảnh màu trắng bọt nước. Thân thuyền theo sóng biển chập trùng mà lay động, bong tàu bên trên người cũng đều đi theo lung la lung lay. Loại này chập trùng lắc lư cảm giác, đối lao ngư dân trên cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng Diệp Sâm Lượng liền thẳng rồi. Hắn say sóng, ghé vào mạn thuyền bên trên cho cá ăn, nhà thiên hôn địa ám, còn kém đem mật đều cho phun ra. Mà lại, trong dạ dày đồ vật nôn rông về sau, còn tại nôn khan. Sắc mặt hắn tái nhợt, cả người suy yếu bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng tựa ở mạn thuyền bên trên, liền đứng lên, khí lực cũng không có. Phùng Diệp liếc một cái, gặp những người khác tại Trần An, liền tạm thời không có đi quản. Say sóng loại chuyện này rất phổ biến, tùy từng người mà khác nhau. Có ít người trời sinh liền không choáng, cũng có chút người vô luận là ra biển, vẫn là đất liền giang hạ, chỉ cần ngồi xuống thuyền liền choáng, còn có người thì là bình thường không choáng, gặp được sóng to gió lớn lúc mới có thể choáng. Đại bộ phận say sóng người, chỉ cần nhiều nôn mấy lần, nôn nha cũng liền quen thuộc, không choáng. Bất quá, cũng có người vĩnh viễn cũng không thích đứng được. Diệp Sâm Lượng có thể hay không vượt qua còn không rõ ràng lắm, liền nhìn mấy ngày kế tiếp biểu hiện. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể tìm một cơ hội cập bờ bán cá, để hắn lên trước bờ, miễn cho hắn một mực như thế bị tội. Cũng may những người khác không có vấn đề gì, từng cái tinh thần đều rất tốt, đối mặt biển cả bao la hùng vĩ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Phùng Diệp vững vàng đứng ở đầu thuyền, đón gió biển, nhìn phía trước biển trời một màu. Đột nhiên, bên cạnh có người kinh hô, thật lớn một con ma quỷ cá. Phùng Diệp nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại. Vừa lúc trông thấy một con ma quỷ cá bay lượn ở giữa không trung, tựa như là một con to lớn màu đen chơi diều. Kia ma quỷ cá mở ra song vây cá, ở giữa không trung lật ra một cái bổ nhào, mới một lần nữa hướng trong biển rơi đi. Chỉ là, không đợi nó hoàn toàn rơi vào trong nước, chỉ thấy dưới đáy nước đột nhiên giơ lên một đầu to lớn màu đen đuôi cá. Ba một tiếng vang thật lớn, cái kia màu đen cái đuôi to đống nhiên quất vào ma quỷ thân cá bên trên. Lập tức, kia ma quỷ cá bị rút đến bay lên, giống như diều bị đứt dây, ở giữa không trung đảo bổ nhào, cũng xẹt qua một đạo đường vòng cung. Nhưng mà, mới từ không trung rơi xuống, kia to lớn cái đuôi lại xuất hiện. Nó không tự chủ được lần nữa bay lượn. Một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm, miệng đại trương. Kia ma quỷ cá tựa như là bị thao túng chơi diều, không ngừng mà ở giữa không trung bay tới bay lui. Mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ nương theo lấy đầu kia to lớn màu đen đuôi cá quật, sau đó lại lần nữa bay lên. Cảnh tượng như vậy, thật sự là quá hiếm thấy, cũng quá rung động. Các ngươi thấy rõ dưới đáy nước là hay là cá sao? Không nhìn thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đầu cái đuôi to. Đúng vậy à, liền một cái đuôi lộ ra, thân thể cùng đầu đều không nhìn thấy, làm sao có thể nhận ra được? Con cá này quá lợi hại, lại đem ma quỷ cá đương chơi diều phóng. Chính là a, ta chưa hề chưa thấy qua lợi hại như vậy cá, không phải là hải quái a? Chớ nói nhảm, nào có cái gì hải quái, khẳng định là một loại nào đó chúng ta không quen biết đại cá. Mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem, nghị luận ầm ĩ, nhưng người nào cũng nói không ra cái như thế về sau. Liền ngay cả Diệp Sâm Lượng đều quên nôn khan, trợn to mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà trong phòng điều khiển A Sáng phụ tử dứt khoát đem thuyền thu chân ga, để thuyền chậm rãi ngừng lại, muốn xem thật kỹ một chút cái này khó gặp kỳ cảnh. Hồ Kình, khẳng định là Hồ Kình. Phùng Diệp đột nhiên mở miệng nói ra. Mặc dù chỉ thấy một đầu cái đuôi, nhưng hắn có thể xác định, đây tuyệt đối là Hồ Kình không thể nghi ngờ. Chỉ có Hồ Kình cái này đường phố máng, mới có thể hèn như vậy lấy trêu đùa ma quỷ cá làm vui. Mà lại, về thường xuyên cầm ma quỷ cá đến tặng lễ. Mặt khác, rùa biển, báo biển chờ sinh vật biển cũng là bị hại nặng nề. A, Hồ Kình. Trải qua Phùng Diệp một nhắc nhở như vậy, đám người cẩn thận hồi tưởng một chút, lập tức cảm thấy thật có thể là Hồ Kình. Ai, khoan hãy nói, kia cái đuôi to thật đúng là giống như là Hồ Kình cái đuôi. Ừm, xác thực rất giống. Không sai, cũng chỉ có Hồ Kình dạng này đại gia hỏa mới có thể một cái đuôi đem lớn như vậy ma quỷ cá rút đến bay lên. Ha ha, kia ma quỷ cá thật là xui xẻo, bị Hồ Kình quất lấy chơi. Nhìn xem nhìn, lại bay lên. Đây là đem ma quỷ cá đương khỉ đùa người ta. Chỉ gặp qua khỉ làm xiếc, cái này đùa nghịch ma quỷ cá còn là lần đầu tiên gặp. A a a, còn có ma quỷ cá bay lên. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển, đột nhiên trầm đủ âm thanh không gián đoạn vang lên, lập tức liền thấy lại có ma quỷ cá lần lượt bay lên. Số lượng cũng không ít, có 20, 30 con nhiều. Mà lại, kia từng cái ma quỷ cá hình thể đều rất lớn, nhỏ nhất đều có dài hơn 2 mét, 1 mét rộng bao nhiêu. Bọn chúng tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí thao túng, nhao nhao ở giữa không trung tung bay. Kỳ lạ lại hùng vĩ tràn diện, làm cho tất cả mọi người con mắt đều kém chút trừng lồi. Từng cái sợ hãi thán phục liên tục, miệng bên trong không ngừng toát ra ngọa tảo ta dựa vào hoành thiên chờ từ ngữ, để diễn tả nội tâm rung động. Những này ma quỷ cá tựa như là đang tiến hành một loại nào đó thần bí trên không trung múa đạo, không ngừng mà tung bay, xoay tròn, vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Trên không trung ngắn ngủi dừng lại về sau, lại liên tiếp nhào về phía mặt nước. Sau đó, 20-30 đầu màu đen cái đuôi từ trong nước giơ lên, tựa như là một đám tiềm phục tại đáy nước màu đen đất ma, tùy ý trêu đùa lấy những cái kia ma quỷ cá. Lần này, hiện không chỉ là cái kia màu đen cái đuôi to, có mấy đầu màu trắng đen đại gia hỏa xuất hiện ở trên mặt biển. Thật là Hồ Kình. Có người kích động kêu lên. Mặc dù đã đoán được, nhưng chân chính nhìn thấy Hồ Kình hiện thân, vẫn là để đám người cảm thấy kinh ngạc cùng kích động. Thao, cái này Hồ Kình cũng quá manh liệt a. Đúng vậy à, kia từng cái ma quỷ cá nói ít cũng có mấy trăm cân, thế mà một cái đuôi liền bị quất bay cao mười mấy mét. Thật sự là hù chết người, cái này nếu là một cái đuôi quất vào chúng ta trên thuyền, vậy còn không phải đem thuyền cho rút tan thành từng mảnh a. Câu nói này vừa ra, những người khác ngược lại là không có gì phản ứng, nhưng Diệp Sâm Lượng lại là hoảng sợ nói, bọn chúng sẽ không thật chạy tới một cái đuôi quất vào chúng ta trên thuyền a. Ha ha. Đám người nghe xong, lập tức cười ha hả. Phùng Diệp cũng là bật cười, quay đầu cười nói, ngươi yên tâm đi, Hổ Kình mặc dù hung mãnh, nhưng chúng nó bình thường sẽ không công kích nhân loại. Tương phản, còn có thể khiến nhân loại tặng lễ. Diệp Sâm Lượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tặng lễ? Đưa hay là lễ? Chương 630, Hổ Kình tặng lễ chương 630, Hổ Kình tặng lễ. Phùng Diệp đang muốn trả lời, đột nhiên nghe được bên cạnh có người kinh hô, nhìn, ngay từ đầu con kia ma quỷ cá giống như hướng chúng ta bên này bay tới. Cái gì? Hắn vội vàng quay đầu, vừa vặn trông thấy ma quỷ cá rơi xuống trên mặt biển, bị Hổ Kình một cái đuôi rút đến bay lên. Mà lại, lần này bay lên phương hướng, công bằng, chính trực trực hướng lấy mọc lên ở phương Đông Hào mà tới. Phùng Diệp sắc mặt đại biến, vô ý thức la lớn, ngoa tạo, mau tránh ra. Đám người vội vàng tránh né, hoặc hướng bên cạnh né tránh, hoặc ngồi sụp xuống, muốn tránh tại mạn thuyền đằng sau. Nhưng ma quỷ cá tốc độ cực nhanh. Bọn hắn vừa làm ra phản ứng, ma quỷ cá liền giống như một viên màu đen đạn tháo, trong chớp mắt liền bay đến phụ cận, vượt qua đỉnh đầu. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, liền nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn. Đầu kia ma quỷ cá vậy mà nặng nề mà đập vào bong tàu bên trên. To lớn lực trùng kích, để thân thuyền đều rất nhỏ run rẩy một chút. Tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi, nhìn qua rơi xuống trên bong thuyền ma quỷ cá, thổ tức không thôi. nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ma quỷ này cá kém chút liền rơi xuống trên đầu chúng ta.
Đúng vậy à, cái này lực trùng kích thật là đủ lớn, nếu là rơi vào trên thân người, không bị đập chết, cũng phải bản thân bị trọng thương.
Đám người nhao nhao nghị luận, mang trên mặt một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Phùng Diệp đang chờ quay đầu nhìn kia ma quỷ cá, lại nghe được thuyền bên cạnh có tiếng nước, về truyền đến một đạo dịu rít anh vui sướng tiếng kêu. Trong lòng hắn vui mừng, ý thức được hay là, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp thuyền bên cạnh, một đầu hổ kình giống người đồng dạng dẫm lên nước, lộ ra thật to đầu, đôi hắn dịu rít anh kêu. Lại một nhìn kỹ, hắn lập tức minh bạch. Vừa mới còn tại lại hổ kình khả năng khiến nhân loại tặng lễ, cái này không liền đến sao?
Đầu này đại ma quỷ cá, vẫn thật là đầu này hổ kình đưa cho hắn lễ vật.
Hắn chỉ vào hổ kình, ngạc nhiên chiều điều khiển hô, A Sán, ngươi mau nhìn, đầu này hổ kình là chúng ta năm ngoái cứu đầu kia.
Hổ kình đều là hai màu trắng đen, khác nhau không rõ ràng, bình thường khó mà phân biệt.
Mà Phùng Diệp sở dĩ có thể nhận ra, hoàn toàn là bởi vì đầu này hổ kình trên lưng có khép lại về sau vết sẹo.
Năm ngoái thời điểm, đầu này hổ kình bị kéo lưới bao phủ về sau, thế nhưng là đại phát thần uy, đem một chiếc đôi dài đảo thuyền đánh cá đều lập nát.
Lúc ấy đầu này hổ kình trên lưng liền bị lưới cho cắt đả thương, lưu lại rất lớn vết thương.
Cứ việc hiện tại khép lại, nhưng cũng lưu lại vĩnh viễn vết sẹo.
A Sán nghe đạo về sau, cũng là vừa mừng vừa sợ, vội vàng từ phòng điều khiển chạy xuống tới.
Thật sự chính là năm ngoái đầu kia hổ kình.
A Sán mở to hai mắt nhìn, không dám tin hô.
Phùng Diệp cười gật đầu, xem ra nó còn nhớ rõ chúng ta, cố ý chạy tới cho chúng ta tặng quà.
Đầu này hổ kình hiển nhiên cũng nhận ra hai người bọn họ, vui sướng kêu, về thỉnh thoảng dùng vây ngực vớt bọt nước.
Phùng Diệp cười ha ha, hướng nó phất phất tay, cảm ơn ngươi tặng ma quỷ cá.
Hổ kình tựa hồ nghe đã hiểu, làm cho càng vui vẻ hơn, một hồi lâu về sau, mới ẩn vào trong nước.
Sau một khắc, lại từ đáy nước bọt lên, nhảy ra mặt nước.
Đó lấy, liên tục mấy lần rơi xuống, lại bọt lên, tựa như là đang cùng hai người bọn họ cáo biệt.
Cuối cùng, nó hội hợp còn tại trêu đùa ma quỷ cá cái khác hổ kình về sau, đồng chui vào trong nước, biến mất trên mặt biển.
Mà những cái kia bay ở không trung ma quỷ cá, cũng giống là đạt được giải thoát, nhao nhao ngã vào trong nước. Tóe lên một mảnh lại trắng xóa hoàn toàn bọt nước, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang trong suốt.
Mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có sóng biển đập thân thuyền thanh âm, cùng biển sử ngẫu nhiên chuyển đến hải âu tiếng kêu to.
Mọc lên ở phương đông hào bên trên đám người, nhìn qua hổ kình rời đi phương hướng, thật lâu mới thu hồi ánh mắt.
Diệp Sâm Lượng ngạc nhiên nói, "A Diệp, đây chính là ngươi nói hổ kình tặng lễ?"
"Không sai, hổ kình thế nhưng là rất thông minh."
Phùng Diệp cười gật đầu, xoay người, nhìn xem rơi vào bong tàu bên trên ma quỷ cá.
Đầu này ma quỷ cá thật đúng là lớn, chừng dài 3 mét, gần rộng 2 mét, bẹp.
Hạ xuống xong vừa vặn phần lưng hướng xuống, phần bụng hướng lên trên, có thể thấy rõ miệng của nó cùng má bộ.
Chỉ là, cũng không biết là bị hổ kình cho hút chết, vẫn là ngất đi, nằm trên bong thuyền không nhúc nhích.
Lúc này, từ phòng điều khiển truyền đến Phùng Gia Lăng có chút tức hồn hển thanh âm.
"Các ngươi đều thất thần làm gì, thả lưới a."
Phùng Diệp cùng A Sán như ở trong mộng mới tỉnh, liếc nhau về sau, châm miệng một lời, "Đúng, thả lưới."
Những người khác cũng lập tức tỉnh ngộ lại, cũng mặc kệ đầu này ma quỷ cá, tranh thủ thời gian chạy tới làm việc.
Tại bọn hắn cùng đi đến sau bong tàu, hợp lực nâng lên lưới đánh cá, để vào trong biển, đồng thời, thuyền cũng một lần nữa bắt đầu chuyển động.
Lưới kéo hai đầu rắc cương rất dài, chồng chất tại thuyền hai bên.
Nói như vậy, đơn thuyền lưới kéo rắc cương chiều dài bình thường vì nước sâu 4-7 lần, tay cương chiều dài là 200m-400m, kéo nhanh không cao hơn 5 tiết, song thuyền lưới kéo rắc cương chiều dài là nước sâu 15-20 lần, kéo nhanh không cao hơn 6 tiết.
Mọc lên ở phương Đông Hảo là đơn kéo thuyền đánh cá, rắc cương chiều dài hơn 300m.
Đương lưới kéo vào nước, rắc cương liền bị nhanh chóng co rúm, như là hai đầu màu đen cự mãng ở trong nước biển tới lui.
Ngắn ngủi mấy phút, rắc cương toàn bộ tiến vào biển cả, sau đó thẳng băng.
Lưới cố ở trong biển chậm rãi triển khai, mở ra huyết buồn đại khẩu, giống như là một đầu đói khát cự thú, tham lam thôn phệ lấy hết thảy.
Mọc lên ở phương Đông Hảo lần thứ nhất ra biển thứ nhất lưới, chính thức bắt đầu làm việc.
Xong việc về sau, đám người lại về tới trước bong tàu, vây xem được hổ kình tặng đại ma quỷ cá.
Cái này đầu cũng quá lớn a.
Đây coi là hay là, vừa mới không phải thấy được càng lớn sao?
Mà lại số lượng về không ít.
Chậc chậc, cái này hổ kình thật có linh tính, còn hiểu cho người ta tặng lễ.
Đúng vậy a, thật sự là không thể tin được, thứ này lại có thể là hổ kình tặng lễ vật.
Như thế lớn, 300-400 cân hẳn là có a.
Ta cảm thấy không ngừng, chí ít cũng phải có hơn 400 cân, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền.
Nếu như giá cả không có biến động, ta nhớ được tựa như là 2 khối 5 một cân.
Diệp Sâm Lượng nghe xong, kinh ngạc nói, đắt như thế, chẳng phải là lại đầu này cá liền đáng giá hơn 1.000 khối.
Phùng Diệp lắc đầu, trừ phi là cập bờ mới có thể bán đến cái giá tiền này.
Nếu là bán cho thu tới thuyền, giá cả sẽ thấp rất nhiều.
Có câu nói hắn không có nói ra, 2 khối 5 con là thịt giá cả.
Nếu là ngay tiếp theo mang cá cùng một chỗ chỉnh thể bán ra, giá cả liền không đồng dạng, cao hơn rất nhiều.
Bất quá, hiện tại trên thuyền những người khác không hiểu bành mang cá vật này,
tự nhiên cũng liền không biết cái đồ chơi này quý giá.
Cái gì là thu tươi thuyền?
Diệp Sâm Lượng hỏi.
Tên như ý nghĩa, chính là ở trên biển thu hải sản thuyền.
Nha.
Thu tươi thuyền giá cả không có cách nào cùng trên bờ so, muốn tiện nghi rất nhiều, chỉ có 1/2 đến 7/7 dáng vẻ.
Vậy cũng không tệ, liền xem như quy ra tiền 1/2, cũng có thể bán được 500-600 khối tiền.
Diệp Sâm Lượng chép miệng trông nóng miệng, chật chật, ma quỷ cá thật là đáng tiền.
Kỳ thật không tính là cái gì, giá cả cao hơn cá còn nhiều, chủ yếu là nó đủ lớn.
Những người khác cũng rối rít nói, vừa mới nhiều như vậy ma quỷ cá, nếu là cái này một lưới có thể kéo bên trong mấy đầu liền tốt.
Đúng vậy a, không cầu một mẹ hốt gọn, có cái mấy đầu là được.
Chờ được lưới,
nhìn một chút liền biết, cũng không tốt lại có thể hay không kéo đạt được. Đúng là, bọn chúng chạy mất cũng có khả năng. Đang khi nói chuyện, đám người cũng đều chờ mong được lưới một khắc này đến. Chương 631, màn đêm buông xuống chương 631, màn đêm buông xuống lớn như vậy một đầu, nếu quả thật có thể lại đánh đến một hai đầu, lần này ra biển tiền bốn liền kiếm về. A Sán nhẹ gật đầu, mang theo chờ mong ánh mắt nhìn thoáng qua thuyền vĩ phương hướng. Phùng Diệp cười nói, vậy cũng chỉ có thể cầu mẹ tổ nương nương phù hộ. A, vậy ta phải đi cho mẹ tổ nương nương cắm nén nhang. A Sán nói, như một làn khói chạy hướng về phía sau khoang thuyền. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, chuẩn bị cùng đi cho mẹ tổ nương nương dâng hương cầu phúc. Trong lúc nhất thời, bong tàu bên trên liền chỉ còn lại có Phùng Diệp một người. Đối với bọn hắn lâm thời ôm chân Phật hành vi, hắn không khỏi lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Hắn thật không có cùng theo đi, xoay người đi cầm một cây dao ra. Như thế đại con ma quỷ cá, cái đuôi bên trên gai độc khẳng định độc cực kỳ, phải đi ngoại trừ. Miễn cho có người không cẩn thận bị đâm tổn thương. Tuy nói đều là lão ngư dân, kinh nghiệm phong phú, nhưng người có thất thủ, ngựa có thất để. Khái dự phòng vẫn là phải dự phòng một chút. Huống hồ, đây không phải còn có một cái gì cũng đều không hiểu Diệp Xâm lượng sao? Tại cái này trong biển rộng, nếu như bị đâm bị thương, vậy coi như kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, sẽ chết người đấy. Phùng Diệp vung đao dùng sức một chạm, mang theo gai độc cái đuôi liền cùng thân thể chia liệng, sau đó nhặt lên ném vào trong nước. Cũng không lâu lắm, mấy người một lần nữa quay trở về bong tàu. A Sán vừa đi, về vừa nói năm ngoái hổ kình đại phát thần uy, cùng bọn hắn làm sao cứu hổ kình, về cưới hổ kình đi dạo biển cả chuyện cũ. Năm người nghe được đều là kinh thán không thôi, cũng rất hâm mộ. Tốt, tranh thủ thời gian tới đem ma quỷ cá nhất khoang chứa cá tôm bên trong đi. Phùng Diệp chào hỏi bọn hắn một tiếng. Như thế đại ma quỷ cá, chỉ dựa vào một hai người đừng nói là nhất, rời đều rời bất động, nhất định phải mọi người cùng nhau xông lên mới được. A, đến rồi đến rồi. Đám người hợp lực, hô hào phòng giam, đem ma quỷ cá giơ lên, sau đó từng bước một ngẩng lên tiến vào khoang chứa cá tôm. Đón lấy, tại ma quỷ thân cá bên trên gõ một tầng thật mỏng bụi băng, bảo trì chất thịt mới mẻ độ. Mọc lên ở phương Đông Hảo tại lái về đầu đông thôn bến tàu trước đó, tại trong huyện liền tăng mát dầu đi hê gen cùng nước ngọt, cùng mua sắm một nhóm bụi băng. Như thế đại thuyền, trong thôn có thể cung cấp ứng không dậy nổi số lượng lớn như vậy dầu đi hê gen cùng bụi băng, chỉ có thể đi địa phương khác mua sắm. Giống bội thu hào mỗi lần ra ngoài, đều muốn trước vây quanh trên trấn đi cố lên thêm đá, sau đó mới có thể ra hải bộ cá. Bọn hắn lần này là ngoại lệ, tại trong huyện liền thêm tốt. Đợi đến lần sau ra biển, cũng đồng dạng muốn trước đi trên trấn. Trên trấn mới là khoảng cách đá trắng đảo gần nhất, lại có thể đại lượng cố lên thêm đá địa phương. Ai ra, đúng là mẹ nó nặng, hơn 400 cân khẳng định có, đoán chừng 500 cân cũng không kém nhiều lắm. Đám người từ buồng nhỏ trên tàu ra, cũng không khỏi đến phát ra cảm khái không thôi. Đối với ngư dân tới nói, ra biển cao hứng nhất sự tình có ba, một là gặp được bầy cá, hai là bắt được cá lớn, ba là bắt được giá trị cực cao, vô cùng hiếm có hàng tốt. Hôm nay đầu này ma quỷ cá xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không phải hổ kình đem nó cho đập tới trên thuyền, bọn hắn cho dù là thấy được lơ lửng ở trên mặt nước, cũng không có biện pháp. Tay ném lưới đối phó không tính quá lớn cá đều dùng rất tốt, nhưng là cá quá lớn, lại không được. Đầu tiên, người lực lượng có hạn, không có khả năng kéo đến ở tiếp theo, lưới không nhịn được cá lớn dây rùa, khẳng định sẽ bị xé vỡ. Đem ma quỷ cá xử lý tốt về sau, Phùng Diệp liền gọi bọn họ bắt đầu làm cơm tối. Lúc này mặt trời đều rơi lên trên, đồng hồ chỉ hướng 7 giờ. Nấu xong cơm ăn xong, chí ít cũng phải 8 giờ. Vừa vặn thừa dịp hiện tại lưới đánh cá xuống đến trong nước ngay tại làm việc, không có hơn 2 giờ lên không nổi, trong khoảng thời gian này không có chuyện để làm, mau đem cơm luộc rồi ăn. Mà lại, cũng là khái ăn cơm tối. Về phần bọn hắn ai nấu cơm, là thay phiên đến, vẫn là cùng một chỗ động thủ, liền xem chính bọn hắn ăn bài thế nào. Phùng Diệp cũng mặc kệ những thứ này. Trước kia húc Nhật Hào ra biển là không có cách, chỉ có thể là hắn cùng chính A Sán nấu cơm. Nhưng bây giờ nhưng là khác rồi, có người chèo thuyền tại, đương nhiên là người chèo thuyền đi nấu. Hắn chỉ ăn có sẵn. Đốt một điếu thuốc, Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, khép mắt ngắm nhìn phương xa. Có cơ hội, nên đi mua cái kính viễn vọng mới được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, biển chơi một màu, mênh mông băng ác. Mặc dù chỉ bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa, nhưng làm sao so ra mà vượt kính viễn vọng. Thú hồ, hắn mua kính viễn vọng cũng không phải vì chơi, mà là vì có thể tốt hơn phát hiện có khả năng chim biển bầy. Có chim biển địa phương, tất có bầy cá. Thuyền đánh cá làm việc thời điểm đều là hãm lại tốc độ. Bởi vậy, cứ việc sóng biển có chút lớn, nhưng bởi vì tương đối tốc độ thấp, nhưng cũng không có cái gì bọt nước phun lên đầu thuyền. Phùng Diệp nhàn nhảm chán, một mực tại bong tàu bên trên tản bộ, lúc trước bong tàu tản bộ đến sau bong tàu, lại tản bộ về trước bong tàu. Đợi đến cơm tối làm tốt, màn đêm đã sớm giáng lâm. Trên thuyền đèn cũng tất cả đều phát sáng lên, đem trước sau bong tàu chiếu sáng. Thuyền lớn đều có máy phát điện, có chiếu sáng hệ thống, không cần mang theo đầu đèn làm việc. Ngay tại lúc này bóng đèn đều là đèn chân không, tia sáng ô vàng, mà lại có chút lờ mờ. Nhưng ở cái này biển rộng mênh mông phía trên, có dạng này tia sáng cũng đã đầy đủ. Bong tàu bên trên đỡ lấy một cái bàn nhỏ, mà tương ứng độ cao ghế, khẳng định là không có, mọi người chỉ có thể là chậm ăn. Trên mặt bàn bày biện ba món ăn, một món canh, một bát cá khô, một bát mướp đắng trứng tráng, một bát quả ớt xào thịt, còn có một cái cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Tám người, chỉ có bốn cái đồ ăn, lượng khẳng định không thể thiếu, đều là cầm chậu nhỏ trang. Buổi chiều đầu tiên không có kéo lên đến, tươi mới hải sản khẳng định là không thể nào có. Ngoại trừ tại lái thuyền Phùng Gia Lăng, cái khác bảy người đều đang dùng cơm. Bởi vì sóng biển nguyên nhân, thuyền đánh cá hành xử bên trong có chút lung la lung lay, cứ việc điều kiện gian khổ, nhưng mọi người lại ăn đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra hoan thanh tiếu ngữ. "A Diệp, ngươi lại lần này chúng ta có thể bắt được nhiều ít cá?" Diệp Sâm Lượng hỏi. Phùng Diệp cười cười, "Cái này cũng khó mà nói, phải xem vận khí. Ta cảm thấy vận khí hẳn là sẽ không quá kém, dù sao hôm nay đều đụng phải hổ kình tặng quà." A Sán ở một bên xen vào nói, "Hy vọng như thế đi." Phùng Diệp nhẹ gật đầu, chuyển hướng Diệp Sâm Lượng nói, "Ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, về say sóng sao?"
"Tốt một điểm, không có khó chịu như vậy."
"Ừm, vậy ngươi cơm nước xong xuôi trước hết đi ngủ, nghỉ ngơi một chút có lẽ liền tốt, chờ 2 giờ đồng hồ sẽ gọi ngươi."
"Được."
Diệp Sâm Lượng cũng không có chối từ, sau khi cơm nước xong, liền đi nghỉ ngơi. Chương 632, thứ nhất lưới, được lưới. Chương 632, thứ nhất lưới, được lưới. A Sán ăn xong, đi phòng điều khiển, đổi cha nàng xuống tới ăn cơm. Phùng Diệp hút một hơi thuốc, hỏi, "Thúc, ban đêm ăn bài thế nào?"
"Là ngươi nửa đêm trước, vẫn là ta cùng A Sán thủ?"
Phùng Gia Lăng không chút nghĩ ngợi, "Ngươi cùng A Sán đi, ta cảm thấy ít, thủ nửa đêm về sáng."
"Đã có tuổi người, cảm giác càng ngày càng ít, hắn thủ nửa đêm về sáng phù hợp."
"Được, vậy liền lấy 2 điểm vì phân giới, 2 điểm trước đó ta cùng A Sán thủ, 2 điểm về sau ngươi đến thủ."
Phùng Diệp cũng không có tranh luận, nhẹ gật đầu, đồng ý cái này an bài. Vô luận là nửa đêm trước, vẫn là nửa đêm về sáng, đối với bọn hắn những này thường xuyên ra biển ngư dân tới nói, kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Cứ việc nửa đêm về sáng tương đối khó chịu, cũng dễ dàng nhất mệnh ra rời. Nhưng đừng quên, hắn cùng A Sán vào hôm nay trước kia, thế nhưng là mỗi ngày rạng sáng 2-3 điểm đứng lên ra biển, đã thành thói quen. Hắn chuyển hướng đồng dạng tại hút thuốc 4 cái người chèo thuyền, "Các ngươi chia 2 sóng luân phiên đợi lát nữa phân 2 người đi trước đi ngủ, có ngoài 2 người cùng ta cùng A Sán ở trên nửa đêm làm việc. Không đội chờ lấy thứ nhất lưới thu đi lên, nhìn xem thu hoạch như thế nào, chúng ta lại phân người đi đi ngủ."
"Đúng, nhìn xem thu hoạch như thế nào lại nói."
"Ừm, cái này thứ nhất lưới cũng không thể bỏ qua, nhất định phải nhìn một chút."
"Đúng đấy, không nóng nảy, dù sao vừa cơm nước xong xuôi cũng tương đối khó ngủ được." 4 người đều biểu thị muốn trước xem hết được lưới lại nghỉ ngơi.
"Được thôi, chính các ngươi nhìn xem xử lý, đừng lầm làm việc là được."
"Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta có chừng mực, lầm không được."
Phùng Diệp thấy thế, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn rất có thể hiểu được bọn hắn đối với thứ nhất lưới thu hoạch chờ mong. Dù sao, ai không muốn nhìn xem hắn vất vả lao động sau thành quả đâu. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua. Trên mặt biển vẫn như cũ gợn sóng chập trùng, nhưng mọc lên ở phương đông hào lại như một tòa di động thành lũy, vững vàng đi thuyền tại sóng cả ở giữa. Vong tàu bên trên, Phùng Diệp cùng 4 cái người chèo thuyền buồn bực ngán ngẩm tựa ở mạn thuyền bên trên, gió biển thổi trò chuyện, kể hắn từng tại trên biển gặp phải chuyện lý thú.
"Tập thể thời điểm, chúng ta ra hải bộ cá, cũng là ban đêm, vừa vặn đụng phải cá chuồn bầy. Bởi vì trên thuyền có ánh đèn nguyên nhân, hấp dẫn đến cá chuồn như bay ngang dập lửa, nhao nhao hướng trên thuyền nhảy, lấy không hơn 2000 cân.
Người tính vận khí tốt, nếu là nghĩ đoạn thời gian trước giống A Diệp bọn hắn gặp được châm cá, nói không chừng liền có người bị cuốn lại toàn thân là đậu."
"Ai nói không phải đâu, chúng ta đều rất may mắn gặp phải là cá chuồn, mà không phải châm cá."
"Người a, xui xẻo thời điểm, thật là uống miếng nước lạnh đều tê răng.
Chúng ta trước đó ra biển, mọi người cũng giống chúng ta bây giờ, tựa ở mép thuyền bên trên hút thuốc nói chuyện phiếm.
Ai nghĩ đến, đột nhiên có một đầu trên 100 cân thịt nhão liên từ trong nước nhảy dựng lên.
Có một người liền vô cùng không may, bị thịt nhão liên cái đuôi rút chúng, hung hăng vỗ một cái.
Không đợi người ta nói xong, liền có người chen miệng nói, thật à?
Xui xẻo như vậy sao?
Người kia về sau ra sao?"
Đồng thời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xoay người, lui về sau mấy bước, không còn dám dựa lưng vào mạn thuyền.
Mặc kệ là hay là cá lên hơn 10 cân trở lên, cũng không thể khinh thường.
Cái này nếu là cũng có cá từ trong biển nhảy dựng lên, cho bọn hắn ở trong người nào đó đến một chút, coi như thảm rồi.
Nhẹ thì thụ thương, nặng thì tàn phế, thậm chí trực tiếp ở ra rắm cũng có khả năng.
Bị vỗ một cái về sau, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy đồng dạng.
Mặc dù về sau tỉnh lại, nhưng cả người đều năm mê ba đạo, choáng không được, hơn nữa còn một mực nôn mửa.
Sau khi lên bờ, chúng ta mau đem hắn đưa đi bệnh viện.
Đã kiểm tra về sau, nói là não chảy máu.
May mắn chảy máu lượng không lớn, mới nhặt về một cái mạng.
Nếu là đầu kia thịt nhão liên lớn hơn chút nữa, hoặc là đổi thành cá cờ cá kiếm loại hình cá, đoán chừng người liền không có.
Chậc chậc, sát thực đủ xui xẻo, thế mà gặp loại này hai bay và gió.
Ai, vận khí không tốt, có biện pháp nào?
Ừm, ở trên biển chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Ta liền gặp được một chiếc tàu ma, trên thuyền không có người, cũng không có động cơ tiếng vang, cứ như vậy ở trên biển trôi.
Nhưng là, kỳ quái là, chiếc thuyền kia bên trên thế mà phát ra quái dị tiếng vang.
Mặc dù chúng ta gan lớn, nhưng ý nguyên bị dọa gần chết.
Còn tốt, trên thuyền mang theo giấy vàng, tranh thủ thời gian lấy ra đốt một đống, sau đó tranh thủ thời gian rời xa.
Phùng Diệp nghe đến đó, không khỏi dùng mình một cái.
Phiêu ở trên biển không người thuyền, mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, hắn đều đụng phải.
Cái này bình thường là dây thừng không có buộc lại, bị sóng biển cho xông chạy, lại hoặc là thuyền biển tao ngộ bất chắc, chỉ để lại không thuyền ở trên biển trôi.
Như loại này sẽ phát ra quỷ dị thanh âm tàu ma, hắn ngược lại là không có đụng phải.
Bất quá, nhưng cũng nghe rất nhiều người nói được qua.
Tất cả mọi người lại loại thuyền này rất tà môn, đụng phải không phải chuyện tốt lành gì.
Mặc dù hắn suy đoán hẳn là một ít sinh vật biển bò tới trên thuyền, tiến tới phát ra thanh âm.
Nhưng là đêm hôm khuya khoắt, dạng loại này cố sự, ý nguyên làm cho lòng người bên trong run rẩy.
Hắn tranh thủ thời gian ngăn cản mọi người tiếp tục nói tiếp, không nói những thứ này, khiến cho người ta sợ hãi, về điểm xấu.
Chúng ta bây giờ thế nhưng là ở trên biển, muốn giảng, cũng là giảng một chút chuyện tốt, lấy cái điểm tốt lắm.
Đúng đúng đúng, đừng nói những này tà môn, điểm xấu sự tình.
Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, đến giảng điểm tốt.
Ngư dân, phần lớn đều rất mê tín.
Mọi người vội vàng rời đi chủ đề, bắt đầu trò chuyện lên nam nhân cộng đồng chủ đề, nữ nhân. Lại hàn huyên hơn nửa giờ, Phùng Diệp nhìn một chút thời gian, đều nhanh 9 giờ rưỡi. Cái này một lưới, đã kéo nhanh 2 giờ rưỡi, có thể được lưới. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, đi, chúng ta đi thu lưới. Dù sao còn có hai người tại được lưới về sau muốn đi đi ngủ. Cái này thứ nhất lưới liền không có tất yếu kéo đủ 3 giờ. Ai chờ lâu như vậy, rốt cục được lưới. Tất cả mọi người hưng phấn lên, đi theo Phùng Diệp đi đua thuyền. Đầu tiên, khởi động rào cương cơ. Hai đầu rắc cương tại rào cương cơ cường đại sức kéo dưới, bắt đầu từng chút thu hồi đến trên thuyền. Theo rắc cương thu về, lưới kéo cũng từ đáy biển chậm rãi kéo trở về, thời gian dần qua lộ ra mặt nước. Đợi đến rắc cương bị toàn bộ thu về hoàn thành, liền đổi thành quyển lưới thợ máy làm. Lưới kéo lưới miệng tại sức kéo tác dụng dưới bắt đầu dần dần nắm chặt, sau đó bị chậm rãi hướng trên thuyền kéo lấy, cho đến kéo tới trên mặt nước. A, thật lớn một bao hàng. Ngoa tạo, bên trong có ma quỷ cá, thật đúng là kéo tới ma quỷ cá. Giống như có hai đầu ma quỷ cá, còn có một đầu cá mập trắng khổng lồ. Thật nhiều màu vàng cá con, hẳn là tiểu hoàng ngư hoặc là mai đồng. Làm sao còn có thật nhiều thanh chiếm cá, con cá này cũng không đáng tiền a. Ngươi quên rồi, hiện tại thế nhưng là thanh chiếm cá kỳ nước lên, nhiều một chút không phải rất bình thường sao? Cũng đúng. Mọi người mượn nhờ trên thuyền ánh đèn, xuyên đấu qua mắt lưới nhìn thấy bên trong hàng, nhao nhao nghị luận. Có kinh hỉ, cũng có chút hứa thất vọng. Chương 633, thu hoạch rất không tệ. Chương 633, thu hoạch rất không tệ. Lúc này mới ra biển ngày đầu tiên, mọi người mới mẻ cảm giác cùng hưng phấn kình còn không có quá khứ, thấy cái gì còn lớn hơn hô gọi nhỏ vài câu. Chờ thêm mấy ngày, không sai biệt lắm liền sẽ chết lặng, chỉ lo cắm đầu làm việc. Lưới kéo đã toàn bộ lộ ra mặt nước, quyển lưới cơ công thành lưới thân. Công tác máy móc đổi thành nhấc lên thiết bị, đem lưới kéo ngay tiếp theo cá lấy được cùng một chỗ từ treo lên thuyền. Không có quá dài thời gian, tràn đầy một lưới túi cá lấy được liền khuynh đảo tại bong tàu bên trên, cùng một tòa núi nhỏ giống như. Có cá bị bao phủ đến sớm, bị đặt ở dưới đáy, đã chết không thể chết lại, có cá thì là đằng sau kéo bên trong, về bảo lưu lấy sức sống. Nhất là vừa mới tiến lưới không lâu những cái kia, trên bong thuyền nhảy nhót đến như hoan. Ngoại trừ cá, còn có một số cái khác hàng hải sản, tỉ như con cua, tôm, tiểu quản vân vân. Bất quá, số lượng đều không phải là rất nhiều. Trong lúc nhất thời, bong tàu bên trên con cá nhảy từng, con cua bỏ loạn, các loại tôm càng không ngừng cuộn mình đứng người dậy, sau đó lại bắn ra. Một đống lớn thượng vàng hạ cám hàng hải sản, bay khắp toàn bộ bong tàu. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất thuộc về cá mập trắng khổng lồ cùng hai đầu ma quỷ cá. Dù sao, bọn chúng hình thể đại a. Hai đầu ma quỷ to lớn cá, trực tiếp đem bong tàu bao trùm lại một nửa. Đây là giữa bọn chúng cánh, vây ngực, có một bộ phận trùng điệp ở cùng nhau nguyên nhân. Bọn chúng bị một đống cá đẻ, đồng dạng, bọn chúng cũng đem một đống lớn cá đặt ở thân dưới đáy. Con kia cá mập trắng khổng lồ liền bị ma quỷ cá đè lại nửa người, chỉ lộ ra cái đầu cá cùng một nửa vây ngực. Nó ngay tại ra sức dãy rồi lấy, muốn thoát khỏi trên lưng áp lực nặng nề, tòng ma quỷ cá dưới đáy chui ra ngoài. Một loại có độc, một loại rất có tính công kích, đều là tương đối nguy hiểm đồ chơi. Trên thuyền công cụ rất đầy đủ, người chèo thuyền cũng đều có kinh nghiệm, biết lúc này khái làm gì. Có người cầm đao chặt ma quỷ đuôi cá, có người cầm độc đầu xiên cá nhắm ngay cá mập trắng khổng lồ con mắt, dùng sức cắm vào. Thẳng đến nguy hiểm toàn bộ giải trừ, ma quỷ đuôi cá bị chặt rơi ném vào trong biển, cá mập trắng khổng lồ triệt để nghỉ cơm, mọi người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái này cá mập trắng khổng lồ đại, 300-400 cân khẳng định là có, kia răng lít nha lít nhít, dọa chết người đều. Bằng không người ta tại sao lại sẽ gọi là cá mập ăn thịt người? Chết a. Chết liền tốt. Chỉ là đáng tiếc cá mập trắng khổng lồ không đáng tiền, cũng không biết thu tươi thuyền có thể hay không thu. Đúng vậy à, cá mập quá tiện nghi, trên bờ đều mới mấy phần tiền một cân, thu tươi thuyền có thu hay không thật đúng là khó mà nói. Phùng Diệp chen miệng nói, mặc kệ thu tươi thuyền có thu hay không, đều phải trước cho nó lấy máu. Nếu là thật không thu, liền đem vây cá chặt đi xuống, cái khác ném về trong biển. Đại bộ phận chủng loại cá mập đều làm lợi cực kỳ. Nếu không phải trên người vây cá có thể chế tác thành danh quý vây cá, đoán chừng đều không ai thu. Cá mập thịt một cỗ mùi nước tiểu khai, quá khó ăn, lúc này cơ hồ không ai nguyện ý ăn. Bất quá, có một ít cá mập chất thịt rất không tệ, giá cả cũng tương đối mỹ hảo, tỉ như mỏ nhọn nghiêng răng cá mập, hổ văn mèo cá mập, đôi mắt nhỏ chó kén ăn chờ số ít mấy loại cá mập. Đúng rồi, lưới cũng lên, nhìn cũng nhìn, các ngươi phân hai người đi ngủ. A, tốt. Có hai người nhẹ gật đầu, có chút lưu luyến không rời cuối cùng lại liếc nhìn bong tàu bên trên cá lấy được, sau đó mới xoay người đi đi ngủ. Còn lại hai người, một người tại sửa sang lấy lưới kéo, vì lần tiếp theo lưới kéo làm việc làm chuẩn bị. Một người khác thì là trước cho cá mập trắng khổng lồ lấy máu, sau đó từ khoang chứa cá tôm bên trong đẩy ra ngoài một chồng sọt, bắt đầu chia lấy cá lấy được. Cái này như ngọn núi nhỏ cá lấy được, nói ít cũng có 3-4 ngàn cân, đoán chừng không có 2 đến 3 giờ thời gian đều thu thập không hết. Đây là chỉ lựa đáng tiền hàng, giống những cái kia thực phẩm tươi sống không đáng tiền, lại có thể phơi khô cá cùng tôm không muốn tình huống dưới. Nếu không, đừng nói 2 đến 3 giờ thời gian, tăng gấp đôi nữa thời gian cũng không thể làm được xong. A Sán tại lưới đánh cá thu được thời điểm, liền để động cơ lười biếng nhanh hành sự, thuyền chậm rãi ngừng về sau, từ phòng điều khiển chạy xuống tới. Vừa xuống đến bong tàu bên trên, hắn liền ồn ào mở. Thế nào? Cái này thứ nhất lưới thu hoạch có được hay không? Ta tại điều khiển thất nhìn xem giống như rất lớn một bao hàng. Phùng Diệp vẻ mặt tươi cười, cũng không tệ lắm, kéo tới 2 đầu đại ma quỷ cá, còn có không ít tiểu hoàng ngư cùng mai đồng. Về phần cá mập trắng khổng lồ, không đáng tiền, cũng không cần phải nói. Cái khác tôm cá cua, cũng không ít đáng tiền hàng, chỉ bất quá số lượng tương đối liền tương đối ít, đồng dạng không đáng nói chuyện. A Sáng nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, vậy thật là không tệ, đơn hai đầu đại ma quỷ cá liền đáng giá không ít tiền. Chờ đến gần xem xét thì càng cao hứng. Đại, nhìn xem đều có hơn 400 cân bộ dáng, cho dù là bán cho thu tơi thuyền, đây cũng là hơn 1000 khối. Ừm, cái khác thượng vàng hạ cám tôm cá cua, bỏ đi bán không lên tiền, tăng thêm tiểu hoàng ngư cùng mai đồng, hẳn là có thể bán cái 700 khối tiền trên dưới. Thuyền lớn ra biển tùy tiện kéo một lưới, đều so mười mấy thước thuyền nhỏ cắn một ngày dây đến nhiều. Mà lại, đây là ở trên biển bán cho thu tơi thuyền, quy ra tiền về sau kết quả. Còn nếu là cập bờ bán hàng, có khả năng dây đến thì càng nhiều, hoàn toàn không phải thuyền nhỏ có thể so sánh. Đây cũng là ngư dân phần lớn tồn không đến tiền gì nguyên nhân. Dây đến tiền liền nghĩ đổi thuyền. Thuyền gỗ nhỏ đổi cơ học động lực thuyền đánh cá, tiếp theo là càng lớn thuyền đánh cá. Có một chiếc, còn muốn thứ hai chiếc, thứ ba chiếc. Đáng tiếc chúng ta lần đầu ra biển, đối phụ cận hải vực chưa quen thuộc, không biết khoảng cách gần nhất bờ biển ở nơi nào. A Sán thở dài nói, cái này nếu có thể lên bờ bán hàng, có thể nhiều bán rất nhiều tiền. Không nói tăng gấp đôi, chí ít cũng có thể nhiều 1/3. Phùng Diệp cũng biết, Viễn khẳng định là không xa. Dù sao bọn hắn mới mở không đến 5 tiếng liền xuống lưới. Nhưng biển cả mênh mông, gần nhất bờ biển ở nơi nào thật đúng là không rõ ràng. Thú hồ, liền hiện tại điểm ấy hàng, cũng không đáng phải dựa vào bờ đi bán, phải xem tiếp xuống thu hoạch như thế nào. Đừng nghĩ trước những thứ này, ngươi nhanh đi lái thuyền đi, phải đem lưới tranh thủ thời gian buông xuống đi. A Sán ừ một tiếng, nghe lời chạy trở về phòng điều khiển. Phùng Diệp xoay người đi giúp tại chỉnh lý lưới kéo người chèo thuyền chờ lưới kéo chỉnh lý tốt về sau, liền một lần nữa buông xuống, tiếp tục làm việc. Ngay sau đó, chính là quá khứ thu thập một giáp tấm cá lấy được. Đại ma quỷ cá trước không nóng nảy, thu thập cái khác hàng lại nói. Cái khác tạp hóa cũng không nhiều, chỉ là thanh chiếm cá nhiều lắm. Đúng vậy à, nhiều lắm, mấu chốt là còn không người muốn, chỉ có thể ném về trong biển, nhìn xem quái đáng tiếc. Không có cách, thuyền lớn ra biển chính là như vậy, ném so lưu lại đều muốn nhiều. Cũng thế, mà lại trước kia mặc kệ là hay là thuyền, không ai muốn hàng cũng đều là ném về trong biển. Cũng liền năm ngoái A Diệp phơi cá khô bắt đầu, những này tạp ngư mới giá trị ít tiền. Cái này một giỏ tiểu hoàng ngư đầy, đổi một cái sọt, cái này giỏ mang lên bên cạnh đi trước. Được. Ba người mang theo thủ sáo, một bên làm việc, một bên trò chuyện trời, thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Bong tàu đèn đuốc sáng choang, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thật dài. Cứ việc bóng đêm càng thâm, nhưng bọn hắn nhiệt tình không chút nào chưa giảm. Cá lấy được bị từng cái phân loại, đáng tiền bị cẩn thận lựa ra, bỏ vào sọt bên trong chờ đợi đến tiếp sau chuyển vào khoang chứa cá tôm bên trong, thêm đá giữ tươi. Không đáng tiền, thì như những cái kia thanh chiếm cá loại hình, trước quét vào một bên, toàn bộ phân lấy xong, lại thống nhất ném trở về tới. Bận rộn bên trong, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Trong bất chi bất giác, cái này thứ nhất lưới cá lấy được liền bị thu thập đến không sai biệt lắm. Chương 634, vớt điểm cá mực bữa ăn ngon, chúc mừng năm mới. Chương 634, vớt điểm cá mực bữa ăn ngon, chúc mừng năm mới, rốt cục làm xong. Một cái người chèo thuyền duỗi lưng một cái, thở dài nhẹ nhõm. Phùng Diệp nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 12 giờ. Bọn hắn thu thập hơn 2 giờ, mới đưa cái này một lưới cá lấy được cho sửa soạn xong hết. Một mực ngồi xổm làm lâu như vậy sống, eo đều chua. Nghỉ ngơi trước một hồi, còn lại sống đợi lát nữa lại cán. Phùng Diệp xuất ra khói, cho hai cái người chèo thuyền cắt tản một chi, sau đó tựa ở mạn thuyền bên trên thổi gió biển bên cạnh hút thuốc. Mà hai cái người chèo thuyền cũng không có nghỉ ngơi, bọn hắn ngậm lấy điếu thuốc, đem một giỏ giỏ cá mang tới khoang chứa cá tôm. Ngay sau đó, lại cầm lấy thùng sắt, đem những cái kia không muốn hàng toàn diện xẻn tiến trong nước. Trong đó, cũng lưu lại một chút riêng phần mình thích ăn, giữ lại đợi chút nữa nấu tới làm bữa ăn khuya. Những này tạp ngư thật sự là đáng tiếc, cái này nếu có thể đột, phơi thành cá khô, đều có thể đáng giá không ít tiền. Ai nói không phải đâu, chỉ là tính không ra a. Đúng vậy à, chiếm chỗ trước hết không nói, mấy ngày kế tiếp, dùng để giữ tươi khối băng đều phải dùng xong rất nhiều, đoán chừng bản đều muốn gặp phải bán cá làm tiền. Xác thực, mà lại thu tươi thuyền cũng không thu, đưa cho người ta đều không cần, chỉ có thể ném về trong biển cho cá ăn. Hai cái người chèo thuyền trò chuyện, thùng sắt vung dậy. Đương những này thượng vàng hạ cám các loại tôm cá cua bị xẻng lấy ném vào trong biển lúc, trên mặt biển lập tức vang lên một trận bọt nước tiếng vang. Phùng Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mơ hồ nhìn thấy không ít to to nhỏ nhỏ con cá ở trên mặt nước như ẩn như hiện, đều tại tranh đoạt lấy bị ném vứt bỏ tạp ngư tôm nhỏ. Trên thuyền ánh đèn độ sáng có hạn, có thể chiếu sáng bong tàu, lại không chiếu sáng mặt biển. Nhưng lờ mờ có thể thấy được, những con cá kia tại vui sướng tới lui, thưởng thụ lấy bất thình lình mỹ thực thịnh yến. Phùng Diệp trong lòng hơi động, chạy tới cầm một chi đèn tin ra, mở ra chốt mở về sau, chiếu hướng về phía mặt biển. Mọc lên ở phương đông hảo một mực tại hướng phía trước hướng đi, đèn tin cầm tay quần sáng cùng theo di động, từ đó khiến cho có một ít cá cũng đang đổi chụp lấy quần sáng di động. Đây là một ít hải ngư tính hướng sáng đưa đến. Hắn ở trong đó liền thấy không ít cá mực đang nhanh chóng bơi qua bơi lại. Đáng tiếc trên thuyền không có cá mực câu, bằng không liền có thể câu một chút đi lên thêm cái bữa ăn. Trước đó kéo kia một lưới, bên trong thế nhưng là một đầu cá mực đều không có, tiểu quản ngược lại là có cái 20-30 cân bộ dáng. Hắn chính than thở, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới trên thuyền có chép lưới a. Mặc dù không có cá mực câu như vậy dùng ít sức cùng tinh chuẩn, nhưng bất trên một điểm đến đánh một chút nha tế vẫn là không có vấn đề. Hắn vua hót một cái, làm sao lại vờ ngớ ngẩn đây? Cỏ. Lập tức, hắn quay đầu hô, các ngươi đi đem chép lưới lấy ra. Làm sao vậy? Thế nào? Hai cầm thủng sắt người chèo thuyền nghi hoặc đi đến thuyền một bên, thăm dò nhìn lại. Ta còn tưởng rằng làm sao vậy, nguyên lai là có cá a. A Diệp, đây không phải rất bình thường sao? Nhiều cá như vậy tôm rót vào trong biển, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều cá tới kiếm ăn. Phùng Diệp chỉ quần sáng, các ngươi nhìn kỹ một chút, bên trong có cá mực, sở trưởng chép lưới ra vớt đốt đến ăn. Thật sự chính là cá mực hay? Viết tay lưới để ở nơi đâu? Tại buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh bên trong, tựa ở trên vách tường, các ngươi đi vào liền có thể nhìn thấy. Trong đó một cái người chèo thuyền để cái xẻng xuống, xoay người chạy hướng về phía buồng nhỏ trên tàu, rất nhanh liền cầm hai cái cán dài chép lưới ra. Sau đó, hai cái người chèo thuyền một người một cái chép lưới, luồn vào trong nước thuận mọc lên ở phương đông hào tiến lên phương hướng mò một chút, cố hết sức kéo đến trên thuyền. Trong ngay mắt, thanh âm hưng phấn vang lên. Thật sự có cá mực. Ta mò được hai con. Ta chỗ này có ba con. Tiếp tục. Vớt lên tới không chỉ là cá mực, còn có phượng tễ, trải, cá đuôi phượng, để cá chở cá con. Những này cá con đều không đáng tiền, bọn hắn chỉ để lại cá mực, cái khác đổ về trong biển, sau đó tiếp tục vớt. Lúc này cá mực chính là màu mỡ mùa. Vừa vớt lên tới cá mực còn sống, hiện ra hơi mở màu hồng phấn, mang theo một chút màu nâu đen điểm lấm tấm, có điểm giống là óng ánh sáng long lanh thạch. Chờ chúng nó sau khi chết, bên ngoài thân nhan sắc sẽ dần dần biến thành màu xám trắng. Đây cũng là đại đa số loài cá sau khi chết phổ biến hiện tượng. Các ngươi tại vớt hay là? A Sán tại xuyên thấu qua phòng điều khiển pha lê, nhìn thấy bọn hắn tụ tại thuyền một bên, cầm viết tay lưới ở trong biển vớt đến vớt đi, tò mò lớn tiếng hỏi. Cá mực, có cá mực bị ánh đèn hấp dẫn. Phùng Diệp đồng dạng giống lớn một câu. Cá mực. A Sán nhãn tỉnh sáng lên, rất muốn lập tức liền chạy xuống đi. Nhưng hắn bây giờ cách không ra, đến lưu tại phòng điều khiển lái thuyền. Ban đêm tầm mắt không được, thuyền tại đi thuyền lúc nhất định phải thời khắc có người ngu tại điều khiển thất. Không giống ban ngày, tầm mắt nhìn một cái không sót gì, còn có thể ngắn ngủi rời đi một chút. Mặc dù lòng ngứa ngáy không được, nhưng để bảo đảm đi thuyền an toàn, cũng chỉ có thể dằn xuống đến, thỉnh thoảng lướt qua như vậy một hai mắt. Bất quá, suy nghĩ của hắn đã có chút nhẹ nhàng. Cá mực a, đây chính là đồ tốt. Nướng ăn, hương cực kỳ. Nếu là nhiều vớt một chút, buổi sáng ngày mai còn có thể làm cá mực vòng ăn. Vừa nghĩ tới đó, khoe miệng của hắn liền không tự giác toát ra một tia nước bọt. Vong tàu bên trên, ba người thay phiên đánh lấy đèn tin, hai người khác dùng chép lưới đánh bắt. Mỗi một lưới vớt lên tới số lượng cũng không nhiều, trên cơ bản đều là 2-3 con, chỉ ngẫu nhiên có thể vớt lên đến 4-5 con trở lên. Nhưng là, không chịu nổi bọn hắn tiếp tục không ngừng mà đánh bắt, a ném ở bong tàu bên trên cá mực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. A San tại điều khiển trong phòng nhìn xem bọn hắn một lưới lại một lưới luồn vào trong biển đánh bắt, càng xem, tâm càng ngứa. Cho đến nhìn thấy ba người bọn họ đều tại vung lấy cánh tay, tựa hồ là mệt mỏi, hắn mới lớn tiếng hô Phùng Diệp đi lên lái thuyền. Việc này xác thực rất phí lực cánh tay. Cứ việc có thể thay phiên tay chân điện, cũng coi là nghỉ ngơi. Nhưng còn không có vòng mấy lần, ba người đều cảm giác được cánh tay đau bứt nhức không thôi. Phùng Diệp cũng liền thuận nước đẩy thuyền cùng A Sán làm trao đổi, hắn đi lên trong phòng điều khiển lái thuyền. A Sán một chút đi, nhìn thấy bong tàu bên trên ném khắp nơi đều là cá mực, không khỏi kinh ngạc. A, vẫn rất nhiều, không nghĩ tới các ngươi lần này một chút vớt, thế mà mò nhiều như vậy đi lên. Tạm được, chính là thuyền đang động, chúng ta vớt thời điểm lực cản quá lớn, không có mấy lần liền mệnh không được. Ừ, nếu có thể thuyền dừng lại liền tốt, nhất định có thể mò được càng nhiều. Hai cái người chèo thuyền một người một câu nói. Vì vớt điểm cá mực liền ngừng thuyền, đây không phải nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu sao? A Sán vừa cười vừa nói, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đối với mấy cái này cá mực thèm nhỏ dãi. Bất quá, các ngươi đã rất tốt, về mò nhiều như vậy, ăn đều ăn không hết. Chậc chậc, liền tay này đèn tin độ sáng, thế mà khả năng hấp dẫn cá mực tới, thật sự là không nghĩ tới. Hắn nhặt lên Phùng Diệp ném biết tay lưới, luồn vào trong biển mò một chút. Kéo lên xem xét, bên trong có hai con cá mực, còn có mấy cái tôm tép. Hai con, cũng không tệ, cái này cá mực nhìn xem liền rất màu mỡ. Hắn cao hứng nói một mình, đem chép trong lưới cá mực cầm ra đến ném ở bong tàu bên trên, những cái kia tôm tép thì bị hắn tiện tay đổ về trong biển. Chương 635, mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy chương 635, mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy mỗi vớt một lưới, luôn luôn có thể mò được mấy cái cá mực, hiếm có khi thất thủ, rất thoải mái. Bởi vì thuyền một mực tại tiến lên bên trong, nước biển lực cả lớn, cũng xác thực rất mệt mọi người, phi thường tiêu hao thể lực. A Sán mò mấy lưới về sau, cũng cảm giác được cánh tay có chút đau nhức. Việc này thật không phải là người làm, quá mệt mỏi. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, đem chép lưới cho bên cạnh đánh lấy đèn tin người chèo thuyền. Hắn thì là nhận lấy đèn tin, ghé vào mạn thuyền bên trên, cho bọn hắn đánh lấy đèn tin đồng thời, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, hắn lại mò mấy lần về sau, liền hô to không chịu được nổi, viết tay lưới quăng ra, liền chạy đi phòng điều khiển. Thuyền đánh cá tiến lên lúc, mò lấy chơi bất được, bọn hắn đi trong biển châu thời điểm, cứ như vậy chơi qua. Khi đó thuyền tốc độ về càng nhanh, nước biển lực cản về càng lớn, nhưng không có cảm giác được hiện tại mệt mỏi như vậy người. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì bọn hắn khi đó là ôm chơi tâm thái, vớt không vớt đạt được cũng không đáng kể, bởi vậy vớt mấy lần liền nghỉ một lát. Mà giờ khắc này, mục đích của bọn hắn phi thường minh xác, đó chính là tận khả năng rất nhiều vớt một chút cá mực đi lên. Có mục tiêu, động lực liền đủ, khí lực tiêu hao đến cũng càng nhanh. So sánh một người ở tại trong phòng điều khiển nhàm chán lái thuyền, Phùng Diệp ngược lại là càng muốn ở tại bong tàu bên trên làm việc. Tối thiểu nhất còn có người có thể trò chuyện chút trời, không giống tại điều khiển trong phòng, chỉ có tiếng sóng biển cùng động cơ oanh minh làm bạn. Hắn mới từ phòng điều khiển xuống tới, liền nghe đến hai cái người chèo thuyền đang nói chuyện. Đáng tiếc đèn tin tia sáng không đủ sáng, hấp dẫn không được quá nhiều cá mực tới, mỗi lần đều chỉ có thể mò được một hai con. Đúng vậy à, nếu là tia sáng đủ sáng, chúng ta đều có thể chuyên môn vớt cá mực, cái đồ chơi này giá tiền còn rất khá. Dùng biết tay lưới vớt nhiều phiền phức, đến mà chết. Cái này cá mực phải dùng câu, có chuyên môn lưới câu, câu một lần liền tốt mấy cái. Phùng Diệp cười cười, nói tiếp, tay này đèn tin tia sáng đã coi là không tệ, dù sao chúng ta đây cũng không phải là chuyên nghiệp bắt cá mực. Nếu là chuyên môn vì bắt cá mực, cái kia còn đến làm một chiếc ánh đèn thuyền đánh cá mới được. Bất quá, chúng ta hiện tại cũng chính là đồ cái vui vẻ, vớt trên một điểm đến nếm thử tươi, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Cũng thế, chúng ta đây chính là tiểu đà tiểu nháo, cũng không phải chuyên nghiệp. Một cái người chèo thuyền phụ hòa nói, bọn hắn vớt lên tới cá mực đã chất thành một đống nhỏ. Phùng Diệp nhìn một chút, xem chừng đến có mấy chục con. Chúng ta đã mò không ít, thêm ít sức mạnh, thừa dịp bây giờ còn có, lại vớt một điểm. Đang khi nói chuyện, hắn nhặt lên chiếc lưới, tiến vào trong biển. Qua 11-12 phút, đèn tin cầm tay quần sáng bên trong liền thời gian dần qua không có cá mực, đổi thành một đám màu bạc trắng cá con. Bọn hắn mò mấy lần, phát hiện đều là bẹp cá đuôi phượng, còn có đề cá, có chút thất vọng lại toàn bộ đổ về trong nước. Hẳn là không có cá mực, đều là vô dụng tôm cá nhại nhép. Không có liền không có thôi, vừa vặn cũng mệt mỏi, mọi người hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút. Phùng Diệp xuất ra khói, cho bọn hắn tản một chi, hắn cũng đốt một điếu, dựa lưng vào mạn thuyền thôn Vân Thổ Bụ. A, nhanh như vậy liền không có, ta còn không có vớt đã nghiền đâu. Thuyền đang di động, tia sáng lại không đủ mạnh, không có cách nào hấp dẫn quá xa cá mực tới, hoặc là cũng có thể là hiện tại chỗ hải vực không có cá mực. Cũng đúng, cá đều là lưu động tính, không có khả năng mỗi một cái địa phương đều có, đều là đang không ngừng du động. Lại nói, chúng ta hôm nay vớt lên tới nói ít cũng có 5-60 cân, đã rất nhiều. Ha ha, niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem thu chép lưới vớt lên tới cá mực, tất cả mọi người thật cao hứng. Một điếu thuốc hút xong, Phùng Diệp quăng cánh tay một cái, các ngươi đem bong tàu thu thập một chút, ta đi lấy cái chậu ra, giả mấy đầu đợi chút nữa luộc rồi ăn. Được. Hai cái người chèo thuyền nhặt điếu thuốc hướng trong biển bắn ra, kéo qua sọn, sắp tán được cá mực nhặt lên. Số lượng thật đúng là không ít, vậy mà tràn đầy một cái sọn. Phùng Diệp cầm một cái tráng men buồn ra, nhặt được mấy đầu đi vào. Đợi lát nữa cùng cái khác tôm cá cùng một chỗ đấu, thừa dịp vừa vớt lên đến, tươi mới nhất thời điểm vào nồi, mới đủ ngon. Tươi mới nhất hải sản, đại bộ phận chỉ có ngư dân có thể ăn vào. Trên thị trường bán, trừ phi là hoa bát, nếu không, tươi mới nhất cũng là đầu một ngày hàng, trên cơ bản đều tiến vào kho lạnh, hoặc là dùng khối băng giữ tươi qua. Hải sản, ăn chính là một cái tươi chữ, thanh thủy bạch đốt mới có thể trình độ lớn nhất giữ lại nguyên thủy ngon chi vị. Ta đi nấu. Tên là Đỗ Ngọc dừng người chèo thuyền chủ động xin đi, tích cực đem tráng men buồn nhận lấy tay, vội vàng đi nấu. Một cái khác đi theo phòng thủ tới nửa đêm gọi Tiêu Minh lúc, là Phùng Diệp nhỏ nhất cứu cứu. Mà kia hai cái đi ngủ, phân biệt gọi Hàn Khải Văn cùng La Chí Bình. Phùng Diệp nhìn một chút thời gian, đều đã trời vừa rạng sáng giờ. Lưới kéo trong nước, đã làm việc 3 giờ, khai được lưới. Hắn tranh thủ thời gian hô, không nóng nảy nấu, hiện tại nổi lưới chờ những người khác lại nấu đi, tránh khỏi bọn hắn còn phải lại nấu một lần. Ê! Tốt ta, vậy ta trước bỏ vào. Ừm. Phùng Diệp cầm lấy thùng sắt, cùng tiểu cứu cùng một chỗ đem còn lại tạp ngư tôm nhỏ xẻn tiến trong nước. Tự nhiên, lại đưa tới kiếm ăn con cá tranh nhau tranh đoạt. Chờ bong tàu dọn dẹp xong, thứ hai lưới cũng bắt đầu thu. Tại rào cương cơ sức kéo tác dụng dưới, thẳng băng rắc cương bị một chút xíu thu rào lên thuyền. Sau đó thay đổi quyền lưới cơ, nắm chặt lưới miệng, đem lưới kéo chậm rãi lôi ra mặt nước. Theo chứa tôm cá lưới túi bộ phận lộ ra mặt nước, quyền lưới cơ công thành lưới thân. Lưới đánh cá bị kéo đến thuyền một bên, lắp đặt phía trước bong tàu nhấc lên thiết bị phát lực, chậm rãi đem lưới túi treo lên tới. Tại sao lại là vô dụng thanh chiếm cá chiếm đa số? Ai, xem ra chúng ta là cùng thanh chiếm cá khô lên, liên tục hai lưới đều có nhiều như vậy thanh chiếm cá. Phùng Diệp cười chỉ, hai người các ngươi đừng chỉ cố lấy nhìn không đáng tiền hàng, đây không phải còn có ma quỷ cá sao? A, ma quỷ cá, ở đâu? Ta không thấy được, chỉ có thấy được thanh chiếm cá cùng không ít màu đỏ cá. Tiêu Minh lúc bu lại, cẩn thận nhìn một chút trong lưới tôm cá, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, thật sự có ma quỷ cá, vẫn là hai con. Vận khí thật tốt, thế mà còn có thể đánh đến hai đầu ma quỷ cá, hơn nữa nhìn hình thể giống như cũng không nhỏ, bị cá đặt ở dưới đáy, khó trách mới vừa rồi không có trông thấy. Đợi chút nữa đổ ra nhìn xem liền biết lớn bao nhiêu. Ngoa tạo, kia màu đỏ cá là mắt to liên. Cái gì? Mắt to liên? Ta thấy được không ít, đây chẳng phải là bạo lưới. Sát thực có rất nhiều, cái này một lưới phát nổ, bạo lưới. Đỏ rực, còn trách đẹp mắt. Phùng Diệp cũng chỉ là thấy được có màu đỏ cá lớn, cũng không nhìn kỹ. Lúc này nghe được bọn hắn ngạc nhiên thanh âm, cũng định thần nhìn lại. Cái này xem xét, hắn không khỏi cũng hớn hở ra mặt. Chương 636, mắt to liên chương 636, mắt to liên rất tốt nhận, nhìn nó con mắt là được. Con mắt của nó rất lớn, đường kính hẹn chiếm đầu trưởng 1/2. Thể hiện lên dài hình bầu dục, so sánh đẹp, miệng lớn, miệng đứt nghiêng hoặc gần thẳng đứng trạng, thể đỏ tươi, vây lưng, vây rốn cá cùng vây cá màng thời gian có màu vàng điểm lấm tấm. Những này cũng đều là mắt to liên đặc điểm. Trên thực tế, mắt to liên cũng không phải là đơn chỉ một loại cá, mà là 18 loại hải ngư gọi chung. Tên khoa học là mắt to điêu, là lưu hình mắt to điêu khoa loài cá, tên tục mắt to liên, hồng mắt liên. Vì nước ấm tính tầng dưới chốt loài cá, bình thường nghỉ lại tại bốn các ngọn nguồn chất hải vực. Ban ngày nằm đêm ra. Tại đá ngầm san hô khu lúc nghỉ ngơi thường độc hành, nhưng ở đá ngầm san hô duyên bên ngoài sâu hơn chỗ thì sẽ kết đội ẩn hiện. Lấy phù du động vật, cá con, hình thể khá lớn tôm, cua trở giáp sát loại động vật cùng đầu đủ loại con mực chờ làm thức ăn. Mắt to điêu một loại, đuôi ngắn mắt to điêu thường gặp có đuôi dài mắt to điêu cùng đuôi ngắn mắt to điêu, cái trước vây cá như mới nguyệt, cái sau vây cá như đoạn hình. Trong lưới mắt to liên chính là đuôi dài mắt to điêu. Số lượng thực không ít, thô sơ giản lược xem xét, tại mặt ngoài có thể nhìn thấy cũng không dưới 20-30 đầu. Mà ở giữa vị trí, bị cái khác cá ngăn trở còn không biết có bao nhiêu. Mà lại, cái đầu cũng còn không nhỏ. Mấu chốt là, mắt to liên giá cả rất tốt đẹp, tại trên bờ, tiểu nhân đều có thể bán được 2 khối một cân, mà đại càng là tiếp cận 3 tờ danh sách giá. Tốt tốt tốt. Phùng Diệp mừng rỡ miệng đều muốn không khép lại được. Chỉ chốc lát sau, lưới trong túi hàng liền toàn bộ đổ ra, trên bong thuyền chất thành một toàn núi nhỏ. Lưới kéo vừa kéo lên thời điểm, chỉ có thể xuyên thấu qua mắt lưới nhìn thấy mặt ngoài một tầng. Đối với như vậy một bao lớn hàng tới nói, chỉ là một góc của băng sơn. Tăng thêm ánh đèn không phải rất sáng, toàn bộ nhờ mỏ mẫm bên trong có thứ gì hàng. Hiện tại, tất cả đều đổ ra ngoài, mọi người liền có thể thấy do ở giữa bị bao khỏa lấy còn có cái gì hàng. A, thật bạo lưới, thật nhiều mắt to liên. Cái này hai con ma quỷ cá hình thể cũng rất đại, cùng bên trên một lưới kia hai con đều tương xứng a. Tiểu hoàng ngư cùng mai đồng cũng không ít, có thể bán không ít tiền. Không tệ, không tệ. Trừ ra hai con ma quỷ cá, cái này một lưới hàng đều có thể bán 1000 khối trở lên. Nhìn thấy đống cá bên trong thật là nhiều đáng tiền hàng, Phùng Diệp đều muốn cao hứng hỏng. Chậc chậc, cái này một lưới hàng đáng tiền thật không ít, liền ngay cả cá mực đều đánh đến không ít. Liền cái này một lưới, những cái kia tiểu lưới kéo thuyền đánh cá đến làm xong mấy ngày thời gian. Đúng vậy a, vẫn là thuyền lớn tốt. Trước tiên đem lưới chỉnh lý tốt, buông xuống đi lại nói. Đúng đúng đúng. Đỗ Ngọc Lâm cùng Tiêu Minh lúc nghĩ đến hắn có thể cầm 0.5 chia, đều lòng tràn đầy vui vẻ, nhiệt tình càng đầy. Không đợi Phùng Diệp phân phó, liền chủ động đi chỉnh lý lưới đánh cá, sau đó lại lần buông xuống. Thu lưới cùng thả lưới đều tương đối tốn thời gian, liền cùng một chỗ chí ít cũng phải nửa giờ trở lên. Mà lại, còn phải là có kinh nghiệm lão ngư dân. Muốn đều là tân thủ, được nhiều lãng phí không ít thời gian, thậm chí tiêu hao thêm nửa giờ đều không hiếm lạ. Cán cái này sống, cần kinh nghiệm, khí lực, còn phải nhãn quan tám đường thai nghe tứ phương, thời khắc chú ý nguy hiểm. Kéo căng dây thừng, công tác máy móc, chân đứt bong tàu, cũng có thể tạo thành nguy hiểm. Mà tại trong đêm, thì càng nguy hiểm. Vạn nhất không cẩn thận bị dây thừng cuốn lấy lôi vào trong biển, hoặc là ké một cái trượt vào trong biển, trên thuyền những người khác muốn cứu người đều cứu không được. Bởi vậy, cho dù là có đời trước phong phú kinh nghiệm Phùng Diệp, tại được lưới cùng thả lưới thời điểm, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào chủ quan. Cũng may Đỗ Ngọc Lâm cùng Tiêu Minh lúc cũng không phải người lỗ mãng, kinh nghiệm cũng phong phú, thuận thuận lợi lợi đem lưới buông xuống. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía núi nhỏ giống như đống cá bên trong. Làm việc, làm việc. Phân lấy xong cái này một lưới, chúng ta liền đi nấu ăn quê ăn, sau đó đi ngủ. Cái này ra biển đầu hai lưới thu hoạch liền rất tốt, nếu là lại đến mấy lưới, liền nên bạo khoang chứa cá tôm, ha ha. Tôm cá đổ đầy kho, về nhà đóng nhà lầu, cưới cái xinh đẹp nàng dâu, sinh cái béo bé con. Tiêu Minh lúc ngâm nga tiểu khúc, một bên ngâm nga vừa bắt đầu phân lấy tôm cá. Phùng Diệp cũng bị bất thình lình tiểu khúc làm cho tức cười. Cũng không biết hắn tiểu cứu là từ đâu nghe được, dù sao hắn là chưa từng nghe qua. Bọn hắn như cũng là trước xử lý có tính nguy hiểm ma quỷ cá, dùng dao đem nó cái đuôi chặt xuống tới, ném vào trong biển, sau đó đem nó giết chết lấy máu. Sau đó, trước hết lựa mắt to liên. Dù sao cái đồ chơi này nhàn sắc tiên diễm, nhìn xem liền vui mừng, con mắt lại lớn, phi thường tốt phân biệt. Mắt to liên vẫn rất nhiều, kém một chút trang tắm rõ, 400 cân bộ dáng, đều là đại cái đầu. Cập bờ bán, 1200 khối không thành vấn đề. Nhưng thu tươi thuyền sẽ quy ra tiền, có thể bán được nhiều ít cũng không rõ ràng, nhưng hơn 600 khối khẳng định có. Thu thập xong mắt to liên, ngay sau đó là từng chút gỡ ra, có cái gì lựa hay là. Ngoại trừ vô dụng thanh chiếm cá, nhiều nhất có thể coi là tiểu hoàng ngư. Mặc dù đã qua kỳ nước lên, nhưng lúc này tiểu hoàng ngư số lượng cũng sẽ không thiếu, chỉ là không giống kỳ nước lên như thế thành quần kết đội. Bất quá, lựa thời điểm phải cẩn thận. Ở trong đó hôn tạp cực kỳ tương tự mai đồng, đều là vàng óng ánh nhan sắc, hình thể cũng kém không nhiều, phải xem đầu hình đến tiến hành phân biệt. Tại ban đêm loại này tia sáng không tốt tình huống dưới, không cẩn thận liền dễ dàng mơ hồ hảo. Ngẫm lại ở trong biển châu thời điểm, cũng là bởi vì sen lẫn mai đồng nhiều lắm, dẫn đến hai người căn bản là phân lấy không đến, không thể không ngàn dặm xa xôi để cho người qua khứ. Nhưng bây giờ, loại vấn đề này không tồn tại. Một là hai cá lớn số lượng không có nhiều như vậy, hai là người đủ nhiều, phân nhặt lên rất nhanh. Không phải sao, hai điểm không đến, đi ngủ bên trong bốn người tất cả đứng lên. Ngoại trừ Phùng Gia Lăng tại điều khiển thất không có xuống tới, cái khác ba người đều đi tới bong tàu bên trên hỗ trợ. Nhìn thấy bong tàu bên trên chất đống tôm cá, ba người đều sửng sốt một chút. Nhất là Diệp Sâm Lượng, lần thứ nhất kiến thức đến lưới kéo làm việc uy lực, đều trợn tròn mắt, yên lặng nhìn xem. A, các ngươi được thứ hai lưới. Ừm, vừa thu đi lên không lâu. Hàng thật nhiều à, so thứ nhất lưới nhiều hơn, còn có nhiều như vậy mắt to liên, đều trang bốn rõ. Mắt to liên hồng hồng, tại trong đêm đặc biệt dễ thấy, trước hết lựa, sát thực không ít. Tiểu hoàng ngư cũng không ít ta, cái này tùy tiện nhặt một chút đều hơn phân nửa giỏ. Tại bọn hắn bên cạnh nghị luận bên cạnh phân lấy đồng thời, Phùng Diệp cũng đang hỏi Diệp Sâm Lượng tình huống, có thấy khá hơn chút nào không? Ngủ một giấc tốt hơn nhiều, mặc dù còn có chút không thoải mái, nhưng không chậm trễ làm việc. Vậy là tốt rồi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lập tức để hắn ngồi xổm ở bên cạnh mình, dạy hắn như thế nào phân biệt tôm cá cua. Mặc dù thời gian đã đến 2 điểm, nhưng nó chuẩn bị phân lấy xong cái này một lưới hàng lại đi ngủ. Mà lại trước khi ngủ còn phải ăn chút bữa ăn khuya, lót dạ một chút, tránh khỏi ngủ về sau lại bị đói tỉnh. Diệp Sâm Lượng học rất nhanh, trên cơ bản chỉ cần giảng một lần, liền có thể trên đại thể nhớ kỹ. Cũng liền những cái tia giữa lẫn nhau thật sự là quá giống, khác biệt nhỏ đến khó mà phân biệt tôm cá cua, cần nhìn nhiều mấy lần mới sẽ không mơ hồ hảo. Chương 637, thứ hai lưới thu hoạch. Chương 637, thứ hai lưới thu hoạch. Nhiều người lực lượng đại có Diệp Sâm Lượng cùng mặt khác hai cái người chèo thuyền gia nhập, phân lấy tốc độ nhanh hơn không ít. Mà lại, A San qua không lâu, cũng từ phòng điều khiển xuống tới, gia nhập tiền đến. Bởi vậy, bất quá bỏ ra một giờ nhiều một chút thời gian, cái này thứ hai lưới hàng liền phân lấy kết thúc. Chỉ còn lại một đống lớn không muốn tạp ngư cùng tôm nhỏ của tán loạn phân bố trên bong thuyền. Phùng Diệp nâng người lên, nắm chặt nắm đấm đập mấy lần đau nhức sau lưng vừa hỏi, đi đem than nắm lô cùng nồi rời ra ngoài, chúng ta nấu bữa ăn khuya ăn. Các ngươi muốn ăn cái gì? Hắn thu thập xong ném trong nồi nấu. Đều đừng khách khí, dù sao trong biển tôm cá cua còn nhiều, tùy tiện ăn. Có thể bán lấy tiền vẫn là giữ lại bán lấy tiền đi, những này không đáng tiền, liền đủ chúng ta ăn. Đúng vậy à, có thể bán lấy tiền, cũng không thể ăn, thật lãng phí à, cũng không phải không có ăn, cái này bong tàu bên trên còn không có bó lớn sao? Đúng à, những cái kia không đáng tiền, kỳ thật cũng rất tốt, tùy tiện nhặt một điểm ném vào trong nồi, liền có thể để chúng ta ăn no rồi. Hắc hắc, các ngươi nhìn cái này cua biển mai hình thôi, đừng nhìn kích thước không lớn, đều là đầy cao đầy hoàng, ném về trong biển đáng tiếc, nhặt điểm đi vào nấu. Còn có những này tôm, cái đầu là điểm nhỏ, nhưng bắt đầu ăn hương vị cũng rất tốt. Từng cái mồm năm miệng mười nói, đang chọn tuyển lấy bong tàu bên trên những cái kia không muốn, nhưng lại mỹ vị hải sản, chuẩn bị nấu đến ăn. Mà giống tôm loại này hải sản, càng là dùng nước ngọt tùy tiện tẩy một chút, trực tiếp ăn sống. Phùng Diệp gặp bọn họ dạng này, cũng liền không còn kiên trì, tùy bọn hắn đi. Hắn quay người liền đi kiểm lại một chút thứ hai lưới thu hoạch. Ra biển lâu như vậy, một cái sọt giả bao nhiêu tầng lượng hàng, hắn đều trong lòng hiểu rõ. Giống tiểu hoàng ngư cùng mai đồng loại này hình thể tiểu nhân cá, đổ đầy một giỏ đến có 6-70 cân. Mà hình thể càng lớn mắt to liên, bởi vì lãng phí không gian càng nhiều, một giỏ thì chỉ có hơn 50 cân. Mắt to liên ngay từ đầu chỉ chứa 8 giỏ không đến, nhưng về sau lại lay ra một chút, đem cuối cùng một giỏ cho tràn đầy, nhiều 20 cân tả hữu trọng lượng. Tiểu hoàng ngư số lượng cũng không ít, trang 5 giỏ, trọng lượng tại 300 cân đến 350 cân ở giữa. Hiện tại tiểu hoàng ngư giá cả so một tháng trước bọn hắn từ trong biển châu khi trở về tăng rất nhiều, có thể bán được 7 mao tiền. Thu tươi thuyền giá thu mua, đoán chừng cũng liền 3 lông 5 phân tả hữu. Cái đồ chơi này dù sao tiện nghi, quy ra tiền cũng lợi hại. Nói như vậy, thu tươi thuyền quy ra tiền cùng trên bờ cá giá móc nối. Càng tiện nghi cá, quy ra tiền càng lợi hại, mà càng quý cá, quy ra tiền thì càng ít. Thậm chí những cái kia số lượng thưa thớt, không dễ dàng bắt được, lại giá cả đắt đỏ hàng hiếm, có thu tươi thuyền có thể khai ra trên bờ 90 giảm giá giá cao đến thu mua. Thì như chuột ban, hoàng thần ngư vân vân. So sánh dưới, tiểu hoàng ngư thì thảm hơn nhiều, đánh cái gây đôi. Ngẫm lại giá tiền này, thật đúng là rất thiệt thòi. Nhưng không có cách, nếu như trên thuyền tôm cá giá trị không cao, cập bờ bán qua không có lời, đến một lần vừa đi quá lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp bán cho thu tươi thuyền, tỉnh ra thời gian đến nhiều mấy lưới, dễ bể càng nhiều. Bất quá, bọn hắn cái này một lưới hàng sen lẫn không ít giá cao đáng giá mắt to liên, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Trừ cái đó ra, mai đồng cũng có hai giỏ, 130-140 cân. Con cá này giá cả luôn luôn tương đối ổn định, giá cả cũng so tiểu hoàng ngư hơi cao một điểm, đoán chừng thu tươi thuyền thu cũng có thể giá trị cái 5-6 lông. Cái khác còn có cua biển mai hình thoi, hoa lan cua các một giỏ, biển cá sạm một giỏ lửa, cá mực hai giỏ. Cái khác thượng vàng hạ cám có thể bán lấy tiền, có thể bán lấy tiền hàng cũng không ít, chiếm không ít sọt, nhưng đều không có đồ đấy. Giống mạch tuộc, số lượng liền không ít, có hơn 70 con. Nhưng bởi vì tiểu bắt tay, một con không có nhiều trọng lượng, lại có thể tê tê ai ai không lưu một tia không gian, ngay cả nửa giỏ đều không có đồ đấy. Cái này một lưới, trừ ra hai con ma quỷ cá, hẳn là có thể bán được 1.300 khối tiền A. A Sán thô sơ giản lược tính toán một lần, cấp ra một thứ đại khái số lượng. Không sai biệt lắm là cái dạng này, chủ yếu là mắt to liên không ít, chiếm không sai biệt lắm một nửa. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Cái này một lưới hàng, xác thực đáng cái giá này. Chờ đem một giỏ giỏ hàng chuyển vào khoang chứa cá tôm, thêm đá bao trùm, xếp cùng một chỗ, hắn không khỏi vui vô cùng. Hai lưới hàng đã nhanh chất đầy 1/4 khoang chứa cá tôm. Thu hoạch này đã thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn cảm thấy đến ban ngày liền nên đi trước một đợt hàng. Đợi lát nữa ngủ một giấc tỉnh lại, lại kéo hai ba lưới, đến xuống ngọ tác, liền nên liên hệ thu tươi chuyển tới thu hàng. Không phải mà nói, lại nhiều kéo một buổi tối, khoang chứa cá tôm liền thật muốn phát nổ, chứa không nổi. Nếu là chất đống trên bong thuyền chờ mặt trời vừa ra tới, dù là có cái gì che kín, cũng dễ dàng hư mất. Một giỏ giỏ hàng mang tới khoang chứa cá tôm về sau, bữa ăn khuya cũng làm xong. Trước tiên đem bữa ăn khuya ăn, bong tàu bên trên còn lại những cái kia không muốn rác rưởi chờ đã ăn xong lại thanh lý cũng không muộn. Phùng Diệp kêu gọi mọi người xuống lại cùng một chỗ, thưởng thụ cái này bỗng nhiên đơn giản mà phong phú hải sản bữa ăn khuya. Nóng hôi hổi trong nồi, các loại hải sản quần quật lấy, tản mát ra mê người mùi thơm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, cười cười nói nói, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Diệp Sâm Lượng cũng thời gian dần qua dung nhập cái này tập thể. Sắc mặt của hắn mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã khá nhiều, nói cũng nhiều. Hắn cảm khái nói, thật không nghĩ tới, ra hải bộ cá vậy mà như thế có ý tứ, mặc dù có chút vất vả đi, nhưng nhìn thấy những thu hoạch này, hết thảy đều đáng giá. Ra hải bộ cá chính là như vậy, có khổ có vui, nhưng nhìn thấy đầy khoang thuyền tôm cá, khổ gì a mệt mỏi à, đều đáng giá. Đúng vậy à, đặc biệt là bạo lưới thời điểm, còn có bắt được hiếm có hàng tốt lúc, loại kia cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chậc chậc, khiến cho ta đều muốn mua con thuyền ra biển, ha ha. Ai không muốn a? Thế nhưng đến có tiền đây này, thuyền cũng không tiện nghi, cho dù là chèo thuyền thuyền gỗ nhỏ, cũng đều muốn tốt mấy ngàn khối đâu. Mắc như vậy à? Cũng không phải sao. Ta chính là không có tiền, mua không nổi thuyền, mới lên trên thuyền đến làm việc. Nói hình như ai không phải, bờ biển người, ngoại trừ những cái kia trong nhà bị qua tai nạn trên biển sợ người ta, có mấy cái không muốn mua thuyền. Hắc hắc, Tiểu Diệp ngươi mua thuyền về không dễ dàng, chỉ cần ngươi mở miệng, A Diệp còn có thể không vay tiền cho ngươi. Hiện tại mua cũng vô dụng, ta ngay cả hải ngư cũng không nhận ra mấy loại, mà lại cũng không có kinh nghiệm gì, đến trên thuyền nhiều cản mấy năm, đều học xong về sau suy nghĩ thêm. Cũng thế, ngươi bây giờ đối với ra biển, tựa như là một trương giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, được nhiều học hỏi kinh nghiệm. Phùng Diệp không có tham dự đề tài của bọn họ, ăn một điểm về sau, liền đi phòng điều khiển đổi Phùng Gia Lăng xuống tới ăn. Đợi lát nữa liền muốn đi ngủ, không thể ăn quá no bụng. Được, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem, ta đi ăn một chút gì, thật là có điểm đói bụng. Phùng Gia Lăng rời đi về sau, Phùng Diệp tay nắm đà, lái thuyền vững vàng đi thuyền làm việc. Lái thuyền kỳ thật đơn giản rất, so lái xe dễ dàng nhiều. Đặc biệt là tại loại này khoáng đạt trên mặt biển, chỉ cần chú ý phía trước không có chướng ngại vật là được. Chương 638, lại bảo lưới, 1/3 lưới kim xương. Chương 638, lại bảo lưới, 1/3 lưới kim xương. Buổi sáng 7 giờ, Phùng Diệp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Giường trên A Sán đang ngủ ngon, rất nhỏ ngáy khò khò. Phùng Diệp cũng không có gọi hắn, để hắn ngủ tiếp một lát. Đi ra ngủ khoang thuyền, đã đến trước mặt phòng điều khiển. Thúc, sớm a. Phùng Diệp lên tiếng chào. Phùng Gia Lăng quay đầu nhìn hắn một cái, tỉnh ngủ. Ừm, tối hôm qua ta ngủ về sau thu mấy lưới. 3 giờ rưỡi lên một lưới, hiện tại vừa lúc ở được một cái khác lưới. Thật sao? Vậy xem ra tỉnh thật đúng là thời điểm, ta đi xuống xem một chút. Phùng Diệp xuống đến bong tàu bên trên lúc, tràn đầy một bao lớn hàng vừa vặn bị cuốn lưới cơ kéo đến trên mặt nước. Hắn đi đến đuôi thuyền, chiều mặt biển nhìn lại, một mảng lớn ngân bạch hiện kim hoàng sắc con cá từ lưới kéo mắt lưới bên trong lộ ra. Mặc dù trong lúc nhất thời không nhận ra là hay là cá, nhưng cũng không trở ngại hắn cao hứng, ha ha, lại là bội thu một lưới. Đợi sau khi trở về, ngoài định mức lại cho các ngươi phát một cái hồ bao. Diệp Sâm Lượng bọn hắn nghe xong, lập tức cao hứng không thôi. Đa tạ đa tạ, đây vốn chính là chúng ta phải làm. Bội thu tốt, các ngươi kiếm tiền, chúng ta cũng có thể đi theo lấy thêm một điểm trích phần trăm. Chậc chậc, nếu là mỗi một lưới đều có nhiều như vậy tốt liền tốt. Vất vả, trước tiên đem lưới đánh cá treo lên đến, đợi lát nữa đem hàng phân lấy, các ngươi đi ngủ bù, trong đêm liền dậy, rất không ngủ mấy giờ. Chúng ta tạm thời không khốn chờ giữa trưa cơm nước xong xuôi nghỉ trưa một chút là được rồi. Được, chính các ngươi nhìn xem xử lý, nếu là mệt liền đi nghỉ ngơi. Một bao lớn hàng từ trong nước bị treo lên đến, đợi cho lưới đánh cá giải khai, cả lưới hàng khuynh đảo tại bong tàu bên trên, tất cả mọi người kích động. Ta dựa vào, thật lại bảo lưới, thật nhiều kim xương. Thật nhiều, thật nhiều. Kim cá chim tại nắng sớm bên trong ngân quang long lánh, hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, giống như từng khối tiểu nguyên bảo, tản mát tại bong tàu bên trên. Bọn chúng lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, toa ra. Kim cá chim lại gọi là hình trứng xương sâm, hoàng tích xương, là lư hình mắt sâm khoa xương sâm thuộc nước ấm tính trung thượng tầng trung tâm hình loại cá động vật. Kim xương từ trên thể hình tới nói, cùng ngân xương dung nhan cực kỳ tương tự. Nhưng là, bên ngoài thân nhan sắc có rõ ràng khác nhau. Ngân xương là màu bạc trắng, thượng bộ hơi hiện lên màu vàng xám, bởi vì nhan sắc ngân bạch mà tên cổ. Mà kim xương thì là ngân bạch hiện kim hoàng sắc. Nhất là các vây cá đều là kim hoàng sắc, lại vây cá cơ bộ nhan sắc sâu hơn. Không được hoàn mỹ chính là, vô luận là giá cả, vẫn là cảm giác, kim xương cũng không bằng ngân xương. Phùng Diệp nhìn trước mắt cảnh tượng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này một lưới sống thật sự là nhiều lắm, như một tòa núi nhỏ giống như chồng chất tại bong tàu bên trên. Nổi bật vị trí đều nhanh so với người cũng cao hơn, so với ngay từ đầu kéo hai vừa muốn nhiều hơn nhiều được nhiều. Toàn bộ bong tàu đều bày khắp, thậm chí không có qua giày của bọn hắn mặt. Bọn hắn đều không có địa phương có thể đặt chân. Các loại hàng hải sản bị đổ ra về sau, mặt ngoài một tầng còn sống đều tại nhảy tương nhảy loạn. Hắn quay đầu nhìn về phía ba người bọn họ, chỉ gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Nhiều lắm, cái này một lưới khả năng có gần bạc cân, quá khoa trương. So phía trước thu được một lưới còn nhiều. Đúng vậy a, gặp qua bạo lưới, chưa từng thấy qua như thế bạo lưới, đây cũng quá nhiều đi. Ba người đều nhanh nhìn trận tròn mắt, con mắt đăm đăm, đứng ở nơi đó không lúc đích. Đáng tiếc có quá nhiều thanh chiếm cá trở vô dụng hàng, nếu là nguyên một lưới đều là kim xương tốt biết bao nhiêu. Phùng Diệp trong lòng mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng biết đây cơ hội là không thể nào. Trong biển cá chủng loại phong phú, lưới kéo bắt cá lúc, hay là cá cũng có thể bị bao phủ. Muốn một lưới đều là đơn nhất chủng loại cá lấy được không phải nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng tỷ lệ đến gần vô hạn là không, cuối cùng sẽ hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn cái khác hàng. Tuy nói tạm hóa rất nhiều, nhưng cái này một lưới kim xương số lượng cũng không ít, hẹn chiếm khoảng 1/3, là một bút phi thường khả quan thu nhập. Thú hồ, tạp hóa bên trong cũng tất cả đều là vô dụng, cũng có thật nhiều có thể bán lấy tiền, chỉ là số lượng nhiều ít vấn đề. Hàng càng nhiều, đương nhiên càng tốt, cho các ngươi hồng bào cũng càng lớn. Phùng Diệp mặt mày hớn hở tiếp lấy hô, làm việc, trước tiên đem lưới buông xuống đi, sau đó tranh thủ thời gian phân lấy, mặt trời mọc, đừng để phơi lâu. Tốt tốt tốt. Hàng Khải Văn cùng La Chí Bình rất là tích cực chỉnh lý tốt lưới kéo, lại bỏ vào trong biển. Sau đó, kéo đến soạn, ngồi xổm ở bong tàu bên trên một bên phân lấy cá lấy được. Nhóm này kim xương cái đầu đại, mỗi một đầu đều mập phì, nhất định có thể bán cái giá tốt. Hàn Khải Văn cầm lên một đầu kim xương, thỏa mãn gật gật đầu. La Chí Bình cũng cầm lấy một đầu, cẩn thận chu đáo, đúng vậy à, mỗi một đầu đều có nặng 2-3 cân, thật sự là khó được món hàng tốt. Số lượng này nhiều lắm, chúng ta mấy cái đến nhặt được lúc nào a? Ừm, phơi quá lâu coi như không xong, không mới mẻ. Nhiều người tốc độ nhanh, bằng không đem bọn hắn mấy cái còn đang ngủ kêu lên. Ta nhìn rất có tất yếu. Phùng Diệp đang dạy Diệp Sâm Lượng phân biệt tôm cá. Mỗi một lưới kéo lên chủng loại cũng không giống nhau, có chút đã dạy qua, nhưng có chút là trước kia không có đụng phải, hay là ngoại hình tương tự dễ dàng lẫn lộn, cái này cần cẩn thận phân biệt. Lúc này, Nghe được hai người bọn họ nói thầm thanh âm, hắn nhìn một chút thời gian. Lúc này đã nhanh muốn 7 giờ rưỡi, cũng là thời điểm để bọn hắn hỗ trợ. Ban đêm chậm một chút liền chậm một chút, không quan trọng. Nhưng ban ngày nhiệt độ cao, mặt trời lớn, tôm cá kéo lên tới nhanh xử lý tốt, chuyển vào buồng nhỏ trên tàu thêm đá giữ tươi. Ta đi gọi một chút bọn hắn. Đang lúc hắn đứng người lên, còn chưa đi hai bước, liền thấy A Sán cùng Tiêu Minh lúc thân ảnh. Bọn hắn ngáp một cái, miệng đều không có khép lại, liền thấy bong tàu bên trên xếp thành núi nhỏ tôm cá. Trong chốc lát, bọn hắn sững sờ tại cổng, miệng đại trường, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đi a, các ngươi chạm làm gì, làm sao không đi? Theo sát tại sau lưng Đỗ Ngọc Lâm bị bọn hắn chặn đường, từ bọn hắn bên cạnh lách đi qua, nhìn thấy bong tàu bên trên tôm cá, cũng là đống nhiên sững sờ. Ta không phải là còn chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ chứ? Hắn dùng sức dụi dụi con mắt, vừa hung ác bóp hắn một thành, đau đến trực nhất miệng, lúc này mới vững tin không phải đang nằm mơ. Cái này, đây cũng quá nhiều a. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin rung động. A Sán cùng Tiêu Minh lúc rốt cục lấy lại tinh thần, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Ai nha, làm sao nhiều như vậy hàng, quá khoa trương đi. A, đây cũng quá nhiều đi, đây là một lưới hàng sao? Phùng Diệp nhìn xem bọn hắn kêu biểu tình khiếp sợ, cười nói, ha ha, không sai, đây chính là một lưới hàng. Đừng ngốc thất thần, mau tới đây giúp một tay. Ra ai ra, thật sự chính là một lưới hàng a, phát tài. Vừa mở to mắt liền thấy cả thuyền tôm cá, đây là đụng phải bầy cá sao? Khẳng định a, bằng không chỗ nào có thể kéo đến nhiều như vậy. Cái này nhìn xem có vạn thành cân a. Như thế một đồng lớn, đoán chừng hẳn là có, đủ dọa người. Chậc chậc, quá lợi hại. Chương 639, có thuyền. Nhưng không có trả lời chương 639, có thuyền. Nhưng không có trả lời lấy không hết, căn bản là lấy không hết. Là lấy không hết, nhiều lắm. Xem ra hạ nhất lưới, chúng ta cũng còn phân lấy không hết. Mọi người hết sức liền tốt, thực sự lấy không hết cũng không có cách, may mắn hiện tại là buổi sáng, mặt trời không coi là quá lớn, sẽ không có chuyện gì. Phùng Diệp cao hứng không ngậm miệng được, đi người đem bữa sáng nấu một chút, nhiều như vậy hàng, cũng không biết đều muốn lấy bao lâu, không thể đói bụng làm việc. Diệp Sâm Lượng xung phong nhận việc nói, ta lựa tốc độ chậm, liền ta đi nấu đi. Nói xong, hắn liền đi đem than nắm lô rời ra, đặt ở cái bóng trên mặt đất nấu nước. Sau đó cầm một cái chậu tới, tại đống cá bên trong chọn kiếm tôm, bì tôm, tiểu quản, mang cao nhưng cái đầu tương đối nhỏ cua biển mai hình thoi các loại, chuẩn bị làm cái hải sản mặt. Trên biển khác không có, nhưng những vật này có rất nhiều, tùy tiện ăn. Những người khác thì tiếp tục vùi đầu phân chọn tôm cá. Đầu tiên lựa chính là đống cá bên trong kim xương, không đầy một lát liền tràn đầy mấy giỏ, mang tới khoang chứa cá tôm bên trong dùng vụn băng bao trùm lấy hạ nhiệt độ. Kỳ thật, buổi sáng mặt trời không phải rất gắt, có thể trên bong thuyền để lên như vậy một đoạn thời gian. Nhưng vấn đề là, lúc này bong tàu nơi nào có hay là trống không địa phương. Liên hạ chân cũng khó khăn, từng cái đều đứng tại đống cá bên trong, chớ đừng nói chi là chất đống đổ đầy cá sọt. Bọn hắn chỉ có thể là đầy một giỏ, liền hướng khoang chứa cá tôm bên trong nhất. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hoàn toàn là chỉ chọn trước lấy kim xương, nhìn đến so sánh đáng tiền cái khác hàng, cũng sẽ nhặt lên phân loại ném vào tương ứng sọt bên trong. Thì như chín tiết tôm, hoa lan cua, mắt to liên vân vân. Cũng không lâu lắm, Diệp Sâm Lượng liền đem bữa sáng làm xong, nấu một nồi lớn hải sản mặt. Tám người bữa sáng, mà lại làm đều là việc tốn sức, tự nhiên được nhiều nấu điểm. Ăn no rồi mới có khí lực làm việc, không phải sao? Hải sản trong mì không chỉ là có hải sản, còn có chút lục sắc rau quả, là hôm qua mang ra rau muống. Cũng liền phía trước cái này một hai ngày có thể có lá cây đồ ăn ăn. Chờ bắt đầu từ ngày mai, nếu không cập bờ bán hàng, rau quả cũng chỉ có trái cây loại, tỉ như quả cà, mướp đắng, dây mướp vân vân. Dù cho có thể từ thu tươi thuyền tiếp tế bình thường cũng là không có lá cây đồ ăn. Dù sao không tốt bảo tồn, dễ dàng hư thối. Bữa sáng mặc dù đơn giản, nhưng hương vị rất không tệ, chủ yếu là đủ tươi, tươi ngay cả đầu lưỡi đều có thể nuốt vào. Phùng Diệp sau khi ăn xong, liền đi phòng điều khiển thay thế Phùng Gia Lăng xuống dưới ăn điểm tâm. A Sán gia hỏa này còn không có ăn no, như cũng tại bưng bắt của Nguyễn. Tục nữ nói, trai trai tiểu tử, ăn chết lao tử. A Sán niên kỷ cũng không lớn, chính là có thể ăn thời điểm. Phùng Diệp quan sát qua, mỗi một bữa ăn, A Sán đều muốn so với mình ăn nhiều chí ít một bát lượng. Có đôi khi, hắn thật hoài nghi A Sán trong bụng có phải hay không trang cái hang không đấy, làm sao lấp đều lấp không đầy. Bất quá, có thể ăn cũng là phúc khí. Hiện tại, cũng chỉ có thể là hắn đi, những người khác có thể hay không lái thuyền hắn cũng không rõ ràng. Thú hồ, mời bọn họ lên thuyền là thu lưới thả lưới, phân lấy cá lấy được công việc. Giống lái thuyền loại này chuyện dễ dàng, đương nhiên là người một nhà làm. Phùng Diệp ngồi tại điều khiển vị bên trên, bánh lái đều không đỡ, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại quét mắt một vòng mặt biển, cùng các loại dáng vẻ, rất là nhàm chán. Ban ngày lưới kéo làm việc, không cần nhìn chằm chằm vào phía trước mặt biển, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn lên một cái là được. Lo lắng chẳng qua là phía trước có nhô ra đảo hoang cùng đá ngầm, cùng với khát thuyền. Nhưng mặt biển khoáng đạt, mênh mông vô bờ bình thường không có khả năng đụng vào, đều có thể kịp thời phát hiện, sớm tránh đi. Thậm chí phòng điều khiển thời gian ngắn không có người đều có thể, chỉ cần tại có thể phát hiện phía trước tình huống địa phương ngẫu nhiên nhìn một chút là được. Phùng Diệp sở dĩ còn muốn nhàm chán ở tại phòng điều khiển, là có đời trước vết xe đổ. Hắn đến qua loại này thua thiệt, lúc ấy cũng là bởi vì không có ở phòng điều khiển, cán chuyện khác thời điểm quá mức đầu nhập, kết quả kém chút đâm đầu vào một chiếc trải qua tàu hàng. Lúc ấy dọa đến bệnh tim đều kém chút phạm vào. Cũng may, cũng không có thật đụng vào, sát tàu hàng phần đuôi đi qua, lẫn nhau khoảng thời gian chỉ có chừng 1 mét. Có loại này giao hấn, hắn cũng không dám khinh thường nữa. Chúng chi hiện tại các loại hàng hải thiết bị so sánh với đời trên lại nhiều, khái có tính cảnh giác không có chút nào có thể ít. Tuy nói biển cả là sinh mệnh cái nôi, nhưng cũng là vô tình sát thủ. Sơ ý một chút, liền có khả năng thuyền hủy người vong. Nhàm chán hắn đem điện đài vô tuyến mở ra, điều đến băng tần công cộng, đối ống nghe hô vài tiếng, "Này này, phụ cận có thuyền ở đây sao?" Chỉ là, trong ống nghe cũng không có truyền về bất kỳ đáp lại nào, chỉ một mực tư tư mà vang lên. Cũng không biết là tín hiệu phạm vi bên trong là thật không có thuyền, vẫn là nói người ta không tại điều khiển thất không có nghe, lại hoặc là lòng cảnh giác quá mạnh, không vui phản ứng người xa lạ cùng thuyền, còn nữa, không có giả ngành hàng hải điện đài vô tuyến cũng có khả năng. Phùng Diệp cũng không thèm để ý, chỉ là nhàm chán hô một hô thôi. Biển cả quá lớn, lại đầu năm nay thuyền cũng tương đối ít, có thể đụng tới cái khác thuyền tỷ lệ rất nhỏ. Đóng lại điện đài vô tuyến, Phùng Diệp tiếp tục buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem phía trước mặt biển. Đúng lúc này, vừa ăn điểm tâm xong không lâu, A Sán đột nhiên chạy tới phòng điều khiển. Diệp ca, vừa mới bên trái đằng trước có thuyền xuất hiện, ngươi thấy được sao? Phùng Diệp nghe vậy giật mình, vội vàng ngồi thẳng người, ánh mắt chiều bên trái đằng trước quét tới, chỗ nào? Ta làm sao không thấy được? A Sán chỉ, chính ở đằng kia, khoảng cách chỗ rất xa, vừa mới có cái chấm đen nhỏ xuất hiện, hẳn là thuyền, hiện tại lại không thấy. Phùng Diệp cau mày, nghi ngờ nói, không thấy. Ngươi xác định không nhìn lầm? Hẳn là không sai đi, tất cả mọi người nói là thuyền, bao quát cha ta. A Sán gãi đầu một cái, cha ta gọi ta đi lên nói với ngươi một chút, để ngươi dùng điện đài vô tuyến liên lạc một chút. Hỏi một chút khoảng cách gần nhất thành trấn là nơi nào, có bao xa. Chúng ta bây giờ nhiều như vậy hàng, nếu như khoảng cách gần lời nói, tốt nhất là cập bờ bán. Ừ, cập bờ bán xác thực càng có lời. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, nhưng ta vừa mới dùng điện đài vô tuyến kêu gọi qua một lần, nhưng không có trả lời, hẳn là các ngươi nhìn lầm, không chừng kia là cái đảo hoang. A, không có liên hệ với sao? Ừ. Vậy xem ra thật là chúng ta đoán xem. A Sán có hơi thất vọng, thao, cao hứng hụt một trận. Phùng Diệp nghĩ nghĩ, cũng không nhất định, dạng này, ta lại kêu gọi một chút. Mở ra điện đài, hắn lần nữa đối điện đài vô tuyến hô lên, này này, nơi này là mọc lên ở phương Đông Hào thuyền đánh cá, phụ cận thuyền nghe được mời về lời nói, mọc lên ở phương Đông Hào kêu gọi. Hắn liên tục hô nhiều lần, nhưng nghe trong ống ý nguyên chỉ có tư tư dòng điện âm thanh. Không ai đáp lại, xem ra hẳn là ta đoán đúng, các ngươi nhìn thấy chính là đảo hoang. Hắn lần này cũng có chút bất đắc dĩ, tắt đi điện đài vô tuyến. A Sán nhún vai, khả năng đi, thật sự là không may, nếu là thật có cái khác thuyền liền tốt. Như vậy đi, ta hướng bên kia lái qua nhìn một chút, muốn thật sự là đảo hoang, hẳn là lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Phùng Diệp nói, liền chuyển động bánh lái chuyển hướng, cũng hơi nhấc nhấc tốc độ. Mọc lên ở phương Đông Hào xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía chấm đen nhỏ xuất hiện qua phương hướng một bên làm việc, một bên chạy tới. Chương 640, một đầu vị thành niên hoàng vây cá kim thương ngư. Chương 640, một đầu vị thành niên hoàng vây cá kim thương ngư. Mấy phút đồng hồ trôi qua, kia cái gọi là chấm đen nhỏ cũng không tiếp tục xuất hiện. Hai người lần này đều ý thức được kia thật là một chiếc thuyền. Nếu là trong biển đảo hoang, không có khả năng lâu như vậy đi qua cũng còn không lộ ra thân hình. Phương hướng của bọn hắn lại không sai, cũng chỉ có tại vận động lấy thuyền mới có thể thật lâu không lộ tung tích. Dù sao, mọc lên ở phương Đông Hào tại làm việc, tốc độ không có khả năng quá nhanh. Mà đối phương là hay là thuyền cũng chưa biết chừng, có thể là qua đường tàu hàng, du thuyền loại hình, lấy hiện tại mọc lên ở phương Đông Hào tốc độ khẳng định là đuổi không kịp. Đương nhiên, cũng có khả năng truy sai phương hướng. Chỉ là chẳng biết tại sao, thuyền kia đối với vô tuyến điện cũng không có tiến hành đáp lại. Phùng Diệp thở dài, ai, đáng tiếc quên đi mua kính viễn vọng, bằng không liền có thể rõ ràng xem đến chiếc thuyền kia vị trí hiện tại. Ừm, trên thuyền là chênh lệch cái kính viễn vọng. A Sáng gật đầu, trên biển cả có cái kính viễn vọng dễ dàng hơn, có thể nhìn thấy xa xa thuyền, hoặc là có cái gì vật kỳ quái làm qua đến, cũng có thể thông qua kính viễn vọng trước thời gian phát hiện, kịp thời tránh đi. Trên mặt biển trôi đổ vật thiên kỳ bách quái, trong đó có không ít đều rất tà môn, phàm là chạy thuyền người đều không vui đụng phải. Phùng Diệp cười lắc đầu, kính viễn vọng tác dụng lớn nhất là dùng đến phát hiện xoay quanh trên không trung chim biển bầy. Đúng nga, có chim biển bầy xoay quanh địa phương nhất định có bầy cá. Nhìn bằng mắt thường không được bao xa, nhưng kính viễn vọng nhìn liền xa, có thể phát hiện càng xa bầu trời có hay không chim biển cùng một chỗ xoay quanh. A Sán vô đầu của mình, Diệp ca, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Phùng Diệp cười cười, ta cũng không phải nhất thời hứng khởi, chiều hôm qua ta liền nghĩ đến. A, thật sao? A Sán hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phùng Diệp, chiều hôm qua ngươi liền nghĩ đến, vậy sao ngươi không nói? Nói có thể có làm được cái gì, ở trên biển lại mua không được, còn không phải đợi lên bờ mới được. Hai người đang khi nói chuyện, mọc lên ở phương Đông Hào lại đi tiến lên chạy một khoảng cách. Nhưng từ đầu đến cuối đều không tiếp tục nhìn thấy thuyền cái bóng. Bọn hắn cũng chỉ đành dẹp ý niệm này. Ngươi ở chỗ này nhìn xem đi, ta đi xuống xem một chút. Phùng Diệp nói, liền đứng dậy tránh ra vị trí lái, đứng dậy đi ra phòng điều khiển, dọc theo thang lầu đi xuống dưới. So sánh một người nhàm chán ở tại phòng điều khiển, hắn càng ưa thích ở tại bong tàu bên trên, cho dù là phải làm việc. Vừa xuống đến bong tàu, liền thấy hai cái người chèo thuyền giơ lên một giỏ kim xương hướng khoang chứa cá tôm đi đến. Hắn cũng liền thuận thế đi theo vào nhìn một chút. Khoang chứa cá tôm sắp quá nửa chờ cái này một lưới hàng phân lấy xong, không sai biệt lắm có thể có cái 3/4 đấy. Kỳ thật cũng không có quá nhiều hàng, tổng cộng cộng lại vẫn chưa tới 2 vạn cân. Chủ yếu là giỏ trúc không góp sức, không thể xếp quá cao, quá chiếm chỗ. Nếu là đổi thành về sau rổ nhựa hay là bọt biển cái dương, chất đống liền thuận tiện, có thể tiết kiệm rất lớn không gian. Phía ngoài cùng một tầng sọt bên trong chính là kim xương, đã phân lấy tốt 20-30 giỏ, đều xếp cùng một chỗ. Cái đầu có lớn có nhỏ, không có đi phân chia, toàn bộ xen lẫn trong cùng một chỗ. Hàng nhiều lắm ấn chủng loại phân lấy cũng không kịp, đâu còn có thời gian đi phân lớn nhỏ lựa. Huống hồ, thu tươi thuyền thu hàng phần lớn cũng là không có phân chia lớn nhỏ, đều là một vùng giá, thích bán hay không. Cập bờ bán hàng, cái đầu lớn nhỏ, giá cả khẳng định là sẽ có khác biệt, có chút chênh lệch về rất lớn. Bất quá, kim xương chênh lệch không lớn, cũng liền hai tam mao dáng vẻ. Trên cơ bản không có thuyền sẽ vì nhiều bán điểm này tiền, mà tốn thời gian phí sức lại lựa một lần. Có cái kia công phu, còn không bằng tiết kiệm chút thời gian, sớm một chút ra ngoài kéo một lưới, đều có thể dễ càng nhiều. Trừ phi là chuẩn bị đi trở về tu chỉnh, cuối cùng bán chuyến kia hàng, không thời gian đang gấp, mới có thể chọn lựa lựa, tranh thủ nhiều bán ít tiền. Phùng Diệp tại khoang chứa cá tôm bên trong dạo qua một vòng, nhìn xem đầy khoang thuyền tôm cá, trong lòng rất là hài lòng. Mọc lên ở phương Đông Hào lần thứ nhất ra biển, liền lấy được thu hoạch to lớn như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết, bội thu Hào lần thứ nhất đi ra 8 ngày, cũng liền kiếm một hơn 6.000, vẫn chưa tới 17.000. Mà trừ bỏ các hạng bản về sau, lãi dòng nhuận càng là chỉ có 1 vạn ra mặt. Mà bọn hắn mới vẹn vẹn một ngày, cái này cả thuyền hàng đoán chừng chí ít có thể bán được 6-7 ngàn, đây là trừ ra 4 đầu đại ma quỷ cá kết quả. Có bành mang cá thứ đồ tốt này tại, ma quỷ cá có thể bán bao nhiêu tiền, trong lòng của hắn cũng không chắc. Nhưng ít ra, ma quỷ thịt cá giá tiền sẽ không thấp hơn 2 khối nhiều. Đây cũng là hơn 2 ngàn khối. Nói cách khác, bọn hắn cái này ngày đầu tiên, chỉ là tôm cá liền có thể dây đến 8-9 ngàn. Lại thêm bành mang cá tiền, phá vạn tiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thu hoạch này, thật sự là quá phong phú. Phùng Diệp xem chừng, nếu như chiếu cái này tình thế xuống dưới, vậy cái này một chuyến ra biển liền ổn, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Trong lòng chính ở đây, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận liên tiếp tiếng kinh hô. Hắn vội vàng từ khoang chứa cá tôm bên trong đi ra, liếc mắt liền thấy bong tàu bên trên nằm một đầu đại hàng. A, làm sao còn có một đầu hoàng vây cá kim tương ngư? Hắn kinh ngạc. Đây là một đầu tiểu hoàng vây cá kim tương ngư, 100 cân cũng chưa tới, cũng liền 70-80 cân bộ dáng. Bất quá, so sánh bong tàu bên trên cái khác hàng tới nói, cái này hình thể không thể nghi ngờ là cự vô phách. Nhưng mà tại toàn bộ hoàng vây cá kim thương ngư trong gia tộc, chỉ có thể coi là tiểu tạp lạc gạo, cũng còn vị thành niên đâu. Đặt ở đống cá bên trong, phân lấy xong phía trên một tầng, liền lộ ra, chúng ta liền đem nó kéo ra. Vận khí coi như không tệ. Há lại chỉ có từng đó là không sai, muốn ta nói, quả thực là vận khí bảo dạng. Chúng ta cho đến bây giờ, cũng liền lên 6 lưới, nhưng nhìn hiện tại thu hoạch, ghê gớm. Tất cả mọi người nói ngươi là biển cả thân nhi tử, mẹ tổ đặc biệt phù hộ ngươi, xem ra là thật, có ai có thể có ngươi dạng này hải vận a? Đúng vậy à, trước kia cũng chỉ là nghe nói, không chút chú ý hiện tại cùng ra một chuyến, mới biết được cá Diệp Hải vận mạnh đáng sợ. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Xác thực, khó trách tại ngắn ngủi trong vòng 1 năm liền là người. Phùng Diệp nghe vào trong tai, rất là hưởng thụ. Hắn kiêm tốn nói, đâu có, cũng không phải ta một người công lao. Chậc chậc, phát tài à, cái này cả thuyền hàng, coi như bán không đến 1 bạc khối, cũng có hơn ngàn à. Nhiều như vậy hàng, khẳng định có a. Đúng rồi, sáng nay, ngươi còn không có bái mẹ tổ đi, nhanh đi bái mai. Mẹ tổ phù hộ, ngươi nhiều kiếm chút tiền, chúng ta cũng tốt đa phần điểm. Phùng Diệp vỗ đầu một cái, thật đúng là làm trò quên đi. Buổi sáng cùng đi liền nhìn xem được lưới, sau đó một trận lung tung bận rộn, vẫn thật là không nhớ ra được. Hắn nhanh đi tẩy cái tay, sau đó về phía sau khoang thuyền dân hương. Trước kia một đêm các 3 nén hương, đây là mỗi ngày đều chuyện ắt phải làm. Chương 641, cập bờ bán hàng. Chương 641, cập bờ bán hàng. Phùng Diệp cùng cung kính cho mẹ tổ nương nương lên 3 nén hương về sau, lại về tới bong tàu bên trên hỗ trợ, thuận tiện cùng những người khác khoác lác đánh cái giám. Cũng không lâu lắm, A Sán đột nhiên từ phòng điều khiển xuống tới, đột nhiên vỗ một cái bờ vai của hắn, mừng rỡ nói, Diệp ca, có tin tức tốt. Có thể hay không đừng từ phía sau lưng đập người bà vai. May mắn là ban ngày, nếu là ban đêm, còn không phải bị ngươi hụ chết. Phùng Diệp tức giận lườm hắn một cái, mới hỏi, tin tức gì tốt? Vừa mới dùng ngành hàng hải điện đài có liên lạc một chiếc thuyền đánh cá, chúng ta hàn huyên một hồi. Nói nhảm đừng nói nhiều như vậy, lấy trọng yếu nói. Chúng ta hàn huyên một chút thu tươi thuyền sự tình, so sánh phát thúc giá thu mua, muốn thấp hơn rất nhiều. A Sán đem giải được giá cả nói một lần, nói tiếp, chúng ta trên thuyền đáng tiền hàng nhiều, bán cho thu tươi thuyền quá thua lỗ. Phùng Diệp thô sơ giản lược tính toán một cái, cảm giác mặc kệ tiếp theo vận khí như thế nào, thu hoạch như thế nào, đúng là có chút thua thiệt. Hơn 3.000 cân kim xương sau khi lên bờ, làm sao cũng có thể bán được hơn 4.000 khối. Mắt to liên cũng không ít, còn có tiểu hoàng ngư, mai đồng, 4 cái đại ma quỷ cá, một đầu hoàng vây cá kim thương ngư, cá mực chờ đáng tiền sống, hợp lại trọng lượng không ít. Nếu như nói bán cho thu tươi thuyền giá trị 8.000 khối, kia lên bờ bán ít nhất phải có 1 vạn 2 3 trở lên. Trên lệch này rất lớn, lãng phí thời gian cập bờ đi bán cũng đáng được. Cũng không biết nơi này khoảng cách bên bờ bao xa, cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Còn có, tiếp theo mấy đêm rồi vận khí như thế nào? Nếu như đều có hàng tốt bạo lưới, vậy liền vẫn là bán cho thu tươi thuyền tốt một chút. Hắn lập tức lại lắc đầu một cái, không khỏi kinh ngạc bật cười. Trước đó vận khí tốt, không có nghĩa là vận khí sẽ một mực tốt xuống dưới. Đây đều là không thấy sự tình, đến lưới kéo thu đi lên mới biết được. Diệp ca, ngươi cười hay là? Không có gì. Ngươi có hay không hỏi gần nhất thành trấn là nơi nào? Hỏi, là Đà Thành, đi tây bắc phương hướng mở ước chừng 5 giờ đã đến. Vậy liền chuyển hướng Đà Thành mở đi. Bây giờ còn đang làm việc, được lưới thời gian ước chừng tại 10 giờ rưỡi. Được một chút vừa muốn tiêu xài không nhiều hơn 20 phút, đây chính là 11 giờ. Sau đó trên biển đi thuyền thời gian hẹn 5 tiếng, đã đến xế chiều 4 điểm. Bán xong hàng vừa vặn trời tối, bọn hắn có thể lên bờ ăn cơm, sau đó thừa dịp bóng đêm ra biển. Đợi đến rạng sáng 2-3 điểm tái khởi đến thả lưới, đi xa một điểm địa phương làm việc, chắc hẳn thu hoạch sẽ còn càng tốt hơn. Ngày hôm qua A Sốt ruột thả lưới, cũng chính là thấy được nhiều như vậy ma quỷ cá, nghĩ đụng một cái vật khí, nhìn có thể hay không đánh đến. Nếu không, bọn hắn chí ít còn muốn ra bên ngoài mở 2 giờ trở lên, mới có thể bắt đầu làm việc. Đương nhiên, nếu như hạ nhất lưới lại là bạo lưới, chắc chắn sẽ không như vậy vội vã cập bờ, thế tất còn phải lại kéo một lưới, thậm chí nhiều hơn. Tốt, ta cái này đi mở thuyền, hướng đả thành bên kia làm việc quá khứ. A Sán nói xong, liền quay trở về phòng điều khiển lái thuyền. Mà Phùng Diệp tiếp tục ngồi xổm ở bong tàu bên trên, hỗ trợ phân lấy cá lấy được. Người chèo thuyền nhóm nghe được đối thoại của bọn họ, từng cái lập tức nhiệt tình mười phần. Đi theo Phùng Gia Lăng giá trị sớm ban Diệp xâm lượng ba người bọn hắn lúc đầu đều có chút buồn ngủ, lúc này cũng không thấy được. Rất đơn giản, làm xong hiện tại bong tàu bên trên, cùng trong biển kia một lưới, bọn hắn liền có thể về ngủ khoang thuyền đi ngon lành là ngủ một giấc. Sau đó chờ mọc lên ở phương Đông Hào lần nữa ra biển thời điểm, bọn hắn liền có thể trốn ở ngủ trong khoang thuyền nằm ngáy ho ho không cần đi theo ra biển, cũng không cần sáng sớm. Ngẫm lại đều để người vui vẻ. Bong tàu bên trên, Phùng Diệp một bên hỗ trợ phân lấy cá lấy được, vừa cùng người chèo thuyền nhóm nói chuyện thiếm. A Diệp A, ngươi lại chúng ta lần này trở về, có thể phân bao nhiêu tiền? Diệp Sâm Lượng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Hắn cũng coi là mọc lên ở phương Đông Hào lão nhân, từ năm trước Phùng Diệp tiếp nhận chiếc thuyền này bắt đầu, hắn vẫn tại trên chiếc thuyền này làm việc. Mặc dù tiền lương không phải rất cao, nhưng so sánh trước kia tới nói, đã thật tốt hơn nhiều. Mà lại, mỗi lần ra biển còn có thể phân đến một chút tiền. Đây cũng là hắn nguyện ý một mực lưu tại mọc lên ở phương Đông Hào bên trên nguyên nhân. Cái này sao, ta cũng không nói được, phải xem đi đến trên bờ có thể bán bao nhiêu tiền. Phùng Diệp lắc đầu, không có cho ra đáp án xác thực. Dù sao, hiện tại cá lấy được mặc dù nhiều, nhưng cụ thể giá cả còn được bờ mới biết được. Diệp Sâm Lượng nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết, Phùng Diệp thực sự nói thật, chỉ có thể thở dài, tiếp tục vùi đầu làm việc. Đúng lúc này, bong tàu bên trên đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp được lưới cơ đã đem lưới đánh cá kéo ra khỏi mặt biển, chính chậm rãi đem lưới đánh cá hướng bong tàu bên trên kéo. Mà tại lưới đánh cá bên trong, tựa hồ có một con cá lớn đang không ngừng giãy giụa. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng chạy tới. Chờ chạy đến trước mặt xem xét, không khỏi mừng rỡ. Chỉ gặp lưới đánh cá bên trong, lại có một đầu trừng dài hơn 1 mét thanh ban. Thanh ban là một loại phi thường danh quý hải ngư, chất thịt non mịn, hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú. Tại trên thị trường, thanh ban giá cả vẫn luôn rất cao. Mà đầu này thanh ban cái đầu lại như thế lớn, nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Phùng Diệp đội vàng chỉ huy người chèo thuyền nhóm đem thanh ban từ lưới đánh cá bên trong lấy ra, cẩn thận bỏ vào sớm đã chuẩn bị xong bể nước bên trong. Có đầu này thanh ban, bọn hắn chuyến này thu hoạch không thể nghi ngờ lại tăng lên mấy phần. Sau đó thời gian, Phùng Diệp lại hỗ trợ phân lấy trong chốc lát cá lấy được, sau đó mới trở lại phòng điều khiển nghỉ ngơi. Lúc này, mọc lên ở phương Đông Hào đã thay đổi phương hướng, chính hướng phía đả thành lái đi. Ngồi tại điều khiển trong phòng, Phùng Diệp nhìn về phía trước dần dần đi xa mặt biển, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Chuyến này ra biển, thật sự là quá mức thuận lợi đến làm cho hắn đều có chút không thể tin được. Từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, liền đã thu hoạch nhiều như vậy cá lấy được. Mà lại, cũng đều là đáng tiền hàng. Kim sương, mắt to liên, tiểu hoàng ngư, mai đồng, ma quỷ cá, hoàng vây cá kim thương ngư, cá mực, lại thêm vừa mới bắt được thanh ban. Chuyến này, quả thực là kiếm lợi ra. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp không khỏi nở nụ cười. A San từ cái ghế bên cạnh bên trên đứng lên, nhìn xem Phùng Diệp cười nói, Diệp ca, nghĩ gì thế, vui vẻ như vậy. Phùng Diệp cười lắc đầu, không có gì, chính là nghĩ đến chúng ta chuyến này thu hoạch, trong lòng cao hứng. A San cũng cười, đúng vậy a, chuyến này xác thực thu hoạch rất tốt. Chờ cập bờ bán hàng, chúng ta cũng có thể phân đến không ít tiền đâu. Nói đến chia tiền, ánh mắt của hai người cũng không khỏi phát sáng lên. Dù sao, ai không thích tiền đâu. Phùng Diệp nhìn xem A San, cười nói, chờ bán hàng, mời mọi người ăn bữa ngon, cũng vất vả mọi người. A San nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, tốt, Diệp ca, vậy nhưng quyết định. Hai người lại hàn huyên một hồi, mọc lên ở phương Đông Hào đã dần dần tới gần đà thành. Từ trên biển nhìn lại, đà thành đường ven biển kéo dài không dứt, bến cảng chỗ thuyền vãng lai không ngừng, phi thường náo nhiệt. Phùng Diệp nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng không khỏi có chút kích động. Rốt cục, cần nhờ bờ. Chuyến này thu hoạch, đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền vậy? Hắn chờ mong. Lúc này, A San nhìn xem càng ngày càng gần đường ven biển, quay đầu đối Phùng Diệp nói, Diệp ca, ngươi lại chúng ta lần này cập bờ, có thể hay không gây nên hành động? Phùng Diệp nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, thế nào, ngươi còn sợ chúng ta mọc lên ở phương Đông Hảo không đủ dễ thấy sao? A San sờ lên đầu của mình, cười hắc hắc nói, đây không phải chúng ta lần này thu hoạch nhiều lắm nha, ta sợ cập bờ thời điểm, đem những người khác dọa sợ. Phùng Diệp cười lắc đầu, yên tâm đi, chúng ta khiêm tốn một chút, đường trương dương chính là. Đang khi nói chuyện, mọc lên ở phương Đông Hảo đã dần dần tới gần bến cảng. Chương 642, lên bờ tuân giá chương 642, lên bờ tuân giá đã thành bến tàu phá lệ bận rộn, lui tới thuyền vô cùng nhiều. Giống mọc lên ở phương Đông Hảo dạng này trên dưới lớn nhỏ thuyền, cũng không dưới 20-30 chiếc. Chớ đừng nói chi là mười mấy thước tiểu lưới kéo thuyền đánh cá, kia số lượng thì càng nhiều. Hoàn toàn không phải bọn hắn thị lý bến tàu có thể so, thì càng không phải thôn bọn họ bên trong cái kia tiểu bến tàu có thể so sánh. Lúc này thời gian kỳ thật coi như sớm, nhưng đã có không ít to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá xuyên thẳng qua trên mặt biển, đều tại hướng phía trước bến tàu ngang nhiên xông qua. Trên bến tàu, các đều đang bận rộn, có tại dỡ hàng, có tại chỉnh lý lưới đánh cá. Toàn bộ bến tàu phi thường náo nhiệt, tiếng cười cùng thanh âm đàm thoại liên tiếp, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Lập tức liền cần nhờ bờ, có thể bắt đầu đem khoang chứa cá tôm bên trong hàng đem đến bong tàu đi lên. Hảo hảo, làm việc. mọc lên ở phương đông hảo chậm rãi lái vào bến tàu, tìm một cái không vị ngừng lại. Phùng Diệp không để cho người chèo thuyền đem hàng hướng dưới thuyền gỡ, chỉ là để bọn hắn trước đem đến trước bong tàu bên trên. Hắn trước tiên cần phải đi trên bờ tìm người mua. Bọn hắn là nơi khác, lần thứ nhất ở chỗ này cập bờ bán hàng, đến hàng so ba nhà, miễn cho bị người khác hố. Cùng tiến lên bờ ngoại trừ hắn, còn có A Sán phụ tử. Trên bến tàu người đông nghìn nghịt, phần lớn đều là ngư dân, cùng thu hàng hai đạo con buôn. Người trên người, hàng sát bên hàng. Trên đất trống khắp nơi đều là một giỏ giỏ tràn đầy hàng hải sản, tràn ngập nồng đậm mùi cá canh. Cũng có một chút ngư dân ngay tại chỗ bày quầy bán hàng chờ lấy người mua chủ động tới cửa hỏi thăm. Phùng Diệp ba người xuyên thẳng qua trong đám người, ánh mắt tại các nơi tìm kiếm lấy tiềm ẩn người mua. Bọn hắn muốn tìm chính là những cái kia có thực lực đại người mua. Tiểu nhân hàng cá tử một là không đủ để tín nhiệm, hai là không nhất định có thể toàn bộ ăn được bọn hắn tất cả cá lấy được. Chúng ta đừng cùng nhau, chia ra đến hỏi đi, đều hỏi nhiều mấy nhà, nhìn xem nhà ai cho giá cả tối cao. Được, vẫn ăn giá cả về sau, về trên thuyền so sánh một chút hai giá cả cao một chút, chúng ta liền bán cho ai. Ba người lập tức chia ra hành động, không tiếp tục tập hợp một chỗ. Đa thành, Phùng Diệp không phải lần đầu tiên tới. Đời trước, hắn đặt chân cái thứ nhất thành phố lớn, chính là chỗ này. Ở chỗ này, hắn bàng thượng phú bà, tiêu giao nhiều năm. Cũng đồng dạng là ở chỗ này, bởi vì một trận tai nạn xe cộ, phú bà rời hắn mà đi, hắn cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, về tới đá trắng trên đảo làng trài nhỏ. Bây giờ lần nữa đi vào Đà Thành, hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đời trước chưa có tới cái này ngư nghiệp bến tàu, cũng không từng phát hiện nơi này là náo nhiệt như vậy. Nhiều người, hàng cũng nhiều. Các loại gào to âm thanh, tiếng giao hàng, tiếng trả giá. Liên tiếp, xuyên thẳng qua trong đám người, hắn cũng nhìn thấy không ít kim xương. Toàn bộ trên bến tàu tất cả kim xương cùng cộng lại, khẳng định so mọc lên ở phương Đông Hào bên trên muốn bao nhiêu, nhưng nếu như chỉ là một chiếc thuyền hàng, nhưng lại xa xa không bằng. Hắn tại bến tàu đi dạo một vòng, cũng chưa quên chính sự, chiều khác ngư dân hỏi thăm một chút giá cả. Kim xương giá thu mua trong khoảng thời gian này tương đối ổn định, tại một khối 1-2 tả hữu. Tâm lý nắm chắc về sau, hắn quét mắt một vòng, nhấc chân đi hướng một nhà trong đó điểm thu mua. Không khác, chỉ vì nhà này điểm thu mua quy mô lớn nhất, bán hàng người nhiều nhất. Cửa hàng rất khác nhau định giá tiền tối cao, nhưng tối thiểu nhất có thực lực ăn hàng của bọn hắn. Hắn ngẫu nhiên tìm người, hỏi rõ ràng ai là lão bản, liền trực tiếp đi tới. "Lão bản, kim xương thu giá bao nhiêu tiền a?" "Không phân lớn nhỏ, một đủ giá, một khối một." "Một khối một?" Phùng Diệp nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái giá tiền này so với hắn dự đoán muốn thấp hơn một chút, chẳng lẽ nói là cửa hàng đại lớn khách? Bất quá, hắn cũng không có lập tức biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục hỏi, kia phân lớn nhỏ đâu? Đại một khối ba, tiểu nhân một khối. Bất quá, ngươi đạt được tốt cho ta, ta chỗ này là không phân. Nếu như số lượng nhiều, giá cả có thể hay không lại cao hơn một điểm. Vậy phải xem lớn bao nhiêu đo, nếu như ngươi có thể có hơn vạn cân lời nói, một khối ba, ta cũng thu. Lão bản nhìn Phùng Diệp một chút, có chút khinh thường địa đạo, bất quá, ta nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không giống là có thể có cái hơn vạn cân hàng người a. Hơn bạn cân xác thực không có, nhưng hơn 3.000 cân vẫn phải có. Ừm. Lão bản kia lập tức đứng thẳng người lên, mở to hai mắt nhìn, cũng không còn là một bộ hờ hững dáng vẻ. Hơn 3.000 cân. Thật hay giả? Người cũng không nên gạt ta nói cho ngươi, dám bắt ta trêu bỏ người, còn không có thể đi ra bến tàu này. Phùng Diệp cười cười, lão bản, ngươi đây là nói gì vậy? Ta lừa ngươi làm gì? Ta thế nhưng là thành tâm tới nói giá cách, tuyệt đối không có nói ngoa. Hơn 3.000 cân lời nói, tính ngươi một khối hai, cũng không cần phân lớn nhỏ. Lão bản, ngươi đây cũng quá không có thành ý a. Nếu như chỉ là một chút xíu hàng, ta liền không cùng ngươi có kẻ mặc cả, ngươi lại nhiều ít chính là nhiều ít, ta cũng liền bán. Nhưng là, ta đây là hơn 3.000 cân a, ngươi cũng chỉ cho chướng một bao tiền. Ta thế nhưng là hỏi qua, có không ít người còn không có ta như thế số lượng lớn đâu, đều bán được một khối hai giá cả. Lão bản trầm ngâm một hồi, nói miệng không bằng chứng, ngươi trước mang ta đi nhìn một chút. Như thật giống ngươi nói, có số lượng lớn như vậy, ta cho ngươi thêm 5 phần. Cũng không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều ta liền muốn lỗ vốn. Phùng Diệp nhếch miệng, trong lòng oán thầm một câu, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Mỗi một cái làm ăn người, thích nhất nói chính là loại lời này. Lỗ bốn. Lỗ bốn sinh ý ai sẽ làm? Thua thiệt hay là cũng không thể lỗ bốn. Bất quá, oán thầm về oán thầm, Phùng Diệp trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, không nổi, cái khác hàng giá cả còn không có làm đâu. Ta cũng không thể chỉ bán kim xương cho ngươi, cái khác hàng lại đi tìm người khác đi, đây cũng quá phiền toái. Nếu không dạng này, lão bản, ngươi trước nói giá, ta nghe một chút nhìn. Nếu là giá cả thích hợp, ta liền mang ngươi tới nhìn một chút. Bằng không, để ngươi một chuyến tay không cũng không tốt, ngươi nói đúng không? Lão bản nhẹ gật đầu, cảm thấy Phùng Diệp lời này cũng có mấy phần đạo lý, liền hỏi, vậy ngươi nói một chút đều có chút hay là hàng? Ta tốt tính nhắm vào cho ngươi báo giá. Nhiều nhất chính là kim xương, tiếp theo là tiểu hoàng ngư, đoán chừng 2.000 cân tả hữu, mắt to liên 400 cân bộ dáng, còn có cá mực, tiểu quảng, cua biển mai hình thoi. Phùng Diệp lại nhảy bên trong rông dài đem khoang chứa cá tôm bên trong hàng nói một lần, à, đúng, còn có 4 đầu 4-500 cân đại ma quỷ cá, 7-80 cân hoàng vây cá kim thương ngư cũng có một đầu. Lão bản trong nháy mắt lại đem con mắt trừng lớn, 4-500 cân ma quỷ cá. Ngươi bắt được 4 đầu. Phùng Diệp có chút kỳ quái lao bản kia biểu hiện. Ma quỷ cá rất hiếm có sao? Kỳ thật cũng không thèm khát, tương đối phổ biến. Bất quá, giống 4-500 cân lớn như vậy, ngược lại là tại trên bờ tương đối ít thấy. Hắn nhẹ gật đầu, đúng vậy à, bắt được 4 đầu, đều rất lớn, mỗi một đầu đều có 4-500 cân đâu. Chậc chậc, như thế đại ma quỷ cá đều có thể bắt được, đây là đụng đại vận à, ma quỷ cá thế nhưng là. Thanh âm im bặt mà dừng. Lão bản tựa hồ là ý thức được hay là, đột nhiên liền ngậm miệng.
Chương 643, ma quỷ cá giá trị chương 643, ma quỷ cá giá trị Phùng Diệp nghi ngờ nhìn lão bản một chút. Đây là có chuyện ẩn ở bên trong a.
Trong lòng nghĩ lại một chút, lập tức có chút minh bạch lão bản tâm tư. Hắn như có điều suy nghĩ tiếp lấy lão bản, hướng xuống nói ra, ma quỷ cá thế nhưng là đồ tốt, chỉ là mấy trăm cân thịt liền đáng giá ngàn thanh khối tiền. Chớ đừng nói chi là ma quỷ thân cá bên trên còn có càng đáng tiền bánh mang cá.
Lão bản kinh ngạc ngắt lời hắn, ngươi thế mà biết bánh mang cá.
Phùng Diệp trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên.
Lão bản này thật sự chính là muốn đánh bánh mang cá chủ ý, chuẩn bị hố hắn một thanh. Nếu không phải mình biết bánh mang cá giá trị, chỉ sợ thật sự muốn bị hố.
Bất quá, cứ như vậy cũng tốt. Hắn về sợ không ai biết bánh mang cá, bán không ra ma quỷ cá vốn có giá trị đâu.
Đã lão bản này hiểu, vậy thì dễ làm rồi, liền có nói chuyện.
Hắn cười híp mắt nói, bánh mang cá thế nhưng là đồ tốt ta làm sao có thể không biết đâu.
Không nói gạt ngươi, năm ngoái vào thời điểm, ta liền nhặt được một đầu hơn 100 cân ma quỷ cá.
Đáng tiếc à, lúc ấy không ai biết hàng, ta không thể làm gì khác hơn là đem má cắt bỏ má, chỉ bán thịt.
Mặc dù hắn nói bình thản, nhưng kỳ thật trong lòng không có nhiều ngọn nguồn.
Bánh mang cá cái đồ chơi này giá cả dù sao cũng là xào lên, hiện tại giá bao nhiêu hắn không có chút nào rõ ràng.
Lão bản lắc đầu cười khổ, ngươi nếu biết bánh mang cá giá trị, vậy xem ra ta là không có cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt.
Bất quá, hàng ta vẫn còn muốn thu, giá cả cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi chính là.
Phùng Diệp trong lòng vui mừng, biết có hy vọng.
Hắn bất động thanh sắc nói, lão bản, vậy ngươi nói một chút nhìn, chuẩn bị cho ta giá bao nhiêu?
Kia bốn đầu ma quỷ cá có hay không ngươi nói lớn như vậy, ta còn không có nhìn thấy.
Chờ ta đi xem về sau, mới thuận tiện nói giá cách.
Vậy dạng này, ngươi nói trước đi một chút cái khác các loại hàng giá cả, ma quỷ cá đợi lát nữa lại nói.
Ta mở giá cả tuyệt đối công đạo.
Có lẽ là bởi vì có ma quỷ cá treo duyên cớ, lão bản lần này cho ra giá cả, ngược lại là so vừa rồi hào phóng một chút.
Phùng Diệp một bên nghe, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán.
Cái giá tiền này, so với hắn mong muốn tốt một chút.
Phần lớn cùng hắn hướng ngư dân nghe được giá cả không sai biệt lắm, có một ít thậm chí càng cao hơn một chút.
Những này hàng cá tử thích hoặc là hiếm có hàng tốt, hoặc là chính là số lượng đại dù cho tiện nghi cá, chỉ cần số lượng đủ nhiều, chuyển tay một bán, cũng là có thể kiếm không ít tiền. Mà bọn hắn ra giá cao thấp, một là nhìn tôm cá số lượng cùng chất lượng, hai là nhìn có bao nhiêu hát tâm.
Nói như vậy, giảng bản địa nói người là sẽ không bị làm thịt.
Nhưng là, giống hắn dạng này, nghe xong chính là người bên ngoài, vậy liền khó nói.
Sát sinh không dễ quen.
Đây là làm thịt khách quy tắc ngầm.
Gặp hắn chậm chạp không biểu lộ thái độ, lão bản lại nói tiếp, ta cho giá cả như thế nào, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có ý ta.
Ta không tin ngươi trước khi đến liền không có hỏi qua những người khác. Ta giá tiền này coi như không phải tối cao, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào.
Nếu như ngươi không có vấn đề khác, chúng ta liền đi thuyền của ngươi bên trên nhìn xem kia bốn đầu ma quỷ cá.
Được thôi, liền theo ngươi nói giá cả đến, ta cũng không cùng ngươi mặc cả.
Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống.
Về phần ma quỷ cá, trước sau khi xem trò chuyện tiếp giá cả, có thể hay không đảm đến lũng lại nói.
Hảo hảo, vậy chúng ta hiện tại liền đi.
Lão bản vui vẻ ra mặt, chào hỏi một cái làm giúp đi theo, cùng Phùng Diệp cùng một chỗ đi ra ngoài.
Phùng Diệp vốn định đi tìm một cái A Sán phụ tử, không nghĩ tới còn chưa đi mấy bước, lại đụng phải.
Đối với hắn trực tiếp liền dẫn người đi xem hàng, cũng là ngoài A Sán phụ tử ngoài dự liệu.
Diệp ca, ngươi không phải nói muốn hàng so ba nhà sao?
Làm sao trực tiếp liền dẫn người đi xem hàng?
Không cần dựng lên, lão bản này cho giá cả đã rất công đạo.
Phùng Diệp tranh thủ thời gian cùng bọn hắn hai cái nói một lần trước đó nghe được giá cả, cùng lão bản cho giá cả.
Vừa nói, một bên hướng bến tàu phương hướng trên bảo.
À, vẫn là Diệp ca ngươi thông minh, thế mà nghĩ đến đi hướng ngư dân nghe ngóng. Ta về đần độn chen đến hàng cá tử trước mặt đi từng cái hỏi, còn bị đánh không ít bạch nhãn.
A Sán ảo não vô đầu của mình, kết quả hỏi giá cả, còn không có Diệp ca ngươi hỏi giá cả cao.
Phùng Diệp cười cười, nghe xong chúng ta nói chuyện, liền biết chúng ta là người bên ngoài, người ta hàng cá tử khẳng định nghĩ đến nhiều kiếm chúng ta một điểm A mà cùng ngư dân nghe ngóng liền không đồng dạng, cho dù có người cố ý làm khó dễ, đó cũng là số ít, hỏi nhiều mấy người, liền có thể phân biệt ra được.
Ta chính là nghe ngóng tốt, làm được tâm lý nắm chắc về sau, mới đi tìm hiện tại lão bản này nói giá cách.
Hắn sau khi nói xong, lại nhỏ giọng cùng cha con bọn họ nói đến ma quỷ cá mang cá, hướng bọn hắn phổ cập khoa học một chút bánh mang cá chân quý cùng tác dụng.
Thật hay giả?
A Sán mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin.
Con cá này mang thế mà như thế đáng tiền.
Ta sống hơn nửa đời người đều chưa từng nghe nói.
Phùng Gia Lăng cũng là không dám tin tưởng tự mình lẩm bẩm.
Đại ma quỷ cá tương đối khó gặp, nhưng tiểu ma quỷ cá vẫn là rất thường gặp, hắn nhưng xưa nay liền chưa nghe nói qua ma quỷ này cá mang cá so với nó bản thân về đáng tiền.
Đương nhiên là thật, đợi lát nữa bán hơn giá tiền rất lớn, các ngươi liền biết thật giả.
Phùng Diệp cũng không lo lắng cùng sau lưng bọn hắn lao bảng kia cùng làm giúp có thể nghe được bọn hắn nói chuyện.
Một là bọn hắn muốn là thanh âm tương đối nhỏ,
mà trung quanh vừa nóng ồn ào cực kỳ, khắp nơi đều là gào to âm thanh, cho dù muốn nghe cũng nghe không rõ ràng.
Hai là bọn hắn nói là bọn hắn nơi đó phương ngôn,
mặc dù cùng đà thành người nói đều là thuộc về Mân Nam ngữ chi nhánh, nhưng khác biệt vô cùng lớn.
Mò mẫm tình huống dưới, có thể nghe hiểu cái 1-2 phần 10 thế là tốt rồi.
Muốn hoàn toàn nghe rõ, kia là tuyệt đối không thể.
Ai nha, nói như vậy, trước kia bắt được ma quỷ cá chẳng phải là bán đồ bán tháo rồi?
A Sán đột nhiên vô đuổi, những cái kia mang cá nếu là lưu lại, đều có thể bán không ít tiền đâu.
Bọn hắn ra biển cũng một năm, đặc biệt lớn ma quỷ cá không có bắt được qua, nhưng tiểu ma quỷ cá ngẫu nhiên vẫn có thể bắt đi lên mấy cái. Phùng Diệp cũng không biết tiểu ma quỷ cá mang cá có đáng tiền hay không, cũng không cách nào tìm người hỏi đi, người quen biết đều không biết hàng. Bởi vậy, đều là bình thường bán cho Phùng Gia Phát, không có cố ý đem mang cá lưu lại. Tiểu nhân coi như xong, mang cá cũng không nặng bao nhiêu, coi như có thể bán lấy tiền, lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mấu chốt là cái này đại ma quỷ cá, mang cá trọng lượng cũng không nhẹ, mới có thể bán tốt nhất giá tiền. Ừm, nói cũng đúng. Đúng, Diệp ca, cụ thể có bao nhiêu đáng tiền a?
Không biết.
A, ngươi không biết. Vậy ngươi còn nói nó rất đáng tiền. Cái này có tất nhiên liên hệ sao? Tựa như ta biết hoàng kim rất đáng tiền, nhưng cụ thể nhiều đáng tiền, ta đồng dạng không biết a. Phùng Gia Lăng ở một bên chen miệng nói, a Diệp lời này không có tâm bệnh, chỉ cần biết rằng thứ này đáng tiền là được rồi. Về phần có bao nhiêu đáng tiền, chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Chờ bốn đầu đại ma quỷ cá khiên xuống thuyền về sau, khẳng định sẽ có người biết nhìn hàng nguyện ý nói. Chương 644, cái này hạ giá biên độ cũng quá lợi hại đi. Chương 644, cái này hạ giá biên độ cũng quá lợi hại đi. Phùng Diệp bọn hắn lao bản cùng làm giúp đi tới mọc lên ở phương Đông Hào Đỗ vị trí, tuần tự lên thuyền. Trên thuyền, kim cá chim đã bị người chèo thuyền nhóm từ khoang chứa cá tôm bên trong toàn bộ rời ra, bỏ vào trước bong tàu bên trên, lúc này ngay tại đem mặt khách hàng rời ra ngoài. Lão bản còn không có đạp vào thuyền, tại trên bờ thời điểm liền thấy trước bong tàu kia ngân bạch bên trong lấy hiện kim hoàng nhan sắc. Đối với một cái kinh nghiệm phong phú hàng cá tử tới nói, không cần quá cẩn thận nhìn, liền có thể xác nhận kia đúng là kim xương. Kim xương là thường gặp cá, giá cả không cao, đều không sai. Ra biển trở về thuyền, vô luận lớn nhỏ, tại nhiều khi đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đánh bắt đến một chút. Nhưng là, như thế số lượng lớn vẫn tương đối hiếm thấy, đến đụng phải bảy cá mới được. Ngư dân thích nhất chính là đụng phải bảy cá, mà hàng cá tử cũng thích thu mua đại tông hàng hải sản, cho dù là hàng tiện nghi rẻ tiền. Lúc này, lão bản kia nụ cười trên mặt đã ức chế không nổi. Trên bờ những người khác cũng tự nhiên cũng nhìn thấy mọc lên ở phương Đông Hào bên trên kim xương, ngay tại chỉ trỏ nghị luận. Cho dù là tại Đà Thành loại này thành phố lớn ngư nghiệp bến tàu, cũng không phải mỗi ngày có mọc lên ở phương Đông Hào loại này thuyền lớn cập bờ bán hàng. Thuyền lớn một khi ra ngoài, đường về thời gian không chừng, sẽ rất ít cập bờ bán hàng. Chỉ có khoảng cách không tính rất xa, hạch toán qua đi tương đối có lợi mới có thể lãng phí thời gian cập bờ. Mà lại, ven bờ bến tàu có nhiều lắm, cũng không nhất định liền sẽ đến Đà Thành. Lại một cái, trở về địa điểm xuất phát tu chỉnh thuyền đánh cá bên trên cũng sẽ không đem hàng cố ý lưu trở về bán, nhiều khi đều là lần cận cập bờ bán. Nếu không, ngàn dặm xa xôi đem hàng lưu trở về, bạn nhất không mới mẻ, bán cho ai đi? Mặt khác, giữ tươi dùng khối băng không cần tiền sao? Cái này ngoài định mức gia tăng bản ai đến đánh chịu. Bởi vậy, mỗi cái địa phương bến tàu chứa đầy cá lấy được thuyền lớn không phổ biến, nhiều nhất chính là thuyền gỗ nhỏ, cùng ngày ra ngoài cùng ngày về tiểu ngư thuyền. Hàng cá tử mỗi ngày thu hàng tương ứng cũng rất tạm, rất ít thu được hơn ngàn cân trở lên đơn nhất chủng loại tôm cá. Dù sao đầu năm nay ngư nghiệp kỹ thuật còn không tính rất phát đạt, chẳng qua là vừa mới cất bước mà thôi. Liền ngay cả đường cá kỳ, trước mắt trong nước cũng còn không có cái này khái niệm, phải chờ tới 4 năm về sau năm 1995 mới thực hành hải dương nằm quý đường cá chế độ. Mà lại, cũng chỉ là tại Hoàng, Bộ Hải, Đông Hải áp dụng. Nam Hải đường cá càng là phải chờ tới 8 năm về sau ngày mùng ngày 1 tháng 6 mới lần đầu bắt đầu thi hành. Thật đúng là không có gạt người, đúng là có hơn 3000 cân. Lão bản nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Có bao nhiêu hàng, ngắm một chút có bao nhiêu sọt, liền có thể suy đoán ra cái đại khái. Mà chứa kim cá chim sọt cụ thể có bao nhiêu, hắn mặc dù không có cẩn thận số, nhưng một chút nhìn sang, có thể xác định không thua 60 cái. Mặt khác, bong tàu bên trên cũng có cái khác hàng, mặc dù không bằng kim xương nhiều, nhưng cũng không ít, trên cơ bản đều là trăm cân tất bước. So sánh với thu cái khác thuyền nhỏ kia thượng vàng hạ cám hàng tới nói, thu cái này một thuyền hàng, muốn tiết kiệm tâm dùng ít sức hơn nhiều. Ta đã dám mang lão bản ngươi sang đây xem hàng, liền chắc chắn sẽ không gạt người. Phùng Diệp cười cười, sau đó nửa đùa nửa thật nói, nếu không, ta không được lo lắng có thể đi ra hay không bến tàu này à. Lão bản nghe xong, có chút lúng túng cười ha hả. Hắn không nghĩ tới mình, nhanh như vậy liền bị lấy ra trêu ghẹo chính mình. Hắn gậy một chút mang cá, gượng cười hai tiếng, hàng cũng không tệ, mang lên trên bờ đi thôi, ta nhìn lại cái khác hàng. Đúng, ma quỷ cá đâu, ở đâu? Còn tại khoang chứa cá tôm bên trong, ta dẫn ngươi vào xem một chút. Phùng Diệp mang theo hắn đi tới khoang chứa cá tôm, chỉ vào bên trong chất đống lấy tôm cá nói, lão bản, đều ở nơi này, chính ngươi xem đi. Lão bản cũng không khách khí, mang theo làm giúp liền đi vào. Khoang chứa cá tôm bên trong, các loại tôm cá đống đến tràn đầy, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta trông mà thèm. Lão bản vừa đi, một bên để làm giúp đẩy ra phía trên bộ băng, lật ra má đóng xem xét tôm cá mới mẹ độ. A Sán phụ tử không cùng lấy tiến vào khoang chứa cá tôm, mà là phân phó người chèo thuyền nhóm đem tôm cá một giỏ giỏ chuyển xuống thuyền, xếp tại trên bến tàu. Đương nhiên, bọn hắn cũng chưa quên lưu người tại trên bờ nhìn xem, để phòng có người đục nước béo cỏ, trộm hàng của bọn hắn. Lão bản tại khoang chứa cá tôm bên trong tra xét một hồi, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, đi ra khoang chứa cá tôm. Hắn vô vô Phùng Diệp bà bay, nói ra, hàng cũng không tệ, rất mới mẻ. Ma quỷ cá ta cũng nhìn, xác thực rất lớn, mỗi một đầu đều có 400-500 cân, cùng ngươi nói đồng dạng. Phùng Diệp trong lòng vui mừng, biết cuộc làm ăn này trên cơ bản đã ổn. Hắn cười nói ra, lão bản, vậy cái này bốn đầu ma quỷ cá, ngươi định cho cái gì giá đâu? Phùng Gia Lăng lưu tại trên bờ nhìn xem hàng, A Sán tại cùng người chèo thuyền nhóm cùng một chỗ hướng xuống vận chuyển. Lúc này nghe được Phùng Diệp tra hỏi, không khỏi dừng việc làm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía lao bản kia, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn rất là hiếu kỳ, một con lớn như thế ma quỷ cá, đến cùng có thể đáng cái gì giá? kia cái gọi là bành mang cá nếu là đồ tốt, kia giá tiền hẳn là thấp không được a. Lão bản không có vội vã trả lời, mà là trầm ngâm một phen, mới chậm rãi mở miệng, đã ngươi biết bành mang cá là đồ tốt, vậy ta cũng không thể hố ngươi, ta cho ngươi số này. Nói, hắn dựng lên ba cái ngón tay. A Sán có chút ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Ba khối giá cả, rất cao, so đại đa số loài cá giá cả cũng cao hơn. Cái này đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Bất quá, hắn cũng không có lên tiếng, cũng rất nhanh liền đem mặt bên trên sợ hãi lẫn vui mừng thu liễm, mà là nhìn về phía Phùng Diệp, muốn biết Phùng Diệp hài lòng hay không cái giá tiền này. Dĩ vãng bán hàng, hắn đều là đứng ở một bên không lên tiếng, để Phùng Diệp làm chủ nói giá cách, Phùng Diệp lại là chân mày cau lại, trong đầu rất là không hài lòng cái giá tiền này. Ba khối, đây cũng quá thấp a. Ta năm ngoái bán qua một đầu hơn 160 cân đại ma quỷ cá, giá cả kia đều đã là 2 khối 5, về không bao gồm mang cá ở bên trong. Mà ngươi bây giờ cũng chỉ tăng thêm 5 lông, đây là muốn đem ta vào chỗ chết hô a. Lão bản lắc đầu, ngươi cũng biết là năm ngoái, vậy ngươi biết năm nay ma quỷ cá hành tình sao? Ta đây không được rõ lắm. Ma quỷ ngư cụ có hồi du tập tính, sẽ không ở một chỗ lâu dài nhìn thấy bọn chúng. Bọn hắn nơi này hải vực, mùa xuân không có ma quỷ cá, chỉ có nhập hạ về sau mới có thể nhìn thấy. Bởi vậy, bọn hắn năm nay còn không có bắt được qua ma quỷ cá, tự nhiên cũng liền không rõ ràng giá cả cao thấp. Lúc này không giống ngày xưa, năm nay ma quỷ cá giá giảm mạnh, 2 khối cũng chưa tới, chúng ta bình thường đều chỉ lấy 1 khối 8. Nếu như ngươi không biết bành mang cá, ta cũng chỉ sẽ báo 1 khối 8 giá cả. Giá giảm mạnh. Tại sao có thể như vậy? Phùng Diệp mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Hải sản giá cả sẽ theo mùa mà lưu động, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng bình thường đều là loại kia đánh bắt lượng tương đối lớn chủ loại, tỉ như tiểu hoàng ngư, con mực, cá hố vân vân. Mà ma quỷ cá đánh bắt lượng kỳ thật cũng không phải là rất lớn, theo lý thuyết hẳn là sẽ tương đối ổn định. Liền xem như có sóng chấn động, cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu động một chút. Nhưng năm nay, lại là lập tức ngã 7 mao tiền. Cái này hạ giá biên độ cũng quá lợi hại đi. Chương 645, giá cả đảm tốt chương 645, giá cả đảm tốt hay, ai biết được. Lão bản thở dài, lại cung cấp lớn hơn cầu đi, năm nay giống như cũng không nhiều đánh bắt đi lên bao nhiêu. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, giá cả chính là dưới đường đi ngã, khiến cho chúng ta những này thu cá người đều có chút trở tay không kịp. Phùng Diệp trong lòng âm thầm tiêu khổ. Ma quỷ cá giá cả ngã đến lợi hại như vậy, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Hắn trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, "Lão bản, ngươi xem chúng ta cái này mấy đầu ma quỷ cá cái đầu như thế lớn, thêm chút đi." "Thêm không được." Lão bản một ngụm từ chối, "Ba khối giá cả không thấp, ta đã cho rất công đạo. Các ngươi nếu là bán cho thu tươi thuyền, ta dám cam đoan, tối đa cũng liền 1 khối tiền 1 cân. Ngươi nói thu tươi thuyền giá cả, ta tin." Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Bất quá, ta còn là cho rằng quá thấp, 3 khối giá cả bán cho ngươi, quá thua lỗ. Dạng này, ta đây cũng không cần ngươi 3 khối. Ta đem mang cá cắt bỏ, thịt bán cho ngươi, cứ dựa theo 1 khối 8 đến tốt." Không đợi lão bản nói chuyện, hắn lại phối hợp nói ra, "Ta giữ lại hắn bán còn không được sao? Như thế đại điều ma quỷ cá, mang cá nói ít cũng có nặng 6, 7 cân, phơi khô về sau hẳn là có thể có cái 2 cân bành mang cá dáng vẻ. Ta về cũng không tin, cái này 2 cân bành mang cá sẽ bán không đến 500-600 khối tiền." Kỳ thật, trong lòng của hắn là không chắc. Hắn cũng không rõ ràng lúc này bành mang cá giá trị bao nhiêu. Hắn chỉ biết là bành mang cá giá cả bị xào sau khi đứng lên, đỉnh phong nhất lúc giá cả đạt đến hơn 1000 khối tiền 1 cân. Dù cho về sau hạ xuống, nhưng cũng duy trì tại 1-2000 đồng tiền giá cao vị. Một bên A Sán cái này vừa nghe xong, lại là có chút cảm xúc bành trướng. 1 cân mang cá bán 200-300 khối, đặt ở trước hôm nay, hắn sẽ chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đàm, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, không khỏi hắn không tin. Thậm chí hắn nhìn lão bản kia một chút về sau, cảm giác cái này bành mang cá giống như thật là đồ vật lê bớm. Mà lại, tựa hồ còn có thể quý hơn. Bởi vì lão bản lúc này ngay tại sắc mặt nghiêm túc suy tư, khẳng định là tại cân nhắc thu mua cái này 4 đầu ma quỷ cá muốn tốn hao bản, cũng có thể kiếm lấy lợi nhuận. Thật lâu, lão bản mới thở dài, chậm rãi nói ra, thật đúng là tinh minh tiểu tử. Được thôi, đã ngươi đem lời nói đến đây cái phân thượng, ta cũng không thể quá keo kiệt. Dạng này, ta cho ngươi lại thêm 2 mao tiền 1 cân, ngươi nhìn như thế nào? Phùng Diệp lắc đầu, chẳng ra sao cả, nếu như ngươi có thể ra đến 3 khối 5, ta liền bán cho ngươi. Lời này vừa ra, lão bản cùng bên cạnh hắn lẩm rút, còn có A Sán đều há to miệng, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chớ xem thường chỉ là nhiều 3 mao tiền, nhưng đặt ở 400-500 cân một đầu ma quỷ thân cá bên trên, một đầu lại là có thể nhiều bán hơn 100 khối tiền. Cái này kém cũng không phải một chút điểm. Không sai biệt lắm đủ một cái người chèo thuyền 1 tháng cố định tiền công. Lão bản nhìn hắn chằm chằm, ngươi thật đúng là dám ra giá, 3 khối 5, ngươi tại sao không đi đoạt ta? Vậy ngươi cho là ta là đang làm gì? Phùng Diệp cười ha hả nói, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút, chúng ta đem cái khác tôm cá cân trước. Hắn hiện tại chiếm cứ quyền chủ động, biết mức thấp nhất độ cũng có thể bán được 3 khối 2 1 cân, cũng không sốt ruột. Sâu một sâu lão bản này khẩu vị, nói không chừng còn có thể lại hướng lên nói lại giá tiền đâu. Liền xem như không đến được hắn thuận miệng nói 3 khối 5 lông đơn giá, cho dù là tại 3 khối 2 trên cơ sở nhiều cái mấy phần, hoặc là 1 lông cũng là tốt. Hú hồ, không chừng chờ ma quỷ cá rời ra ngoài về sau, nửa đường giết ra cái trình rào kim đến, cùng lão bản này đòn khiêng một chút, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng có nói. Lão bản có chút sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhìn một chút khoang chứa cá tôm, lại nhìn một chút trên bờ đám người, cuối cùng ánh mắt trở lại Phùng Diệp trên mặt, trong đầu rất là xoắn xuýt. Hắn tự nhiên biết Phùng Diệp đây là tại ngay tại chỗ lên giá, cũng đoán được Phùng Diệp tâm tư, nhưng hắn lúc này lại là không thể làm sao. Hàng tại trên tay người ta, bán hay không, bán bao nhiêu tiền, đều không phải là từ hắn định đoạt, đến người ta gật đầu. Mà như thế đại ma quỷ cá, nếu là hắn không thu, bị những người khác cho lấy đi, vậy mình chẳng phải là muốn hối hận chết. Không có kiếm được, chẳng khác nào thua lỗ. Nhưng nếu là dựa theo 3 khối 5 giá cả thu, thua thiệt là không thể nào thua thiệt, nhưng cũng muốn kiếm ít rất nhiều. Mà càng mấu chốt một điểm là, hắn nhìn thấy trên bờ có cái khách hàng cá tử tại tham gia náo nhiệt, đến mau chóng đem giá cả đảm tốt, xác định được mới được. Nếu không, vạn nhất bị những người khác tiện hồ, hoặc là cùng hắn đòn khiên một tay, vậy coi như thua thiệt lớn. Hắn ở trong lòng đầu tính toán, đến cùng khái ra giá bao nhiêu cách, mới đã có thể làm cho mình kiếm nhiều một chút, lại có thể làm cho đối phương gật đầu đồng ý. Phùng Diệp cũng không thúc giục hắn, mà là kiên nhẫn nhìn xem hắn chờ đợi lấy quyết định của hắn. Lúc này càng là thúc giục, lão bản thì càng sẽ không dễ dàng nhả ra. Chẳng bằng cho hắn chút thời gian, để hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. A Sán ở một bên nhìn xem, trong đầu cũng có chút bất ổn. Hắn đã hy vọng lão bản có thể đáp ứng Phùng Diệp giá cả, đem ma quỷ cá cho nhận lấy, lại lo lắng lão bản sẽ trong cơn tức giận rời đi, từ bỏ. Nghĩ lại tìm một cái có thể đưa ra dạng này giá cả lão bản, chắc hẳn cũng không phải rất dễ dàng. Vành mang cá vật này, chưa hẳn người người đều biết. Bằng không, hắn cùng hắn cha thế nào liền không có nghe nói qua. Mà lại, đá trắng ở trên đảo nhiều như vậy thuyền ra hải bộ cá, cũng có người bắt được qua 200-300 cân đại ma quỷ cá. Nhưng chưa hề liền chưa nghe nói qua có ai bán ra giá cao, đều theo chiếu bình thường giá cả đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão bản sắc mặt cũng thay đổi lên mấy lần. Rốt cục, hắn hung hăng cắn răng một cái, làm ra quyết định, 3 khối 4 một cân. Liền cái giá này, ngươi nếu là cảm thấy đi, đồng ý bán, chúng ta hiện tại liền cân, ngươi nếu là không nguyện ý, quên đi, ta rời đi, ngươi bán cho những người khác đi. Phùng Diệp nghe xong, trong đầu không khỏi âm thầm đắc ý lần này thành công. Lão bản này quả nhiên mắc câu rồi. Mặc dù không đạt được hắn thuận miệng nói lung tung đơn giá, nhưng cũng coi như tốt vô cùng. Nhiều 2 mao tiền một cân, kia một đầu ma quỷ cá liền có thể nhiều bán gần 100 khối tiền. Hắn gật đầu cười, được, 3 khối 4 liền 3 khối 4, ta đồng ý chúng ta bây giờ liền cân, trước xưng cái khách hàng, ma quỷ cá đợi chút nữa lại rời ra ngoài cân. Có thể, nhưng lại nói ở phía trước, ngươi đã đáp ứng giá tiền của ta, cũng không thể đợi hạ lại đổi ý. Yên tâm đi, một miếng nước bọt một cái đinh, ta Phùng Diệp nói lời giữ lời, cho dù là có người ra giá tiền cao hơn, cũng tuyệt không đổi ý. Vậy là tốt rồi. Lão bản trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, hướng phía một bên làm giúp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn trở về để cho người đồng thời cũng đem cái cân mang tới. Chương 646, doanh động chương 646, doanh động không đầy một lát công phu, đám kia công liền mang theo mấy người, một đài cái cân cùng một đống sọt trở về. Lập tức, đám người bắt đầu bận rộn. Một giỏ giỏ kim cá chim bị mang lên trên cái cân, cân nặng, ghi chép, tính sổ sách, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Phùng Diệp cùng A Sán ở một bên nhìn xem cái cân, nhìn chằm chằm lão bản tính toán, ngẫu nhiên phụ một tay, nhưng đại đa số thời điểm đều là lão bản kia đám làm giúp đang bận việc. Mà Phùng Gia Lăng bọn hắn thì tiếp tục không ngừng mà đem hàng từ trên thuyền chuyển xuống đến, thuận tiện thu hồi qua hết cái cân sọt, một lần nữa thả lại trên thuyền. Kim cá chim số lượng không ít, sưng một hồi lâu mới toàn bộ giải quyết. Ngay sau đó, chính là mắt to liên, cá mực, tiểu hoàng ngư các cái khác hàng. Theo cân nặng không ngừng tiến hành, đám người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, đều chen tại cùng một chỗ chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ thật nhiều cá a. Nhất là kim xương, đều mấy chục giỏ, đây là đụng phải 7 cá đi. Khẳng định, không phải làm sao có thể nhiều như vậy. Người ta kia là thuyền lớn, một lưới liền hơn mấy ngàn vạn cân hàng. Đoán chừng cái này kim xương cũng chính là một lưới hàng. Cái khác hàng cũng không ít ta, đủ loại, đống đến như ngọn núi nhỏ, nhìn xem cũng làm người ta đỏ mắt. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, ta xem chừng trên thuyền này hàng, làm sao cũng phải bán cái hơn vạn khối a. Chậc chậc, vẫn là thuyền lớn kiếm tiền a, chỉ chúng ta kia thuyền nhỏ, bình thường tới nói, một năm xuống tới đều rất khó dây đến 1 vạn. Đúng vậy a, trong biển cá càng ngày càng ít. Đợi đến trên thuyền hàng đều chuyển xuống tới qua xong cái cân, mới rốt cục đến phiên 4 đầu ma quỷ cá. Đây cũng là hôm nay trọng đầu hí. Cá lớn như thế, một hai người khẳng định là không giải quyết được, chỉ có thể là mọi người cùng nhau động thủ. Lão bản bên kia làm giúp cũng tới đến trên thuyền, tiến khoang chứa cá tôm bên trong hỗ trợ. Trước nắm quyền trước chuẩn bị xong dây thừng đem ma quỷ cá trói chặt tốt, sau đó đám người hợp lực, vai khiêng tay nhấc. 400-500 cân trọng lượng, muốn từ khoang chứa cá tôm bên trong khiêng ra đến, còn muốn khiêng xuống thuyền, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lúc trước Phùng Diệp bọn hắn đem ma quỷ cá nhét vào khoang chứa cá tôm bên trong, liền phí hết nhiều kình. Vây xem đám người nhìn hàng sưng xong, còn tưởng rằng không có gì náo nhiệt có thể nhìn, đang định tán đi. Không nghĩ tới một đống người lại lần nữa nhảy lên thuyền, về chui vào khoang chứa cá tôm bên trong, lập tức lòng hiếu kỳ lại đi lên, đều ngừng lại bước chân. Từng cái mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm khoang chứa cá tôm cửa ra vào, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng đang dở trò quỷ gì. Đương ma quỷ cá bị mang ra ngoài, tiếng kinh hô vang lên theo tại trên bên tàu. Ngoa tào, đây là ma quỷ cá, thật là lớn ma quỷ cá. Thao, ma quỷ này cá cũng quá lớn đi. Đầu này gọi mọc lên ở phương Đông hảo thuyền vận khí cũng quá tốt đi. Các loại tôm cá cua liền bắt được thật nhiều, lại còn bắt được như thế đại ma quỷ cá. Như thế đại ma quỷ cá, lao đáng tiền đi. Đúng vậy à, cái này cá 1 khối 81 cân đâu, đây là năm nay hạ giá về sau kết quả. Năm ngoái cao nhất thời điểm, có thể bán được 2 khối 5. Vậy cái này một con cá, chẳng phải là 7-8-100 khối tiền. Ừ, chỉ nhiều không ít. Phát tài, một con cá liền bán nhiều tiền như vậy. Phùng Diệp nghe tiếng nghị luận, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Quả nhiên, đầu năm nay thật đúng là không có người nào biết bành mang cá. Thế mà đều coi là ma quỷ cá chỉ có thể bán được 1 khối 81 cân. May mắn hắn là trùng sinh trở về, có đời trước ký ức, bằng không cũng sẽ bán đổ bán tháo rơi. Có lẽ cái này khả năng rất lớn là những cái kia hàng cá tử vì từ đó mưu lợi bất chính, cố ý giấu giếm tin tức. Bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn, hắn sẽ không nói ra ma quỷ cá chân thực giá trị. Hắn len lén phát tài là được rồi. Cả người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Hắn một cái người bên ngoài, vô duyên vô cớ đắc tội nơi đó địa đầu xà, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Một đầu ma quỷ cá bị khiêng xuống thuyền, phóng tới chạy một tấm ván gỗ trên cái cân đi qua cái cân. Một cái làm giúp thao tác một trận, cân bàn rốt cục đạt đến trạng thái thăng bằng, lập tức đọc lên một con số, 485 cân. Cái này trọng lượng vừa ra, chung quanh tất cả đều một trận xôn xao. Má ơi, con cá này vậy mà nhanh 500 cân, thế này thì quá mức rồi. Đúng vậy a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đại ma quỷ cá. Cái này mọc lên ở phương Đông Hào lần này là thật phát tài, liền đầu này cá đều có thể bù đắp được chúng ta làm xong mấy tháng. Đám người tiếng nghị luận không ngừng vang lên, tràn đầy hâm mộ và sợ hãi thán phục. Phùng Diệp trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Cái này trọng lượng nằm trong dự đoán của hắn. Ngay sau đó, bọn hắn đem ma quỷ cá mang lên làm giúp kéo tới xe đẩy bên trên, dây thừng cởi xuống về sau, lại tiếp tục đi trên thuyền khiêng xuống một đầu. Đương đầu thứ hai ma quỷ cá được mang ra đến, tiếng kinh hô tái khởi. Ngoa tạo, thế mà còn có đầu thứ hai. Chậc chậc, thật sự là kiếm lợi lớn à, khó trách sẽ cập bờ bán hàng, như thế đại ma quỷ cá, nếu là bán cho thu tươi thuyền, coi như thua thiệt lớn. Ai nói không phải, nghe nói thu tươi thuyền mới thu một khối tiền. Đầu này liền thiếu đi muốn ít bán gần 400 khối, hai đầu đều nhanh 800 khối. Các ngươi lại có thể hay không còn có a? Đợi chút nữa xem bọn hắn có thể hay không tiếp tục về trên thuyền liền biết. Đầu này trọng lượng còn muốn lớn hơn một chút, đạt đến 492 cân, kém một chút liền 500 cân. Khi thấy bọn hắn cởi xuống dây thừng tiếp tục trở về trên thuyền lúc, đám người càng ngoênh động. Nhìn xem nhìn, bọn hắn lại đi dơ lên. Ngoa tạo, thật còn có. Đây rốt cuộc là có mấy đầu a? Cái này mọc lên ở phương Đông Hảo là đi hay là vận khí cất cho a, vậy mà bắt được nhiều như vậy đại ma quỷ cá. Theo đám người tiếng nghị luận, điều thứ ba ma quỷ cá cũng bị mang ra ngoài, sau đó là đầu thứ tư. Xương qua về sau, trọng lượng đều không kém nhiều, một đầu 467 cân, còn có một đầu 480 cân. Không được hoàn mỹ chính là không có một đầu vượt qua 500 cân. Vành thiên, đều là như thế đại ma quỷ cá, dòng dã 4 đầu a. Một khối 80 cân, một đầu phi 900, 4 đầu chính là 3600 khối, lại thêm trước đó những cái kia tôm cá cua, kiếm lời lớn a. Còn không phải sao, liền cái này mấy đầu ma quỷ cá đều có thể bù đắp được một số người cắn 1-2 năm thu nhập. Tất cả hàng xương xong, náo nhiệt cũng xem hết, đám người vây xem dần dần tán đi, nhưng tiếng nghị luận nhưng như cũ tại trên bến tàu quanh quẩn, thật lâu không thôi. Phùng Gia Lăng lưu tại trên thuyền, mang theo người chèo thuyền nhóm thanh lý khoang chứa cá tôm cùng bóng tàu. Mà Phùng Diệp cùng A Sán thì đi theo lão bản đi điểm thu mua tính sổ sách. Chương 647, lại đặt trước một chiếc thuyền lớn được chứ? Chương 647, lại đặt trước một chiếc thuyền lớn được chứ? Ma quỷ cá chỉ có 4 đầu, trọng lượng tốt tính, cộng lại là 1924 cân, 6541 khối 6 lông. Kim xương trọng lượng là 3266 cân, một khối 2 lông 5 đơn giá, 4082 khối 5 lông. Sau đó mắt to liền, cá mực, cua biển mai hình thoi chờ chung vào một chỗ, bàn bạc 4860 khối 7 lông. Coi là tốt một lần về sau, lão bản lại cầm máy kế toán lại thẩm tra đối chiếu một lần. Cho các ngươi đi lên ném 2 lông, tổng cộng là 15485 khối. Các ngươi nhìn một chút tờ đơn, nếu là không sai, ta thì trả tiền. Phùng Diệp còn tốt, biểu hiện coi như bình thường. Cái số này mặc dù so dự đoán muốn bao nhiêu 2-3 ngàn khối tiền, nhưng coi như tại trong dự liệu. Chủ yếu lúc ấy hắn cũng là đối ma quỷ cá giá cả trong lòng thực sự không chắc, dự đoán lúc mới có giữ lại. Ai có thể nghĩ ma quỷ cá giá cả sẽ như vậy ra sức, thế mà bán được 3 khối 4 giá cao. Mà A Sán lại là kích động dị thường, hai mắt trợn tròn xoe, dường như không thể tin được bán nhiều tiền như vậy. Hắn đoạt lấy lao bản đưa tới giấy tờ, cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Một lần, hai lần, ba lần. Sợ lao bản tính sai hết nợ, ít cho bọn hắn tiền. Thẩm tra đối chiếu nhiều lần, xác định không sai về sau, hắn mới rốt cục yên tâm. Sau đó, hắn nhìn về phía Phùng Diệp, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Diệp ca, chúng ta thật bán nhiều tiền như vậy?" Phùng Diệp cười nói, "Giấy trắng mực đen, không phải biết sao?" Hắn tiếp nhận tờ đơn, cũng cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, xác nhận không sai về sau, nhẹ gật đầu, "Không sai, chính là số này." Lão bản cũng không dài dòng nữa, từ trong ngăn kéo xuất ra một sấp trăm nguyên tờ, điểm đủ số, đưa cho Phùng Diệp. Hắn như thế đại cửa hàng, sinh ý làm như thế lớn, điểm ấy tiền mặt vẫn phải có, không cần ghi nợ. Huống hồ, người xa lạ cũng sẽ không cho phép ghi nợ, đều là tiền mặt giao dịch. Phùng Diệp tiếp nhận một nắm lớn tiền mặt, cùng A Sáng cắt đến một lần, xác nhận không có vấn đề sau mới nhét vào mang theo người trong bao đeo. Như thế toàn cục trắng tiền, hắn cũng không dám tùy ý nhét vào trong túi quần. Nếu là không cẩn thận rơi mất, hoặc là bị người đào đi, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Không thấy được hắn tay mải đều là treo ở trước ngực sao? Chính là vì để tiền không rời đi tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Đem tiền cất kỹ, Phùng Diệp nhìn về phía lão bản, cười nói, "Lão bản, đa tạ, hợp tác vui vẻ. Lần sau nếu là có cơ hội lại tới nơi này cập bờ bán hàng, lại tới tìm ngươi, nhớ kỹ còn muốn cho một cái công đạo giá a." Lão bản cười ha ha một tiếng, dễ nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý đến, ta khẳng định là cho công đạo giá cả. Vậy được, chúng ta liền đi trước, cũng không chậm trễ ngươi làm ăn. Đi thong thả, không đưa a. Không cần đưa. Phùng Diệp hai tay siết thật chặt tay mải, cùng A Sán rời đi điểm thu mua, hướng trên bến tàu đỗ lấy mọc lên ở phương Đông Hào đi đến. Hai người trên mặt đều tràn đầy khó mà che giấu tiêu dung, bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ ngay cả trong không khí đều tràn ngập vui sướng khí tức. Lúc này, mọc lên ở phương Đông Hảo phụ cận đã không có người nào tại vây xem, đều tại riêng phần mình vội vàng mình sự tình. Chỉ bất quá, lờ mờ truyền đến tiếng nghị luận, còn tại đề cập lấy bọn hắn mới bán hàng sự tình. Trở lại trên thuyền, Phùng Gia Lăng cùng người chèo thuyền nhóm cũng đã đem khoang chứa cá tôm cùng bong tàu thanh lý đến không sai biệt lắm. Nhìn thấy Phùng Diệp cùng A Sán trở về, Phùng Gia Lăng hỏi: "Thế nào? Tiền kết tới rồi sao?" "Đều ở nơi này." Phùng Diệp vỗ vỗ tay mải, ngay sau đó nói: "Thúc, nhanh đi lái thuyền, chúng ta phải lập tức rời đi." "Đúng đúng đúng." Phùng Gia Lăng cũng là kịp phản ứng, vội vàng chạy tới phòng điều khiển. Nhiều tiền như vậy trên thuyền, nếu là về tiếp tục dừng sát ở nơi này, vậy liền quá không an toàn. Chưa quen cuộc sống nơi đây, ai biết cái này trên bến tàu là tình huống gì? Coi như thu cá lao bản sẽ không được hay là ý đồ xấu, nhưng những người khác đâu? Đây chính là hơn một vạn khối a, có bao nhiêu người có thể chịu đựng được dụ hoặc? Huống hồ, hiện tại chỉ an không quá đi, cái này trên bến tàu có hay không du côn lưu manh cũng chưa biết chừng. Vạn nhất bị cướp hoặc là bị trộm, vậy liền xong đời. Cho nên, đến mau chóng rời đi, đến trên biển liền tốt. Ai có ý đồ xấu, một chút liền có thể nhìn ra. Mà lại, bọn hắn cũng có thể kịp thời làm ra tính nhắm vào ứng đối biện pháp, hoặc lái thuyền bỏ trốn mất dạng, hoặc đem vũ khí lấy ra uy hiếp một phen. Chỉ là đáng tiếc, Phùng Diệp vốn là dự định ăn cơm tối về sau lại ra biển, hiện tại cũng chỉ có thể là trên thuyền tùy tiện làm ít đồ ăn. Động cơ khởi động, nương theo lấy tiếng oanh minh mọc lên ở phương Đông Hảo chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu, hướng về rộng lớn biển cả đi thuyền mà đi. Chờ lái đi ra ngoài tốt một khoảng cách, phía sau không có thuyền đi theo về sau, Phùng Diệp cùng A Sán, còn có Phùng Gia Lăng lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng buông ra. Phùng Diệp vẫn đứng ở phía sau bong tàu bên trên, nhìn xem bến tàu phương hướng, liền sợ có người lái thuyền giả truy. Thấy không tiềm ẩn nguy hiểm, hắn mới kêu lên A Sán, cùng đi ngủ khoang thuyền, đem tiền cất kỹ. Tại bọn hắn ở gian kia trong khoang, vốn là có một cái cố định trụ trong giường, tiền đặt ở bên trong, lại đến một thanh khóa, an toàn không ngại. Huống chi, muốn tiến ngủ khoang thuyền, nhất định phải trải qua phòng điều khiển. Mà lái thuyền, cũng chỉ có hắn cùng A Sán phụ tử, ai tiến vào, bọn hắn trước tiên liền có thể biết được. Tuy nói người chèo thuyền đều là mỗi người bọn họ thân thích, nhưng khái phòng vẫn là phải phòng một tay. Đem tiền an trí thỏa đáng về sau, Phùng Diệp triệt để nhẹ nhàng thở ra, đem hắn ném ở hẹp hẹp trên giường. Nhiều tiền như vậy bóp trên tay, ngẫm lại cũng thật là kích thích. Tại dài cổ đảo thời điểm, trên thuyền thả tiền không phải càng nhiều sao? Cũng không thấy ngươi khẩn trương như vậy a. A Sán có chút không hiểu hỏi. Kia không giống. Phùng Diệp cười cười, không có quá nhiều giải thích. A Sán gãi đầu một cái, không hiểu rõ có cái gì không giống, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nhìn xem đã khóa lại cái dương, hắn cao hứng nói, chúng ta chuyến này vận khí thật đúng là quá tốt rồi, mẹ tổ nương nương không có buồn phí bái. Lúc này mới kéo năm lưới, liền kiếm nhanh 15.000 khối, so ra mà vượt bội thu hào lần thứ nhất ra biển thu hoạch. Nói đến đây cái, Phùng Diệp cũng là không cầm được vẻ mặt tươi cười. Thật muốn nói đến, trừ bỏ bản về sau, bọn hắn một ngày này chỉ toán thu nhập, khẳng định không chỉ một vạn khối. Ừm, chủ yếu là kia một lưới kim dương, còn có bốn đầu ma quỷ cá đáng tiền, cái khác cũng liền qua loa đi. Đúng vậy a, nhất là ma quỷ cá, ai có thể nghĩ tới mang cá thế mà như thế đáng tiền. Thật sự là mở con mắt. Lúc đầu một khối 80 cân, bởi vì kia mang cá nguyên nhân, ngạnh sinh sinh thêm đến 3 khối 4, không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Còn tốt Diệp ca ngươi biết vật này, bằng không chúng ta liền thiếu đi bán gần 3.000 khối tiền. Ta cũng không nghĩ tới bành mang cá sẽ như vậy quý, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Về sau nếu là lại bắt được ma quỷ cá, chúng ta liền biết khái bán bao nhiêu tiền. Chậc chậc, vẫn là thuyền lớn tốt, có thể chạy càng xa càng sâu hải vực lưới kéo, tùy tiện một lưới liền mấy ngàn cân cá. Dù là rất nhiều vô dụng, chọn chọn lựa lựa xuống tới, bình quân mỗi lưới ngàn thành khối tiền vẫn phải có. A Sán thở dài, ai, đáng tiếc tử khí hào còn không có giao phó, bằng không hai chiếc thuyền đi ra đến, tiền kiếm thì càng nhiều. Cái này không có cách, tạo thuyền cần thời gian, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tạo tốt, chúng ta cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Phùng Diệp cũng rất chờ đợi tử khí hào có thể mau chóng giao phó xuống nước, nhưng chuyện này không vội bằng được, chỉ có thể chậm rãi chờ. Đúng vậy a, gấp không được. A Sán hít một câu, đột nhiên nói, Diệp ca, ngươi lại chúng ta lại đi tìm Lý Sưởng trưởng đặt trước một chiếc thuyền lớn được chứ? Chương 648, chạy hắn cái 8, 9 tiếng chương 648, chạy hắn cái 8, 9 tiếng Phùng Diệp hơi sững sờ, không nghĩ tới A Sán lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy, đoán chừng làn nếm đến ngon ngọt đi. Hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, lại đặt trước một chiếc thuyền lớn. Ngược lại là ý kiến hay, chỉ là cái này tài chính. A Sán nghe vậy, không khỏi có chút thảm đạm. Đúng vậy a, tài chính từ đâu tới đây? Một chiếc thuyền lớn 20 hơn vạn, đều nhanh 30 vạn, tiền đặt cọc liền 18, 9 vạn, bọn hắn hiện tại không bỏ ra nổi tới. Cũng không phải lại bọn hắn không có tiền, mà là tiền đều bị chiếm dụng. Mua chiếc này mọc lên ở phương Đông Hào về sau, vì nhiều độn một điểm con một tượng, ngay cả tồn tại bưu cục tiền đều lấy ra. Chắc hẳn lần này trở về, những số tiền kia đều tiêu xài, biến thành con một tượng. Thật muốn đặt trước thuyền lớn, cũng là chờ nhóm này con mực tưởng bán đi một chút, hấp lại tài chính chuyện sau đó. Mà lại, coi như hiện tại đi tới đơn đặt hàng, cũng không đổi kịp sang năm tiểu hoàng ngư ký nước lên, nhanh nhất cũng muốn đến tới cuối năm mới có thể ra phó. Cho nên, mua thuyền sự tình không nóng nảy, có thể hoãn một chút. Đương nhiên, nếu như mấy ngày sắp tới vận khí bạo dạn, mỗi lần bán hàng đều có thể có hơn vạn thu nhập, kia lại coi là chuyện khác. Phùng Gia Lăng tại điều khiển tất cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, sợ bọn họ đầu nóng lên, thật đi đặt trước thuyền, tranh thủ thời gian ngăn lại. Các ngươi cũng đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Thuyền này vừa mới mua về, cũng còn không có mở mấy ngày, trước hảo hảo rèn luyện, kinh doanh tốt về sau lại nói. Thanh âm của hắn từ phòng điều khiển chuyển tới, mang theo vài phần nghiêm túc. Mua thuyền là chuyện tốt, hắn muốn không nên ngăn cản. Bờ biển người, có mấy cái không muốn có được thuộc về mình thuyền. Hơn nữa còn là càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt. Hắn là sợ bọn họ bị trước mắt lợi ích làm choáng váng đầu óc, làm ra không lý trí quyết định, không có quy hoạch làm loạn. Dù sao, mua một chiếc thuyền rất đơn giản, chỉ cần có tiền, hướng xưởng đóng tàu hạ đơn đặt hàng là được rồi. Nhưng là, thuyền mua về, muốn mở nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ai tới lái thuyền, người chèo thuyền chỗ nào tìm? Chớ nhìn bọn họ hiện tại tìm người chèo thuyền giống như rất dễ dàng, rất nhiều người nguyện ý, nhưng là về sau đâu, sẽ càng ngày càng khó. Liên hiện tại mấy cái này người chèo thuyền, tài giỏi bao lâu thời gian đều là ẩn số. Hắn biết rõ, ngoại trừ Diệp Xâm Lượng, cái khác bốn cái một khi có cơ hội mua đến thuyền, liền sẽ không làm. Nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là chính bọn hắn nổi. Bởi vì đi một chuyến trong biển châu, bắt tiểu hoàng ngư tiền kiếm nhiều lắm. Mặc dù Thiên Linh Linh vạn dặn dò qua, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Bọn hắn kiếm bao nhiêu tiền, vẫn là không thể tránh khỏi chuyến ra ngoài, chỉ là số lượng không chính xác mà thôi. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Điều này sẽ đưa đến những cái kia không có cơ học động lực thuyền đánh cá người ta đều muốn mua thuyền, dù là táng ra bại sản, vay tiền đều muốn mua. Vì chính là sang năm đi cùng trong biển châu đánh bắt tiểu hoàng ngư, dãy một thanh đại. Người khác, Phùng Gia Lăng không rõ ràng, nhưng hắn em vợ, cũng chính là Hàn Khải Văn, liền có mua thuyền ý nghĩ. Chỉ bất quá hai tay thuyền rất khó tìm, mà mới thuyền giao phó chu kỳ quá dài, cũng quá quý, mới một mực không có biến thành hành động. Thúc nói không sai, chúng ta trước tiên đem mọc lên ở phương Đông Hào mở tốt, ổn định lại, kiếm được tiền, lo lắng nữa đặt trước thuyền lớn cũng không mượn. Phùng Diệp gật đầu, cũng là tán đồng nói. A Sán thở dài, hiện tại không có nhiều tiền như vậy, cũng chỉ có thể dạng này. Các ngươi à, cũng đừng chơi bừa lung tung, lão nghĩ đến mua thuyền, an tâm tích lũy 1-2 năm không được sao? Các ngươi hiện tại có tác phường, trong huyện đầu có cửa hàng, còn có mấy đầu thuyền, cả một đời đều không cần sầu. Cứ như vậy an an ổn ổn dưới mặt đất đi, không còn làm 7-8, kỳ thật cũng rất tốt. Phùng Gia Lăng trong lời nói mang theo vài phần khuyên nhủ ý vị. Phùng Diệp cười cười, thúc, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta người trẻ tuổi, dù sao cũng phải có chút mạnh dạn đi đầu, không thể an vu hiện trạng. Không thừa dịp còn trẻ nhiều kiếm chút tiền, chẳng lẽ muốn chờ lão a lại liều mạng sao? Đương nhiên, ngài nói cũng có đạo lý, làm gì chắc đó xác thực rất trọng yếu. Chúng ta sẽ đem nắm tốt phân tức, sẽ không làm cản rỡ làm loạn, mù quáng làm việc. A Sán nhẹ gật đầu, đúng vậy à, cha, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Phùng Gia Lăng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, trong lòng các ngươi có ít liền tốt. Ta kỳ thật cũng không phải thật phản đối các ngươi mua thuyền, chỉ bất quá các ngươi phải có kế hoạch tới. Đặc biệt là người chèo thuyền, ta đoán chừng không ra mấy năm, ở trên đảo liền không dễ tìm cho lắm. Đối với người chèo thuyền vấn đề, Phùng Diệp kỳ thật cũng không làm sao lo lắng. Đá trắng ở trên đảo khó tìm, có thể đi địa phương khác tìm. Thực sự không được, hắn bồi dưỡng kỳ thật cũng có thể. Dù cho ra biển tương đối vất vả, nhưng chỉ cần tiền lương cho đủ, bó lớn người nguyện ý hướng hồ, theo thuyền đánh cá tăng nhiều, gần biển ngư nghiệp tài nguyên ngày càng khô kiệt. Không dùng đến mấy năm, bắt cá thu nhập giảm mạnh về sau, sẽ xuất hiện rất nhiều người vứt bỏ cá. Thuyền nhỏ cũng không dám xâm nhập quá sâu biển cả, mà thuyền lớn cũng không phải ai cũng có thể mua được. Thật sự là quá mắc. Đến lúc đó, bọn hắn những này có được thuyền lớn người, liền có thể đem những cái kia vứt bỏ cá ngư dân mời chào lên thuyền. Chỉ cần đãi ngộ tốt, không lo tìm không thấy người. Đương nhiên, bây giờ nói những này cũng còn hơi sớm. Dù sao, bọn hắn mọc lên ở phương Đông Hào cũng còn không có rèn luyện tốt. Được rồi, không nói những thứ này. Thúc, nếu không ta cùng A Sán tới lái thuyền, ngươi đi nghỉ một lát. Phùng Gia Lăng lắc đầu, nghĩ hay là nghĩ, lập tức liền ăn cơm, có cái gì tốt nghĩ. Đây không phải nghĩ đến ngươi từ dưới nửa đêm bắt đầu, cho tới bây giờ, mười mấy tiếng đều không có nghỉ ngơi sao? Vậy cũng không kém cái này, một hồi chờ cơm nước xong xuôi lại nói. Cũng được, cơm nước xong xuôi ngươi cùng những người khác trước hết đi ngủ, ta cùng A Sán phòng thủ tới nửa đêm. Có thể. Nói hai câu, Phùng Diệp liền rời đi phòng điều khiển, xuống dưới bong tàu lên. A Sán ngược lại là không cùng lấy xuống dưới, lưu tại trong phòng điều khiển, cùng hắn cha nói chuyện. Lúc này, đã tiến vào đêm tối, mặt biển đen nhánh bên trên chỉ có mọc lên ở phương Đông Hào một chiếc thuyền lóe ra ánh đèn tại đi thuyền. Hắn trên bong thuyền đi vòng vo vài vòng, liền có người đang gọi, ăn cơm. Ăn xong cơm tối, đã nhanh 8 giờ, khiến người khác đều đi nghỉ ngơi, hắn cùng A Sán thay phiên lái thuyền. Hiện tại là đi đường thời gian, không cần thả lưới, có thể nghỉ ngơi liền để bọn hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Bằng không chờ đến mục đích, đó chính là một ngày 24 giờ không gián đoạn làm việc, muốn nghỉ ngơi cũng không có thời giờ rảnh. Dù cho luân phiên, cũng vẫn là thật cực khổ. Hắn cùng A Sán kỳ thật cũng có thể phân một người đi nghỉ ngơi, nhưng hắn có chút không yên lòng A Sán một người lái thuyền. Dù sao không phải tại làm việc bên trong, tốc độ vẫn là thật mau. Mà A Sán đối với thuyền lớn điều khiển kinh nghiệm về rất ít, hắn phải xem lấy điểm. Lần này ra ngoài, bọn hắn chuẩn bị chạy xa một chút, lấy kinh tế tốc độ đi thuyền đến 3 giờ sáng, sau đó lại bắt đầu thả lưới đánh bắt. Cũng chính là chạy hắn cái 8, 9 tiếng, xâm nhập biển cả. Gần biển ngư nghiệp tài nguyên không bằng biển hải, nước biển chiều sâu cũng không đủ. Hôm qua nếu không phải vừa vặn đụng phải ma quỷ cá, cũng sẽ không như thế nhanh thả lưới, khẳng định phải tiếp tục chạy mấy giờ. Trong bóng đêm, nương theo lấy máy móc tiếng oanh minh, mọc lên ở phương Đông Hào bổ sóng chạm biển, trên mặt biển nhanh chóng đi tới. Phùng Diệp đứng tại bong tàu bên trên, tuy ý gió biển phất qua khuôn mặt, mang đến một tia ý lạnh. Trên biển ban đêm luôn luôn phá lệ yên tĩnh, chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thuyền, phát ra trầm thấp mà có tiết tấu tiếng vang.